Chương 446, Bồ Tát đến, vạn Phật nghị luận, Như Lai Phật Tổ kinh thiên ngôn luận, 1, chương 446, Bồ Tát đến, vạn Phật nghị luận, Như Lai Phật Tổ kinh thiên ngôn luận, 1, tìm Quan Âm Bồ Tát. Làm Tam Tạng nghe được lời nói này thời điểm, sắc mặt có chút đắng chát chát. Những năm gần đây hắn tại Phật môn trước mặt biểu hiện như thế cuồng vọng, nếu là bị người biết mình hiện tại đã không có nửa điểm thực lực, ai biết Phật môn người có thể hay không bỏ đá xuống giếng a. Bọn gia hỏa này cũng không phải sư phụ như thế đáng tin. A Di Đà Phật, không dối gạt lão biệt chủ, bây giờ ta đã không có bất kỳ đạo hạnh, lần này đi về phía Tây chính là đi Tây Phương Thỉnh Kinh giải cứu thiên hạ, nhưng một thân kiệt ngạo đã tán hơn phân nửa, lại không quá khứ chi tiết lực, không cách nào lại gọi đầy trời thần phận. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Nếu là lão viện chủ có thể giúp ta mời đến Bồ Tát, vô cùng cảm kích." Không dối gạt đại thánh, lão nạp mặc dù sống hơn 270 trở, nhưng cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, cũng không quá nhiều sức mạnh to lớn ngập trời. Nhưng lão nạp cung phụng Bồ Tát nhiều năm, sau đó lão nạp liền gọi toàn chùa tăng nhân kêu gọi Bồ Tát, Bồ Tát hóa thân linh cảm 3000 giới, như Bồ Tát cảm ứng được lão nạp cùng nhau gọi, có lẽ sẽ đến. Kim Chỉ trưởng lão bình tĩnh nói, mà biến thành phế nhân Tam Tạng thì là ngồi phịch ở trên giường, ánh mắt có chút trống rỗng, không còn gì để nói. Cuối cùng, vẫn là trầm mặc xuống tới, không đi cắt ngang sư phụ cùng lão viện chủ chỗ thương nghị chuyện. Mấy ngày sau, Kim Chỉ trưởng lão xuất lĩnh trong chùa mấy trăm tên tăng nhân cử hành rất thịnh đại điển lễ, dùng cái này thỉnh nguyện cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát giáng lâm. Đại điển cử hành thật lâu, cuối cùng Quan Âm Bồ Tát vẫn là tại đông đảo tăng nhân chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ bên trong giáng lâm. A Di Đà Phật, bần tăng bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta bái kiến Quan Âm Bồ Tát, đông đảo tăng nhân nhìn thấy ánh mắt đều kinh biến, nguyên một đám khiếp sợ không được, sau đó cung kính bái kiến lấy trong truyền thuyết cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát cũng không nói thêm gì, nàng nhìn qua cầm đầu Kim Chỉ trưởng lão, bình tĩnh nói, ngươi một lòng hướng Phật, phụ dưỡng bản tọa nhiều năm, bản tọa đương nhiên sẽ không rét lạnh mỗi một vị thành kính tín đồ chi tâm, hôm nay đến giải quyết trong lòng ngươi thỉnh nguyện. Đa tạ cứu khổ cứu nạn Quan Âm đại sĩ. Kim Chỉ trưởng lão cảm động đến rơi nước mắt ủy lệ giơ đầu, trên mặt đều là thần sắc kích động. Dường như sống mấy trăm năm, cũng không bằng hôm nay có thể nhìn thấy Bồ Tát tới chân quý. Quan Âm Bồ Tát cùng Kim Chỉ trưởng lão hàn huyên vài câu về sau, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nói: "Đại thánh, hôm nay ngươi không để cho đệ tử đến tìm ta, ngược lại thông qua những phương pháp khác đến tìm bản tọa, hẳn là đụng phải phiền toái." A Di Đà Phật, thực không dám giấu giếm, trong khoảng thời gian này đến ta xác thực là đụng phải một chút chuyện phiền toái, bởi vì không cách nào giải quyết, cho nên nghị trăm phương ngàn kế mời đến Bồ Tát hỗ trợ. Tôn Ngộ Không thật không có do dự, trực tiếp đem chuyện nói ra. "Ờ, có ma Phật tương trợ, đại thánh sẽ còn đụng phải chuyện phiền toái, không biết cần làm chuyện gì." Quan Âm Bồ Tát trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc đến. Chờ nghe xong Tôn Ngộ Không nói lời về sau, càng là lâm vào mê mang ở trong. "Đại thánh, ngươi không phải là đang cùng bần tăng nói dẫn sao? Ma Phật ngày xưa tại Hồng Hoang ở trong nhấc lên gió tanh sóng máu, dẫn phát vô biên tai nạn, náo Linh Sơn, đạp Lăng Tiêu, đấu Bạt Tiên, Phật Tổ lấy viên tịch làm dẫn vừa rồi đem nó trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ. Ngày xưa cho dù là Thái Thượng lão quân lấy Bát Quái Lô đem nó luyện chế, đều không thể luyện giết. Hôm nay ngươi nói với ta ma Phật phế đi, sao lại có thể như thế đây?" Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát biểu lộ, Tôn Ngộ Không cũng biểu hiện rất bất đắc dĩ, thở dài nói: "Quan Âm đại sĩ, cũng không phải là ta cùng ngươi nói đùa, mà là Tam Tạng thân bên trên hoàn toàn chính xác đã xảy ra cái này biến cố, mà ta cũng không biết hắn tại sao lại bỗng nhiên hôn mê, đột nhiên biến thành cái bộ dáng này." Nghe vậy, Quan Âm Bồ Tát kinh nghi bất định, nhưng vẫn là tin tưởng. Đồng thời đi theo Tôn Ngộ Không tiến đến, nhìn xem Tam Tạng phạm vào bệnh gì. Thật là đi xem lần này, Quan Âm Bồ Tát cũng lâm vào mê mang ở trong. "Kim tiền tử, ngươi làm sao? Trên người pháp lực biến mất nơi nào? Vì sao bản tọa không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy bất kỳ pháp lực ba động? Đây là cớ gì? Ngươi một thân cảnh giới, như thế nào đống nhiên biến mất không còn tâm tích?" Quan Âm Bồ Tát ngồi phịch ở trên giường Tam Tạng thấy là người quen biết cũ tới, trên mặt cũng hiện ra thần sắc mê mang. "Ta không biết rõ, không hiểu thấu ta làm vô hạn tuần hoàn động, mộng tỉnh về sau liền biến thành bộ dáng này." Sau đó, hắn liền tranh thủ trong mộng cảnh chuyện đã xảy ra nói ra. Quan Âm Bồ Tát trầm tư một lát, ngựa khí có chút phức tạp nói: "Nơi đây biến cố hoàn toàn chính xác có chút đống nhiên, bần tăng cũng không biết tại sao lại như thế, nhưng ngươi nếu là muốn khôi phục đi qua thực lực, bần tăng có thể giúp ngươi chuyển cáo Thế Tôn ngã phận, nhường Thế Tôn xử lý việc này, có thể." Nghe được muốn để Như Lai xử lý chuyện này, Tam Tạng rất là kháng cự, nhưng là cuối cùng bởi vì không thể làm gì, vẫn là đáp ứng yêu cầu này, bởi vì hắn cũng muốn lần nữa khôi phục thực lực của mình, sau đó đến giúp sư phụ. Hắn so sánh trong mộng chính mình cùng hiện thế sư phụ về sau, càng thêm phát hiện giữa song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính mình quả thực cũng không phải là người a. Hắn thể, chờ mình thực lực hoàn toàn khôi phục về sau, liên bảo đảm sư phụ đi Tây Thiên Tỉnh Kinh. Thân cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai đến đều vô dụng. A Di Đà Phật, đại thánh, kia bần tăng liền trước dẫn ngươi đệ tử rời đi, chờ chuyện giải quyết về sau liền đem nó trả lại, có thể? Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Chờ Tôn Ngộ Không đồng ý về sau, Quan Âm Bồ Tát lại dặn dò Kim Chỉ trưởng lão chiếu cố tốt Tôn Ngộ Không. Sau đó mới mang theo Tam Tạng tiến đến Linh Sơn. Phương Tây Phật môn thanh tu thánh địa Linh Sơn, vẫn như cũng là tu hành thánh địa bộ dạng cũ, thần Phật vô số linh khí nồng đậm. Chỉ có điều, đối với Tam Tạng trước mắt, lại cảm nhận được cảnh còn người mất cảm xúc, nội tâm cũng có chút khó chịu không nói ra được đến. Ai có thể muốn lấy được đâu? Lần trước đến Linh Sơn thời điểm hắn uy áp bắt phương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Bất luận là thiên đình vẫn là Phật môn, đều sợ hắn sợ không được, căn bản không người dám can đảm cùng hắn chống lại. Hắn đi nơi nào, ai không phải sợ hắn sợ không được chứ? Nhưng là bây giờ tình huống như thế nào a? Chính mình biến thành tàn phế a? Hiện nay trên người mình một chút đạo hạnh đều không có, trên người mình đạo hạnh biến mất không thấy hình bóng, nội tâm của hắn sao không cảm thấy khó chịu đâu? Những này thần Phật từ trước đến nay dối trá, nếu là hôm nay nhìn thấy hắn không có đạo hạnh về sau bỏ đá xuống giếng, lại nên làm thế nào cho phải? Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng ánh mắt càng thêm lấp lóe cùng bất an. Quan Âm Bồ Tát nhìn ra nội tâm của hắn bất an, an ủi vài tiếng, chỉ tiếc cũng không thể nhường Tam Tạng an tĩnh lại. Chờ đi tới Đại Hùng Bảo Điện, rất nhiều thần Phật ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát cùng Tam Tạng thân bên trên, tựa hồ cũng không rõ cái này muốn hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh ra hỏa thế nào hiện tại lại chạy tới nơi này. Hơn nữa trên người những khí tức này lại là cái gì duyên cớ? Chương 446, Bồ Tát đến, Vạn Phật nghị luận, Như Lai Phật Tổ Kinh Thiên Ngôn Luận 2. Chương 446, Bồ Tát đến, Vạn Phật nghị luận, Như Lai Phật Tổ Kinh Thiên Ngôn Luận 2. Vì sao biến thành phàm nhân bộ dáng? Nhưng đường đường ma Phật, làm sao lại biến thành phàm nhân đâu? Chẳng lẽ lại Kim Thiền Tử lại tại chơi hoa dạng gì sao? Rất nhiều thần Phật nội tâm hồ nghi, nhưng đều không có mở miệng, thờ ơ lạnh nhạt. Chờ Quan Âm Bồ Tát đem sự tình tồn tại nói một trận về sau, ở đây thần Phật nhóm nhao nhao kinh nghi bất định lên. Kim Thiền Tử không hiểu thấu không có đạo hạnh, sao lại có thể như thế đây? A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, đây là thật ư? Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tam Tạng trầm mặc thật lâu, cũng không từng nói. Chốc lát sau, vừa rồi mở miệng nói, là thật. Hoa. Lời này vừa nói ra, ở đây thần Phật nhóm tất cả đều cả kinh thất sắc, sau đó cũng là có cùng Tam Tạng quan hệ không phải rất tốt, thần Phật trong miệng phát ra tiếng cười lạnh đến. Ha 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 ha, đạo hạnh không có. Ta nhìn hắn là xấu chuyện làm tận cho nên bị thiên khiển, ngay cả thiên đạo đều không quen nhìn những gì hắn làm, cho nên liền biến thành hôm nay bộ này dáng vẻ chật vật. Ha ha. Ta còn nói Kim Thiền Tử trước đó đến Phật môn thời điểm từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, cuồng vọng kiêu ngạo, hiện tại thế nào luôn trung thực thật cũng không nói chuyện, hóa ra là nguyên nhân này, thật sự là quá buồn cười. Ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh ma Phật hôm nay thậm chí ngay cả một chút đạo hạnh cũng không có. Buồn cười a. Các vị đạo hữu chớ có tin vào hắn, ai biết hắn có phải hay không đang chơi chúng ta đây. Hoàn toàn chính xác, Kim Thiền Tử nhập ma về sau từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi, cẩn thận hắn muốn trả thù các ngươi a. Trừng phạt đúng tội, hiện tại phế đi lại tìm đến chúng ta hỗ trợ, trước đó tại sao không có thấy hắn ôn tồn cùng chúng ta nói chuyện đâu? Không cần để ý hắn chính là đông đảo thần Phật thờ ơ lạnh nhạt, có cười trên nỗi đau của người khác, có còn tưởng rằng là Kim Thiền Tử trong bóng tối làm cái quỷ gì. Căn bản cũng không để ý tới hắn. Tam Tạng trong lòng đã sớm chuẩn bị, biết mình sẽ đụng phải loại phiền phức này. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Trầm mặc không nói, cũng không nói lời nào. Hắn đã làm tốt không công mà lui chuẩn bị, thậm chí là muốn bị Phật môn thần Phật tạm giam tại Linh Sơn ở trong. Dù sao ngày xưa hắn đem Linh Sơn đắc tội quá độc ác. Linh Sơn ở trong có 70-80% người đều cùng hắn có thù a. Tạm giam hắn, trả thù hắn, khẳng định đều là chuyện tầm thường tình. Kết quả sống không bằng chết cũng là sẽ có a. Hắn quá rõ coi là mình biến thành phế vật về sau sẽ đụng phải dạng gì chuyện. A Di Đà Phật lúc này, Như Lai Phật Tổ vừa rồi mở miệng nói chuyện. Trên mặt hắn vậy mà toát ra nụ cười vui mừng, A Di Đà Phật, không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể làm được cái này chuyển biến. Không chỉ là Tam Tạng, ở đây thần Phật nhóm tất cả đều mộng bức thất thần. Lời này lại là mấy cái ý tứ a? Bọn hắn thế nào cảm giác Phật Tổ lúc nói lời này, nội tâm lại là có chút mừng rỡ. Nhưng là cái này thích thú, lại là không biết là mấy cái ý tứ. Tam Tạng nguyên bản không muốn nói chuyện, nhưng là nghe được Như Lai nói như vậy về sau, có chút khó hiểu nói, nhìn ngươi có chút vui vẻ, nhưng là ta không biết rõ ngươi vui vẻ điểm từ đâu tới. A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, ngươi bây giờ một thân đạo hạnh biến mất, nhục thân không phát huy ra, cũng không phải là ngươi phế đi, tương phản, là ngươi thành. Như Lai Phật Tổ trên mặt hiện ra tán dương vẻ mặt đến, đại đạo đã thành, đại đạo chi cơ đã vững chắc, ngày sau đợi ngươi trưởng khống tốt cố lực lượng này, liền có thể trở thành hoàn toàn mới ngươi. Mà thời điểm đó ngươi sẽ không bao giờ lại nhận cái gọi là hỗn độn ma thần oán khí tăng phệ. Ngươi là ngươi, hoàn toàn mới ngươi. Ngày sau ngươi cũng sẽ trở thành hoàn toàn mới ma Phật, từ ngươi tự thân nắm trong tay ma Phật. Nghe vậy, Tam Tạng không rõ đối phương nói là có ý gì, cau mày nói, chỉ giáo cho. Ta vì sao có chút nghe không hiểu ngươi nói thêm gì nữa? Như Lai cười nói, A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, ngày xưa ngươi có phải hay không rất khó chân chính trưởng khống tự thân chi lực, khi thì mạnh khi thì yếu, khi thì khát máu tàn nhẫn khi thì điên cuồng hung ác, cảm xúc cũng không khỏi ngươi không chế. Nghe được đối phương nói như vậy, Tam Tạng trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn không cam lòng nhẹ gật đầu. Đúng là như thế, có đôi khi hắn đều không thể trưởng khống tự thân cảm xúc, làm ra hắn đều cảm thấy không hiểu hành vi đến. Có đôi khi hắn làm chuyện, hắn đều sẽ hối hận làm. A Di Đà Phật, đây là bởi vì ngươi nhập ma đoạt được chi lực. Chính là ngươi ngày xưa ngồi xuống lúc ý thức ngộ nhập nào đó mảnh thời không ở trong, vô ý tiếp xúc hỗn độn ma thần tàn niệm, cho nên ngươi nắm giữ sức mạnh to lớn ngập trời. Nhưng những lực lượng này cũng không phải là ngươi, cho nên ngươi có thể phát huy, nhưng rất khó hoàn toàn phát huy ra. Mà ngươi xem như tốc chủ, cũng bất quá là ký thác thể xác, ý thức kiểu gì cũng sẽ bị những này hỗn độn ma thần tàn niệm ảnh hưởng. Nếu không phải những này hỗn độn ma thần tàn niệm đã sớm biến mất tại vô ngần thời không xem như, ngươi cho rằng ngươi sẽ không bị thay thế mà chết sao? Như Lai Phật Tổ trên mặt nụ cười, bình tĩnh kể rõ Tam Tạng thân bên trên đoạt được chi lực. Tam Tạng nhíu mày, cũng không tin tưởng, đã ngươi nói những này hỗn độn ma thần tàn niệm lợi hại như vậy, vậy tại sao ta qua nhiều năm như vậy vẫn luôn không có chuyện đâu? Ta không có cảm nhận được ngươi nói những vật kia. Ha ha, chính đương sự thanh người trong cuộc không tỏ, thân ngươi chỗ tình trạng này ở trong, như thế nào phát giác được tự thân biến hóa trên người đâu? Mà những này hỗn độn ma thần tàn niệm vô cùng vô tận, ai cũng không phục ai, cũng như là vô số đầu xiển xích giống như quấn quýt lấy nhau, cho nên kiểm chế lẫn nhau không cách nào chia cắt, lực ảnh hưởng liền yếu kém rất nhiều. Phàm là những này tàn niệm số lượng thiếu, hiện tại ngươi liền đứng không tại trước mặt bản tọa nói chuyện. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, ngày xưa bản tọa mong muốn lấy ngũ hành sơn áp chế trên người ngươi hỗn độn ma thần tàn niệm, nhưng quá trình trung vi là chậm chút. Về sau đụng phải Tây Du sự tình, lại có Quan Âm đại sĩ tiến cử ngươi. Bản tọa nghĩ đến ngươi hộ tống tỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, cũng có thể thu hoạch chút công đức khí vận, lấy công đức khí vận đến tắm rửa trên người tàn niệm, chắc hẳn đối ngươi có chút trợ giúp. Mới để cho ngươi đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nếu không, chuyện này làm sao lại đến phiên trên người ngươi đâu? Nghe vậy, Tam Tạng trong trầm tư, một lúc lâu sau mới hỏi, vậy ngươi nói ta hiện tại đại đạo có hy vọng, câu nói này lại sao rằng đâu? Ta lại như thế nào đại đạo có hy vọng rồi? A Di Đà Phật. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50 ngày nói 49, người độn thứ nhất. Đây cũng là trên người ngươi cơ duyên a. Như Lai Phật Tổ ôn hòa cười nói, bản tọa nguyên lai tưởng rằng muốn chờ lượng kiếp kết thúc về sau dụng công đức đến rửa sạch trên người ngươi vấn đề, nhưng không nghĩ tới ngươi bây giờ vậy mà tâm niệm biến hóa, từ ác là thiện. Ngươi bây giờ nội tâm hướng thiện, thuộc về ác đạo hạnh tự nhiên không cách nào phát huy. Ý chí cũng khác nhau, như thế nào điều động đâu? Lời này vừa nói ra, hiện trường thần Phật nhóm đều khiếp sợ không được, tựa hồ là không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này chuyển biến. Mà Tam Tạng cũng là có chút chấn kinh, hoàng luận nói, ta hắn a làm sao lại làm người tốt đâu? Ta xưa nay không là làm người tốt liệu a. Chương 447, hồng hoang bên ngoài còn có cấm kỵ tồn tại. Như Lai lời nói thiện ác bàn luận, lấy tốt trải qua hỏi lại ta, một, chương 447, hồng hoang bên ngoài còn có cấm kỵ tồn tại. Như Lai lời nói thiện ác bàn luận, lấy tốt trải qua hỏi lại ta, một, A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ thấp niệm một tiếng Phật hiệu, bình tĩnh nói, Kim Thiền Tử, ngươi mặc dù cực lực không thừa nhận trên người mình phát sinh biến hóa, nhưng thân thể của ngươi lại rất thành thật đưa ngươi hiện tại trạng thái cho biểu hiện ra ngoài. Ngươi bây giờ, đích thật là hướng thiện ở trong. Bởi vì thiện ác xung đột, cho nên ngươi bây giờ rất khó trưởng khống tự thân chi lực, vô ý không có trưởng khống ác lực lượng. Nhưng cố lực lượng này vẫn tại trên người ngươi, chỉ bất quá bây giờ ngươi đột nhiên không biết dùng mà thôi. Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Ta làm sao lại đánh mất trưởng khống tự thân lực lượng bản năng đâu? Cái này không phải liền là ta bẩm sinh bản năng sao? Ta làm sao lại không dùng đến đâu? Tam Tạng không tin tà, gào thét gầm thét lên, ngày xưa ngươi đem ta trấn áp tại ngũ hành sơn hạ, đều không thể để cho ta lưu lạc làm phàm nhân. Ta mới theo thỉnh kinh người mấy ngày, ta sẽ trở thành phàm nhân. Có phải hay không các ngươi âm thầm làm thủ đoạn gì, vừa rồi hại ta lưu lạc thành bộ dáng này? A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử làm gì chấp mê bất độ đâu? Như Lai Phật Tổ ôn hòa nói rằng, từ xưa đến nay có thiện liền có ác, thiện ác như là âm dương, thủy hỏa, sáng tối song phương từ trước đến nay đều là không cách nào cùng tồn tại trạng thái. Ngươi nếu là nước, sao có thể trưởng khống lửa đâu? Ngươi như ở vào sáng tỏ bên trong, như thế nào sinh ra hắc ám? Nhưng vạn sự cũng không phải là tuyệt đối, chỉ cần ngươi trưởng khống tốt cân bằng cái này hai tấm vật chất thủ đoạn, như vậy liền có thể âm dương trung thế, thủy hỏa tương dung, sáng tối tại tâm, nhưng cuối cùng muốn nhìn người bản lĩnh. Kim Thiền Tử, ngươi bây giờ có thể minh ngộ ra thiện, quả thực nhường bản tọa cảm thấy ngoài ý muốn. Sau này ngươi nếu là có thể trưởng khống tốt thiện ác điểm thăng bằng, như vậy ngươi ngày sau thành tựu sẽ viễn siêu linh sơn vô số thần phận, sẽ trở thành tam giới bên trong vô số sinh linh không cách nào vượt qua tồn tại. Đương nhiên, dạng này một con đường cũng không dễ đi, cũng không phải là ngươi muốn đi liền có thể đi thành công. Bản tọa cũng chưa từng xử lý qua chuyện như vậy, cho nên bản tọa cũng chúc ngươi may mắn. Dày rộng lớn thanh âm quanh quẩn tại đại hùng bảo điện bên trong, nhưng ở đây thần phật nhóm đều có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nhưng mà Tam Tạng cũng không hài lòng hắn trả lời chắc chắn, ngược lại truy vấn, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì đồ vật? Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Ta muốn nghe như thế nào giải quyết chuyện này phương pháp, mà không phải phải nghe ngươi nói cái gì âm dương trung tế, thế không tốt lao tử nhờ ngươi dạy nhiều như vậy sao? Ngươi liền nói cho ta, ta làm như thế nào đi làm, khả năng giải quyết ta hiện tại vấn đề. Tam Tạng lần đầu toát ra táo bạo như vậy thần sắc đến. Hắn căm tức nhìn Như Lai, quát ầm lên, hiện tại ngươi ở chỗ này đường hoàng nói nhiều đồ như vậy, ngươi có phải hay không biết nội tình gì, ta trước kia cũng thiệt qua, vì cái gì trước kia ta không có loại vấn đề này à? Bởi vì ngươi theo thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh. Như Lai Phật cũng không hề để ý Kim Thiền Tử táo bạo cảm xúc, hắn bình tĩnh nói, Kim Thiền Tử, đã ngươi biết thỉnh kinh người trên bản chất thân phận, như vậy ngươi khẳng định biết hồng mông nguyên khí có dạng gì vô biên vĩ lực cùng nguyên thủy sáng tạo chi năng. Ngươi đi theo thỉnh kinh người một đường đi về phía tây, nội tâm có hướng thiện ý niệm, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, liền vô hình ở giữa bị hồng mông nguyên khí thay đổi bản chất. Đây cũng là vì sao ngươi đột nhiên không cách nào khống chế năng lực bản thân nguyên nhân. Ngươi tại hồng mông nguyên khí ảnh hưởng phía dưới, tự thân đã xảy ra tính thực chất cải biến, cho nên không cách nào trưởng khống tự thân trước kia bộ phận lực lượng. Kể từ đó ngươi liền lưu lạc làm phàm nhân. Nếu như ngươi mong muốn giải quyết chuyện này, phóng nhãn tam giới, chỉ sợ rất khó có người có thể giúp đạt được ngươi. Bởi vì đây là trên người ngươi vấn đề, mà không phải bên ngoài nhân tố. Có câu nói rất hay, khởi chung phải do người buộc chung. Ngươi tự thân vấn đề là ngươi mang đến biến hóa đưa đến, cho nên muốn chính ngươi đi giải quyết, mới có thể hoàn tất việc này. Phật Tổ thanh âm, chẳng những không có nhường Tam Tạng yên tĩnh, ngược lại nhường Tam Tạng càng thêm bối rối. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Như Lai nói cái gì thiện ác biến hóa. Nói thật hắn căn bản là cảm giác không thấy trên người mình phát sinh qua vấn đề gì a. Cái này Như Lai nói nhiều như vậy loạn thất bát tao lời nói, đều không có một câu nói tại đúng giờ bên trên, nội tâm của hắn làm sao không bối rối đâu. Bởi vì nếu như muốn dựa theo Như Lai nói muốn cải biến muốn nhìn chính hắn, vậy hắn thật không biết do muốn làm sao cải biến a. Hắn thật không biết rõ muốn làm sao đổi a. Thật không có bất kỳ biện pháp nào cải biến trên người ta vấn đề sao? Tam Tạng trầm mặt thật lâu, không cam lòng hỏi một tiếng. Nhưng đổi lấy, chỉ là Như Lai Phật Tổ bình tĩnh biểu tình bình tĩnh. Đại Hùng Bảo Điện lâm vào bình tĩnh. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, vạn Phật cũng là không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng cảm xúc nhìn chăm chú mà đến. Một màn này, nhường Tam Tạng càng thêm tuyệt vọng rồi. Trầm mặc chốc lát sau, đột nhiên Như Lai một câu nhường Tam Tạng dập tắt lửa lại lần nữa cháy hừng hực. A Di Đà Phật, phóng nhãn tam giới có lẽ không người có thể làm được giúp ngươi thiện ác cân bằng, nhưng là tại tam giới bên ngoài, lại có người có thể giúp ngươi. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, nhưng là lai lịch của người này thật sự là quá mức kinh khủng do người, cho dù là bản tọa mời được phương Tây Cực Lạc thế giới thánh nhân giúp ngươi nói chuyện, đều không nhất định có thể thành công. Có giúp hay không ngươi, là hắn một ý niệm chuyện. Không người nào có thể cải biến, cho dù là Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ, cũng là không cách nào cải biến ý niệm của hắn. Như vị kia không đồng ý chuyện, phóng nhãn hồng hoang đều không người có thể vi phạm ý chí của hắn. Vâng. Nghe nói lời ấy, Tam Tạng nội tâm khiếp sợ không được, không nghĩ tới tại hồng hoang bên ngoài lại còn sẽ có như bức như vậy tồn tại. Đây quả thực là nhường hắn đều một bức. Phóng nhãn hồng hoang, còn sẽ có như thế như bức tồn tại. Đây quả thực là không hợp thói thường a. Tam Tạng ngắn ngủi lấy lại tinh thần về sau, cao mày nói, Như Lai Phật Tổ, ngươi không nguyện ý giúp ta, nói thẳng chính là, cần gì phải nói như vậy đâu. Tại hồng hoang bên ngoài còn có loại tồn tại này. Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể, liền thánh nhân cũng không cách nào na di ý chí của hắn. Ha ha, người nào không biết tại Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân là lợi hại nhất tồn tại đâu, mà đạo tổ thì là chư thánh chi sư, chấp trưởng thiên đạo tồn tại, phóng nhãn Hồng Hoang căn bản không người dám can đảm nghịch chuyển đạo tổ ý chí, hiện tại nhưng ngươi nói rằng tổ cũng không dám ngỗ nghịch hắn. Đây không phải đang nói đùa sao? Nghe được lời nói này, Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng cười nói, ha ha. Kim Thiền Tử a Kim Thiền Tử, tại Hồng Hoang ở trong chuyện ngươi không biết có rất nhiều đâu. Chương 447, Hồng Hoang bên ngoài còn có cấm kỵ tồn tại. Như Lai lời nói thiện ác bàn luận, lấy tốt trải qua hỏi lại ta. 2, chương 447. Hồng Hoang bên ngoài còn có cấm kỵ tồn tại. Như Lai lời nói thiện ác bàn luận, lấy tốt trải qua hỏi lại ta. 2. Tôn này tồn tại vô biên vĩ ngạn, chính là Hồng Hoang khai thiên tích địa trước đó còn phải sớm hơn hỗn độn thời đại ở trong cũng đã tồn tại, hắn sớm hơn vô số hỗn độn ma thần xuất sinh trước đó, hắn tồn tại thời điểm thời gian không có bất kỳ cái gì khái niệm, hỗn độn cũng không có bất kỳ sinh cơ. Như Lai nghiêm túc kể rõ tôn này tồn tại vô biên vĩ lực. Nghe được Tam Tạng sắc mặt đều khiếp sợ không được. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Trên đời còn sẽ có khủng bố như thế tồn tại sao? Liền hỗn độn ma thần tồn tại trước đó, thần liền tồn tại. Kia thần đến tột cùng là dạng gì vô biên vĩ ngạn tồn tại à? Chính mình muốn đi như thế tồn tại trước mặt đòi hỏi tu hành pháp môn, nội tâm cũng có chút bối rối. Hắn thật có thể đi tìm như thế tồn tại đòi hỏi pháp môn sao? Đối phương sẽ cho a? Nghĩ đến những thứ này đồ vật, Tam Tạng lúc này lảo đảo muốn ngã, sắc mặt đều tái nhợt ba phần. Ha ha, Như Lai Phật Tổ cười nói, ngươi cái này nghiệt chướng, vừa rồi chất vấn bản tọa thời điểm không phải hùng tàn rất sao? Thế nào như là mặt trắng không máu, chật vật như thế a? Ta Tam Tạng mong muốn nói cái gì? Nhưng là lại cảm thấy mình nguyên bản một thân dũng khí, đang nghe Như Lai Phật nhắc lên tôn này tồn tại về sau, vậy mà biến mất hơn phân nửa, thậm chí rốt cuộc để không nổi bất kỳ dũng khí, dám đi tìm như thế tồn tại hỗ trợ a. Hắn cũng không biết vì sao như thế, chỉ là tại nội tâm nghe được thần tồn tại về sau, nội tâm liền không hiểu khủng hoảng. Trầm mặc thật lâu, Tam Tạng mở miệng nói, "Đi, vì cái gì không đi? Đem người kia vị trí nói cho ta, ta tự mình đi tìm hắn." Như Lai Phật Tổ nghe xong, giống như cười mà không phải cười, đợi đến Tam Tạng nhịn không được liên tục truy vấn hồi lâu, vừa rồi mở miệng cười nói, "Ha ha, Kim Tiền Tử, ngươi mong muốn đi tìm người kia, nhưng này người lại không phải ngươi muốn tìm liền có thể tìm tồn tại a. Ngươi cho rằng người người đều có thể tìm tới vị đại nhân vật kia sao? Ngay cả thiên đạo thánh nhân muốn gặp được vị kia, đều phải nhìn tự thân duyên phận. Huống chi là ngươi đây." Như Lai Phật Tổ a a cười khẽ một tiếng, dường như đang chê cười Kim Tiền Tử không biết tự lượng sức mình. Tam Tạng nguyên bản sinh ra hy vọng chi ý lại tiêu tán rất nhiều. Trầm mặc không nói, cũng không biết nên dùng cái gì cảm xúc đến đối mặt Tôn Ngộ Không. Hắn trở thành phế nhân, cũng không nhất định có cơ hội có thể khôi phục, lúc trước hắn còn to tiếng không biết hẹn nói muốn hộ tống Thỉnh Kinh người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, kết quả hiện tại đã xảy ra loại chuyện này. Bên ngoài hắn không tim không phổi, nhưng trong lòng vẫn là phải mấy phần mặt mũi. Kết quả hiện tại tìm Quan Âm Bồ Tát đến Phật môn hỗ trợ, đều không thể giải quyết chuyện này. Nội tâm của hắn làm sao không bối rối đâu. A Di Đà Phật nhìn thấy Tam Tạng thất lạc bộ dáng, Như Lai Phật Tổ đông nhiên lại cười ra tiếng, ha ha cười nói, nhưng là nói đi thì nói lại, cũng không phải không có giải quyết tình trạng. Chỉ giáo cho. Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên, đội vàng truy vấn. Ha ha, Như Lai Phật Tổ cười ha hả nói, ngày xưa bản tọa ở đằng kia vị tồn tại đạo trường ở trong chợ giúp vị kia đạo tôn làm một ít chuyện, được một tấm lệnh bài, nắm giữ này tấm lệnh bài liền có thể tiến về vị kia đạo tôn đạo trường, ngươi như đến duyên phận, liền có thể cầu vị kia tồn tại giúp ngươi. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là ngươi ta mong muốn làm thế nào, vậy thì có thể làm sao làm? Có thể hay không đạt được vị kia tồn tại tán thành, như vậy ngươi mong muốn làm thành chuyện này quyết tâm lớn bao nhiêu? Lời này vừa nói ra, Tam Tạng ánh mắt đều sáng mấy độ, nhưng nghĩ đến tiến đến vị kia tồn tại đạo trường khó như vậy, liền cảm giác Như Lai Phật Tổ sẽ không dễ dàng đem lệnh bài cho hắn. Dứt khoát than thở ngồi dưới đất, không nói gì nữa. Như Lai Phật Tổ nhìn thấy Tam Tạng biến hóa, cười tủm tỉm nói, ha ha, Kim Tiền Tử, vì sao trầm mặc không nói? Ta hiện tại không có bất kỳ vật gì có thể đả động ngươi, ta không lấy được lệnh bài điều kiện, cho nên ta không biết nên làm thế nào. Tam Tạng rất thực sự, cũng không có quanh co lòng vòng. Đáng tiếc Hồng Hoang không có thịnh hành khói, nếu không lúc này Tam Tạng khẳng định phải điểm một điếu thuốc làm dịu nội tâm áp lực. Ha 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 ha, Như Lai Phật Tổ đột nhiên phát ra cười ha ha âm thanh, Kim Tiền Tử, ngươi thế nào biết bản tọa sẽ không đem lệnh bài cho ngươi đâu? A, ngươi bằng lòng đem lệnh bài cho ta? Tam Tạng ánh mắt đều sáng, không dám tin từ dưới đất đứng lên. Nhìn thẳng Như Lai, thật là ta đã qua đắc tội qua ngươi, còn để ngươi hao tổn lớn như thế, ngươi bằng lòng tha thứ ta? A Di Đà Phật, bản tọa chính là vạn Phật đứng đầu, ngươi làm ác lúc chính là bản tọa tọa hạ thân truyền đệ tử, ngày xưa bản tọa mong muốn để ngươi đổi ác là thiện, bản tọa làm không được, cho nên chỉ có thể đưa ngươi trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ. Nhưng hôm nay, ngươi đã đang thay đổi, ngươi theo ác hướng thiện. Bản tọa vì sao muốn ngăn cản ngươi biến tốt đâu? A Di Đà Phật, ngươi biến tốt, bản tọa cũng vui mừng, cũng chờ mong trên người ngươi phát sinh cải biến. Cho nên, bản tọa bằng lòng cho ngươi cơ hội này. Nghe nói lời ấy, Tam Tạng thật lại trầm mặc xuống tới. Lần này, hắn thật sâu nhìn chăm chú lên Như Lai Phật Tổ thật lâu, vừa rồi mở miệng, thanh âm khàn khàn nói, "Như Lai, ngươi cùng đã qua ta nhìn thấy ngươi thật giống như có chút không giống nhau lắm." A Di Đà Phật, cũng không phải là khác biệt, ta chính là ta tồn tại ở lập tức thời không, mãi mãi cũng là ta. Như Lai Phật Tổ mỉm cười nói, chỉ là ngươi xem ta góc độ biến hóa, cho nên có chỗ khác biệt. Ngày xưa ngươi vì sao muốn phóng túng yêu ma quỷ quái giết hại bách tính, đợi đến dân chúng không được vừa rồi xuất hiện tương trợ? Tam Tạng lặng lẽ hỏi thăm một câu. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, yêu hại người, người ăn thú, thú ăn cây cỏ và loại, bản này chính là tự nhiên ở giữa tuần hoàn, chẳng lẽ lại bản tọa bởi vì phiến diện quan điểm liền muốn diệt một chủng tộc sao? Đối với dê mà nói, lang là huyết hải thâm cửu địch nhân, là vĩnh viễn không cách nào cải biến lợn máu, nhưng là đối với sói tới nói không lại là ăn mà thôi. Chẳng lẽ ta muốn bởi vì đáng thương dê mà diệt lang sao? Lang không ăn dê, cũng sẽ có hổ, báo, liệp, sư trở vô số lũ ống mảnh thu săn ngồi, chẳng lẽ ta muốn tất cả đều đem những này chủng tộc đều tiêu diệt sao? Coi như ta đem dê đối địch, bất cứ uy hiếp gì đến chủng tộc toàn bộ diệt sát, như vậy về sau dê tràn lan, đem tất cả thảm thực vật ăn sạch, thiên địa hoàn cảnh biến hóa dẫn phát các loại tai nạn, lại nên do ai đến đáng thương cái khác vô tội người bị hại đâu? Vật cạnh tiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đối với có lương thiện người, chúng ta thần Phật tự nhiên sẽ từ vô số tín niệm bên trong phản hồi một chút, đi trợ giúp bọn hắn. Mà ngươi đến lúc đó trong mắt cũng vô tâm lực cùng góc độ đi quan sát cái khác cấp độ đồ vật, cho rằng hắc bạch ở giữa chúng ta thần Phật du tẩu cùng sáng mà thôi. Đáng tiếc ngươi không biết là yêu tộc cũng là có thánh nhân, yêu tộc cũng là có đại năng che chở. Tầng dưới chốt chuyện, chúng ta tồn tại cũng không thể tùy tiện can thiệp, nếu là đã dẫn phát càng lớn chiến tranh, đến lúc đó sẽ dẫn phát kinh khủng hơn tai nạn. Nghe vậy, Tam Tạng ngây ra như phỗng, trầm mặc thật lâu cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói qua loại chuyện này, trầm mặc cực kỳ lâu, cũng không từng lấy lại tinh thần. Chờ Tam Tạng mở miệng muốn hỏi gì thời điểm, lại nhìn thấy Như Lai Phật Tổ tiện tay đánh đến một tấm lệnh bài, rộng lớn thanh âm quanh quẩn tại trong lỗ tai của hắn. A Di Đà Phật, Kim Tiền Tử. Cho dù ngươi bây giờ có muôn vàn nghi hoặc mọi loại mê mang, nhưng bây giờ ngươi không có tư cách hỏi quá nhiều. Trước khôi phục ngươi thực lực, hộ tống thỉnh kinh người lấy tốt chân kinh. Hỏi lại bản tọa. A Chương 448, ma đạo bản nguyên đều bị dẫn động thành bộ dạng này. Phương Tây hai thánh mặt mũi cũng không cho. Một, chương 448, ma đạo bản nguyên đều bị dẫn động thành bộ dạng này. Phương Tây hai thánh mặt mũi cũng không cho. Một, Tam Tạng sắc mặt đại biến. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa? Đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng, hắn còn không có lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương. Phía thiên địa này mười phần yên tĩnh. Trong yên tĩnh mang theo một loại tường hòa bình tĩnh địa phương, dường như đưa thân vào này, liền sẽ tâm thần như mặt nước bình tĩnh tỉnh táo. Trầm rãi ở sâu trong nội tâm vô số kiềm chế cùng phiền não tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, náo hải hoàn toàn tĩnh lặng. Dường như chỉ cần tới nơi này, liền sự tình gì đều không cần suy nghĩ. Tam Tạng tại ngắn ngủi chạy không trạng thái dưới lấy lại tinh thần, hắn phát hiện lệnh bài trong tay của mình biến mất không thấy gì nữa. Sao không biết mình đi tới Như Lai Phật Tổ nói tới kia giải đất thần bí đâu? Chỉ là ta đi tới vị kia kinh khủng tồn tại đạo trường sao? Chỉ có điều nơi này cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm à? Loại kia độc đoán hỗn độn vô số lượng kiếp kinh khủng tồn tại, đạo trường không nên đơn giản như vậy à? Linh Sơn đều so nơi này nhìn đại khí bàng bạc nhiều, đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ lại Như Lai tìm nhầm địa phương cho ta? Vẫn là nói địa phương chính là cái này địa phương, chỉ là ta coi là loại kia đại năng sẽ ở rất nhiều bức đạo trường mà thôi đâu? Tam Tạng có chút mê mang, hắn hiện tại đánh mất đạo hạnh, không có bất kỳ cái gì năng lực thi triển pháp thuật thần thông, có thể đi đường, cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Đánh ra cảnh vật chung quanh lúc, thấy được phiến khu vực này sơn thanh thủy tú. Tại hắn cách đó không xa trên núi nhỏ, còn giống như có một tòa đạo quán nhỏ, xây dựa lưng vào núi, tựa như đem trọn ngọn núi cho bao vây. Chẳng lẽ lại Như Lai Phật Tổ nói vị kia kinh khủng tồn tại, ngay tại nơi này sao? Dạng này đạo trường giống như có chút bình thường a. Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong, có thể bị Như Lai Phật Tổ nói khủng bố như thế tồn tại, khẳng định không phải cái gì tiểu nhân vật, chỉ là không biết rõ ta có hay không tư cách gặp phải hắn. Trầm mặc một lát, Tam Tạng vẫn là lựa chọn lên núi nhìn qua. Đến đều tới, không đi lên nhìn xem làm sao biết tình huống thật đâu. Vạn nhất thật là vị kia tồn tại đạo trường chỗ, nói không chừng hôm nay hắn khôi phục ngày đâu. Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng dứt khoát có lên núi dự định, thận trọng hướng phía trên núi đi đến. Nếu như là bình thường, loại này núi nhỏ hắn tùy tiện vượt ngang đã qua, nhưng là hiện tại hắn lại cảm nhận được cái gì gọi là mệt mỏi. Nhưng Tam Tạng không có lùi bước, một bên lau mồ hôi một bên cật lực hướng phía trên núi mà đi. Mồ hôi ướt nhẹ vải bộ dày, thế tất khôi phục đỉnh phong cảnh. Chờ đến tới trên sườn núi về sau, hắn cũng thấy rõ ràng tòa này đạo quán danh tự, Tiểu Huyền Quan. Đại đạo cuối cùng ai là thủ, thấy một lần trường sinh đạo thành không. Tốt Trang thật có khí phách lời nói, không hổ là vị kia áp đảo hồng hoang vô số thiên đạo thánh nhân thậm chí đạo tổ phía trên kinh khủng tồn tại, lời nói này chính là đủ như bức, như bức. Nguyên bản Tam Tạng còn muốn nói đối phương trang bức, nhưng nghĩ đến đạo tổ nói tới đối phương đến tột cùng đến cỡ nào như bức về sau, liền không dám nói tiếp nữa, thậm chí liền tranh thủ lời nói cải biến một phen. Nhưng nhìn không ra cái gì chỗ thần kỳ à, chẳng lẽ lại là bởi vì ta hiện tại không có đạo hạnh, cho nên nhìn không ra sao? Tam Tạng trên mặt hiện ra thần sắc tò mò đến. Hắn hiếu kỳ đưa tay vuốt ve đơn giản bên trong mang theo một chút tuế nguyệt ăn mòn chi ý đại môn. Đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì hắn phát hiện chính mình như là biến mất như thế ma đạo bản nguyên tại thời khắc này vậy mà hiện hóa ra ngoài, tham lam thôn phệ lấy cửa gỗ bên trên ẩn chứa kinh khủng đạo ẩn. Cỗ lực lượng này thậm chí xa so với hắn đã từng nắm trong tay, có thể phát huy ra tới đều muốn kinh khủng quá nhiều lần. Cái này khiến hắn đều cảm nhận được lạ lẫm. Không nghĩ tới, trên người mình lại còn sẽ có khủng bố như thế mênh mông vô biên vĩ lực. Điều này cũng làm cho Tam Tạng từng bước tin tưởng như Lai Phật Tổ lời nói. Như Lai Phật Tổ nói trên người của ta cỗ này ma đạo bản nguyên cũng không phải là ta, chỉ là hỗn độn ma thần tàn niệm. Nếu không phải trên người ta hỗn độn ma thần tàn niệm quá nhiều kiểm chế lẫn nhau, ta sớm đã bị tàn niệm chia cắt thôn vệ, biến thành một cái không có linh trí quái vật. Mà bây giờ xem xét, quả là thế a. Ta trước kia bộc phát mạnh nhất thời điểm, vẫn là bị Thái Thượng Lão Quân ném vào trong lò luyện đan chỗ bộc phát kia cô hoa khí, thật không thể muốn đem tam giới hủy diệt lệ khí. Nhưng là bây giờ trên người của ta cố lực lượng này bạo phát đi ra viễn siêu ta ngày xưa gấp trăm lần không ngừng đi. Xem ra ta thật không thể chân chính trưởng khống trên người ta lực lượng. Ta chỉ là cái công cụ người mà thôi. Mà biến cố đột phát một màn này, nhường Tam Tạng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Tại Linh Sơn không có loại hiện tượng này, hiển nhiên là Linh Sơn cũng không có cái gì đồ vật nhường trong cơ thể hắn ma đạo bản nguyên để ý, ngược lại là tới vị này như Lai Phật trong miệng miêu tả kinh khủng tồn tại đạo trường về sau. Trên người hắn bản nguyên bạo phát ra hắn chưa từng có trưởng khống qua lực lượng. Quả nhiên như Lai Phật tổ không có gạt ta, nơi này hoàn toàn chính xác có thể đến giúp ta đại năng tồn tại, chỉ là ta làm như thế nào biểu hiện mới có thể để đối phương trợ giúp ta đâu. Vừa nghĩ tới như Lai Phật miêu tả lời nói, Tam Tạng sắc mặt không khỏi khó coi rất nhiều, biến mười phần bất đắc dĩ. Liên đạo tổ Hồng Quân mặt mũi cũng không cho, làm sao lại để ý tới hắn loại này sâu kiến đâu. Đang lúc Tam Tạng lo lắng thời điểm, Tiểu Huyền Quan cửa đống nhiên mở ra, một cỗ kinh khủng ý niệm trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, thậm chí liền trong cơ thể hắn những cái kia ma đạo bản nguyên đều như là chuột đụng phải mèo như thế e ngại của mình, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng có xuất hiện qua như thế. Phát giác được một màn này, Tam Tạng cũng là khiếp sợ cái cằm đều muốn rơi mất. Loại trang diện này hắn không có từng trải qua, nhưng là tại Thiên Đạo Thánh Nhân trước mặt hắn sẽ rõ lộ ra cảm giác được chính mình sẽ thay đổi rất khẩn trương, sâu trong linh hồn có một loại không nói ra được tim đập nhanh. Hiện tại hắn lại cảm nhận được loại cảm giác này, chẳng lẽ lại là thánh nhân tới rồi sao? Là vị nào? Đang lúc Tam Tạng hiếu kỳ thời điểm, dư quang thấy được hai đạo tuyệt thế thân ảnh đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được hai đạo tuyệt thế tiên tử mặt như băng xương giống như nhìn chăm chú mà đến, tựa như ước vạn năm đều không thể hòa tan băng sơn như thế lạnh lùng. Loại kia cao ngạo cùng không cách nào hình dung băng sơn khí thế. Kinh khủng hơn chính là loại kia nhường trong cơ thể hắn hỗn độn ma thần tàn niệm đều sợ hãi khí tức, nhường Tam Tạng nội tâm đều run rẩy. Nghĩ không ra thế gian lại còn có như thế tồn tại, mà hắn lại chưa từng nghe nói qua. Ngươi là người phương nào, đến Tiểu Huyền Quan làm gì? Nguyệt Lệnh bỗng nhiên hỏi thăm một tiếng, thanh âm thanh thúy như là thiên âm dễ nghe, đồng thời cũng làm cho Tam Tạng tỉnh táo lại. Hắn vội vàng cung kính nói, vạn bối Tam Tạng chính là Thỉnh Kinh người đệ tử, những ngày này một mực tại hộ tống Thỉnh Kinh người Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhưng mà vạn bối trên thân ra chút tình trạng không thể giải quyết. Nghe nói Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo Như Lai Phật Tổ nói nơi này có thể giải quyết trên người ta vấn đề, cho nên hôm nay mạo muội đến đây bái phỏng. Chương 448, ma đạo bản nguyên đều bị dẫn động thành bộ dạng này. Phương Tây hai thánh mặt mũi cũng không cho. Hai, chương 448, ma đạo bản nguyên đều bị dẫn động thành bộ dạng này. Phương Tây hai thánh mặt mũi cũng không cho. Hai, còn mời hai vị tiên tử hỗ trợ truyền đạt, vạn bối Tam Tạng đến đây tiền bối chỗ, thỉnh cầu đoạt được hóa giải tự thân bất lực khống chế lực lượng giải quyết phương pháp. Nghe vậy, hai người mặt không biểu tình, cầm đầu vị kia băng lãnh như xương tiên tử lạnh lùng nói, ngươi đi cầu chúng ta hỗ trợ, chúng ta liền giúp ngươi, ngày khác người khác đi cầu chúng ta hỗ trợ, ta cũng phải giúp người khác sao? Ta cùng ngươi không thân chẳng quen, vì sao muốn giúp ngươi chớ? Huống chi ngươi hôm nay mạo muội đến đây nói muốn giúp ngươi giải quyết vấn đề này, ngày mai lại đột nhiên đi cầu chúng ta giúp ngươi giải quyết vấn đề khác. Chẳng lẽ lại chúng ta không hề làm gì, liền chuyên môn giúp ngươi giải quyết vấn đề sao? Nghe vậy, Tam Tạng nội tâm mặc dù có chút khổ sở, nhưng vẫn là không nói gì thêm, nội tâm cũng tại đoán trước ở trong, biết mình sẽ không đơn giản như vậy liền có thể giải quyết trên người vấn đề. Dù sao liền đạo tổ Hồng Quân mặt mũi cũng không cho, tại sao phải cho hắn loại này sâu kiến đâu? Đi thôi tỷ tỷ, chớ có cùng hắn lãng phí thời gian, đóng cửa không để ý tới hắn chính là. Một vị khác giống nhau khí thế lạnh lùng nhưng tính cách rõ ràng càng hoạt bát chút tiên tử thì là cười một tiếng, lôi kéo tiên tử đứng dậy muốn đi trong đạo quán về. Tam Tạng mong muốn nói cái gì, lại không cách nào lấy dũng khí đi trả lời. Đang lúc đạo quán cửa hoàn toàn muốn khép lại một khắc, dưới núi bỗng nhiên truyền đến một hồi lấy lòng bên trong mang theo sốt ruột bách thanh âm. Tiên tử chờ một chút. Hai vị tiên tử chờ chút ta, Phương Tây lão hủ không mời mà tới, còn mời tiên tử cho phần chút tình mọn, chờ ta một chút hay đợi à, chứ không cần đóng cửa. Khu khu. Phương Tây tiếp dẫn mạo muội đến đây bái phỏng, hai vị tiên tử chờ một chút đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Nhường Ba có chôn chút kinh ngạc, hắn liền vội vàng xoay người đi xem. Thấy được chính là trước đó không lâu bái kiến qua phương Tây hai thánh. Hiện nay, trên người đối phương hoàn toàn không có ngày xưa bản thân nhìn thấy qua cao cao tại thượng cùng thánh nhân khí thế. Ngược lại là giống chợ búa cùng người có kẻ mặc cả lão đầu. Tam Tạng đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng bái kiến, nhưng hai thả giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, cười ha hả cùng phải đóng cửa thanh ảnh chào hỏi. Tiên tử chờ một chút ta, lần trước ngài nhờ chúng ta luyện chế đan dược, chúng ta đã luyện chế tốt, ngài không bằng cầm lấy đi thử xem có ăn ngon hay không. Cái này mấy món đồ vật ta cũng chế tạo tốt, tiên tử cầm lấy đi thử một chút. Chuẩn Đề thánh nhân cũng liền bận bịu từ trong ngực móc ra đồ vật. Là một chút hồng hoang bên trong chưa từng có xuất hiện qua một chút đồ chơi. Thanh ảnh trong mắt hiện hiện một chút ý mừng, nhưng bị Nguyệt Lệnh vô tình cắt ngang, vô công bất thụ lộc, những vật này chúng ta nếu không lên, cũng không cần, đa tạ hai vị. Thanh ảnh, tiễn khách. Nghe vậy, Thanh ảnh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là dự định muốn đem cửa cho nhốt, nói, thật không tiện hai vị, mời đi à, chúng ta phải đóng cửa. Chờ một chút a hai vị tiên tử, chúng ta lần này tới kỳ thật không chỉ là vì tặng lễ, cũng là muốn giúp vị này người trẻ tuổi làm một chút sự tình. Hắn vì Hồng Hoang hộ tống thỉnh kinh người tiến đến Tây Thiên thỉnh kinh, trên đường đi kiếp nạn trùng điệp, bởi vì ngoài ý muốn không cẩn thận không có đến tận đây, cho nên đến giúp cầu mong gì khác pháp môn, một lần nữa trưởng khống con đường tu hành. Nhìn xem hắn là Hồng Hoang làm việc phân thượng, còn mời hai vị tiên tử cho cái cơ hội a. Nghe vậy, Nguyệt Lệnh đưa tay ngăn lại phải nốt lên đại môn, cao mày nói, hắn là ai đệ tử a? Tôn Ngộ Không đệ tử. Chuẩn Đề thánh nhân vội vàng túi đầu túi người đáp lại một tiếng. Tam Tạng căn bản không làm có thể thành công dự định. Trong lòng hắn, chính mình chỉ sợ rất khó khôi phục lại thực lực gì. Dù sao hai cái này giữ cửa tiên tử liền phương Tây hai thánh mặt mũi cũng không cho, có thể nghĩa vị kia càng cường đại hơn kinh khủng tồn tại lại phải đến cỡ nào cao cao tại thượng. Đối phương hoàn toàn chính xác cũng là cùng hắn vô thân vô cố. Làm sao lại giúp hắn đâu? Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng thất vọng mong muốn khuyên can hai thả đừng lại giúp hắn. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, nghe tới Tôn Ngộ Không ba chữ thời điểm, hai vị tiên tử vậy mà trên mặt chảy ra chưa từng có thần sắc kinh ngạc, thái độ cũng bắt đầu chuyển biến. Ngươi nói sớm là Tôn Ngộ Không lời nói, chúng ta đều trực tiếp để ngươi tiến đến, cần gì phải một mực con quấn quấn nhiều như vậy vòng tròn đâu. Nguyệt Lệnh đem đại môn mở ra, vào đi, hiện tại quán chủ vừa vặn có rảnh, chậm thêm một chút quán chủ bế quan, các ngươi liền không nhất định có thể đụng đến tới quán chủ. Đa tạ tiên tử, Tam Tạng, còn không mau mau cảm ơn tiên tử. Chuẩn Đề thánh nhân vội vàng trách móc một tiếng, mà Tam Tạng đều lâm vào lấy mộng bức trạng thái, chưa từng lấy lại tinh thần. Cái này tình huống như thế nào a? Hắn đầu tiên là đem phương Tây Như Lai Phật Tổ rời ra ngoài, đối phương không có cho Như Lai Phật Tổ mặt mũi. Sau đó là hai thánh tới mặt lộ vẻ lấy lòng cầu tình, nói mềm lời nói, đối phương cũng không có nể tình. Thật là hắn nói thế nào ra tàn phế sư phụ danh tự, hai vị này cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình tiền tử lại đột nhiên thay đổi thái độ, còn nguyện ý nhường hắn đi vào đâu? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Cái kia trung thực, tâm địa thiện lương sư phụ, lại còn sẽ có lớn như thế quan hệ sao? Có như bức như vậy quan hệ, thiên đình còn dám lưu đồ sư phụ Hồng Mông nguyên khí. Nhận biết như bức như vậy đại lão, sư phụ hiện tại thế nào sẽ còn là tàn phế, cái này không nên a. Tại sao lại như thế a? Đang lúc Tam Tạng mộng bức thất thần lúc, hai thánh bỗng nhiên nhắc nhở, Tam Tạng, tại sưng sở cái gì đâu? Còn không mau cảm ơn tiên tử. Sau đó đi vào hỏi ngươi mong muốn hỏi chuyện. Cái này đứa nhỏ ngốc bình thường thật thông minh như bức à, người bình thường cũng không ngốc à, thế nào đến bây giờ loại thời khắc mấu chốt này liền như xe bị tuột xích đâu. Ai, đoán chừng là Như Lai tên kia sẽ không dạy đệ tử, đều đem người cho giáo choáng váng, đích thật là đần độn, ngươi bây giờ bộ dáng này, về sau chờ khôi phục thực lực, như thế nào hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh à. Còn không mau đi theo bảo. Chấm thêm điểm ngươi cũng không cần tiến bảo. Nghe vậy, Tam Tạng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng cảm ơn Nguyệt Lệnh thanh ảnh hai người. Sau đó đi theo tại hai người sau lưng, đội vàng đuổi vào tiểu huyền quan bên trong. Vậy anh, làm đi vào tiểu huyền quan một khắc, Tam Tạng sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì hắn có thể phát giác được trong cơ thể mình kia cố ma đạo bản nguyên đến cỡ nào sôi trào, liền phảng phất đụng phải cái gì sức hấp dẫn như thế không thể khống chế, ở trong cơ thể hắn điên cuồng bạo động lên. Cố này bạo động lên lực lượng không biết kinh khủng bực nào bạo tạc. Một khi bạo phát đi ra, liền sẽ siêu việt hắn đã từng chỗ bộc phát qua thực lực mạnh nhất nghìn lần vạn lần a. Mà cố lực lượng này, nói thật hắn chưa từng thấy biết qua. Lại không có nghĩ đến, cái này còn bèn bèn chính mình vừa bước vào tòa này đạo quán, ma đạo bản nguyên liền bị dẫn động thành cái dạng này, có thể nghĩ tòa này trong đạo quán đại đạo bản nguyên chi lực đến tuột cùng đến cỡ nào nồng hậu dày đặc, nồng đậm nhường hắn ma đạo bản nguyên đều chịu đựng không nổi triển lộ ra. Ai? Đáng tiếc. Nếu là ta có thể tu hành, ở chỗ này tu hành mấy cái nguyên hội, chỉ sợ sớm muộn ta cũng sẽ trở thành như bức tồn tại. Thế nhân, cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Đáng tiếc ta hiện tại tu hành không được tại cảm khái ở giữa. Tam Tạng đi tới Hôn Nguyên cung bên ngoài. Chương 449, kinh khủng đạo quán a. Tùy tiện một người đều không thể chơi vào, sống không bằng chết, trở về, một, chương 449, kinh khủng đạo quán A, tùy tiện một người đều không thể chơi vào, sống không bằng chết, trở về, một, nếu là không có đến tiểu huyền quan trước đó. Thậm chí chưa nghe nói qua hồng hoang bên trong còn có như thế một tôn tồn tại thời điểm. Tam Tạng là không thể tin được, cao cao tại thượng, không gì làm không được thiên đạo các thánh nhân lại còn sẽ có như thế hèn mọn thời điểm. Tại hồng hoang bên trong từ trước đến nay cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại cũng đến một đường muốn cùng hai vị này tiên tử cười làm lành, nói dễ nghe lời nói. Tựa như là dùng cái này để lấy lòng hai vị này như thế. Loại trang diện này, quả thực nhường Tam Tạng đều mê mang. Nếu không phải hắn có thể khẳng định phương Tây hai thánh thân bên trên khí tức cùng thánh nhân khí thế không cách nào làm bộ, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không Như Lai đang lộng cái gì huyễn cảnh đến đùa hắn. Mà tại tiểu huyền quan bên trong thấy cảnh tượng, cũng làm cho Tam Tạng mở rộng tầm mắt ra. Ai có thể tưởng tượng ra được, tại mảnh này chưa từng có nghe nói qua thiên địa bên trong, lại còn sẽ có nhiều như vậy thần dị không hợp thói thường cảnh tượng đâu. Vô cùng vô tận 3000 đại đạo bản nguyên diễn hóa thành xem nội thiên địa hoa cỏ cây cối thậm chí tất cả, trong không khí tùy tiện hô hấp một ngụm chính là nồng đậm mênh mông tiên thiên bản nguyên chi khí, khắp nơi lăng không bay múa vô số tiên thiên linh khí chi quang, mà một màn này cũng làm cho Tam Tạng đều khiếp sợ nói không ra lời. Trừ cái đó ra, thậm chí hắn thấy được càng nhiều không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tu hành thịnh thế chi cảnh a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng tam giới bên trong còn sẽ có loại này thần dị lại không hợp thói thường địa phương tồn tại đâu. Hiện tại hắn không cách nào trưởng khống kia cố ma đạo bản nguyên chi lực. Vậy mà dị thường hưng phấn, hắn thậm chí có thể phát giác được nếu như không phải âm thầm có vô hình ý hiếp áp chế trong cơ thể hắn ma đạo bản nguyên, chỉ sợ hiện tại ma đạo bản nguyên liền phải tham lam thôn vệ chung quanh tất cả đạo nguyên. Mà cố này ma đạo bản nguyên, muốn xa so với hắn đã từng tự thân nắm trong tay lúc còn kinh khủng hơn vạn lần không ngừng a. Đến lúc này, cũng làm cho nội tâm của hắn chân chính tin tưởng Như Lai Phật Tổ nói lời, chính mình cũng không phải là thật cường đại, chỉ là một cái ký sinh chủ mà thôi. Hiện tại hắn không có ký sinh chủ đặc tính, cho nên ma đạo bản nguyên không thích hắn, không muốn đem lực lượng cho hắn dùng. Liền diễn biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu là ta còn có thể trưởng khống cố lực lượng này, sau đó ta lại một thôn vệ này cảnh linh khí, đừng nói khôi phục thực lực của ta đỉnh phong, chính là đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới kia, chắc hẳn cũng không khó à. Đáng tiếc ta hiện tại không cách nào trưởng khống cố này bản nguyên chi lực, chỉ tiếp cố lực lượng này cũng không phải ta, ta thôn vệ lại nhiều đạo nguyên cũng là bạch làm công. Ai đang tiếc a, thân ở tại nói như thế cảnh bên trong, nhưng không được nắm tu. Chân tâm thống khổ a. Tam Tạng đứng tại Hỗn Nguyên cung bên ngoài kinh ngạc thất thần. Nhất là nhìn thấy kia như là hoa cái giống như che khuất bầu trời, trên tán cây có 9 đạo mặt trời treo cảnh tượng lúc, càng khiếp sợ hơn. Cái này, Kim Ô. Trong truyền thuyết sau nghệ xạ cửu nhật Kim Ô. Thật là Kim Ô không phải bị bắn giết sao, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này đâu? Nhìn bố khí tức kia cùng hắn phương Tây hai vị thánh nhân có chút tương tự à, chẳng lẽ lại tất cả đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không được sao? Còn có những bậc kia, tê quả thực là vượt ra khỏi hắn. 3. Đừng phát ngây người, còn không mau đi vào bái kiến quán chủ. Đang lúc Tam Tạng thất thần lúc, Chuẩn Đề thánh nhân một cái hạt rẻ đập vào Tam Tạng trên đầu, dặn dò: "Thế nào ngươi bình thường nhìn coi như quái cơ linh, hiện tại lại đột nhiên biến như thế ngu xuẩn đâu? Muốn khôi phục thực lực vậy ngươi liền nên chăm chú một điểm, đừng lại mà người, không phải ai cũng không giúp được ngươi. Đợi chút nữa tới vị kia trước mặt, không nên quá kiệt ngạo cuồng vọng biết sao? Ngươi hại chính ngươi có thể, không cần hại Tây Phương giáo không thua thiệt ngươi cái gì." Nghe được thánh nhân dặn dò chính mình, Tam Tạng cũng bị bừng tỉnh, hắn nhìn thấy Chuẩn Đề thánh nhân thay đổi ngày xưa người tốt bụng dáng vẻ tác phong, sắc mặt lạnh lùng giáo huấn từ bản thân đến. Mà một bên tiếp dẫn thánh nhân ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, tựa như một đôi thiểm điện, muốn đem hắn xuyên qua như thế sắc bén. Là, đệ tử chắc chắn cẩn thận là hơn, không dám phá hư Tây Phương giáo ở đằng kia một vị trước mặt hình tượng. Tam Tạng đội vàng cung kính đáp lại. Sau đó, thận trọng đi theo tại phương Tây hai thánh thân sau, túi đầu không dám nhìn tới cảnh vật chung quanh, nhưng là hắn có thể phát giác được một cỗ vô cùng cường đại khí tức đập vào mặt. Khí thế loại này, dường như đều muốn so với hắn Tây Phương giáo hai vị tiên đạo thánh nhân phải cường đại hơn rất nhiều a. Phát giác được điểm này, Tam Tạng càng thêm kiên kỵ cùng chấn kinh. Hắn thật sự là không tưởng tượng nổi trên đời lại còn sẽ có nhiều như vậy tồn tại cường đại. Chắc không được ngày xưa hắn đại náo thiên đình thời điểm, những cái kia thần tiên căn bản cũng không sợ hắn có thể náo lật trời. Nơi này tùy tiện xuất hiện một tôn tồn tại, chỉ sợ đều đủ để đem hắn phá hủy a. Tây Phương giáo tiếp dẫn, Chuẩn Đề bái kiến đạo tôn, hôm nay mạo muội đến, còn mời đạo tôn thứ lỗi. Tiếp dẫn Chuẩn Đề tới Hỗn Nguyên cung bên trong trực tiếp bái kiến, dáng vẻ nhanh nhẹn. Căn bản không có bất kỳ dây dưa dài dòng, đều đem túi đầu Tam Tạng làm cho ngộp bức. Nói thật, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy thánh nhân quỳ xuống tới cảnh tượng a, bình thường đều là bọn hắn bái thánh nhân, lúc nào thời điểm thấy qua thánh nhân bái người khác đâu. Quả thực là không hợp thói thường a. Ân, là các ngươi a. Hôm nay tới đây làm gì? Tòa đại điện này chỗ cao, truyền đến một hồi bình tĩnh thanh âm. Nghe mặc dù có chút thường thường không có gì lạ, nhưng có thể làm cho Tây Phương giáo Thiên Đạo thánh nhân cũng cung kính như thế, làm sao lại là cái gì người bình thường đâu. Khởi bẩm đạo tôn, vài ngày trước Hồng Hoang không phải muốn phát lên lượng kiếp sao? Cái này lượng kiếp muốn dẫn đến vô lượng lượng kiếp giáng lâm, cho nên các phương thương nghị qua đi nhường đại thánh tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy vô biên công đức độ hóa thế nhân, lấy chân kinh rửa sạch vô tận trọc khí, dùng cái này đến hóa giải lượng kiếp, chỉ hoan vô lượng lượng kiếp xảy ra. Mà cái này một vị tên là Tam Tạng, đã từng là Phật môn Như Lai đệ tử, về sau bởi vì một chút hiểu lầm mà rời đi Phật môn. Hiện nay đang phụng dưỡng tại đại thánh tòa hạ, hộ tống đại thánh tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh Chuẩn Đề thánh nhân cung kính đem sự tình chân tướng nói ra. Một bên tiếp dẫn thánh nhân thỉnh thoảng bổ sung bài câu, sợ vị này thần bí tồn tại không đáp ứng dường như, thỉnh thoảng lộ ra lấy lòng tiếng cười đến. Tây Phương giáo các thánh nhân thấp kém ngữ khí cùng dáng vẻ. Nhưng Tam Tạng lại khiếp sợ lại hổ thẹn, nội tâm nhộn nhạo một cố không nói ra được tâm tình rất phức tạp đến. Úc, hóa ra là khỉ nhỏ đệ tử a, thế nào sau khi đi vào liền một mực túi đầu không nói a. Ngẩng đầu lên nhường bản tọa nhìn xem. Mờ mịt lạnh nhạt thanh âm vang lên. Những âm thanh này cũng không có cái gì uy nghiêm túc mục rộng lớn khí thế, cũng không vênh váo hung hăng, càng không có cái gọi là bá đạo ngang ngược. Lại làm cho người trong bất chi bất giác vung lòng tâm thần cùng áp lực. Tam Tạng liền vội vàng tiến lên bái kiến, sau đó cung kính nói, đệ tử Tam Tạng, bái kiến đạo tôn. Hôm nay mạo muội đến đây, nếu có đường đột, còn mời đạo tôn trách phạt. Chương 449, kinh khủng đạo quan a, tùy tiện một người đều không thể chơi vào, sống không bằng chết, trở về. 2. Chương 449, kinh khủng đạo quan a, tùy tiện một người đều không thể chơi vào, sống không bằng chết, trở về. 2. Ân, dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, nhìn cũng có mấy phần khí lực, chắc hẳn hiện tại là ngươi hộ tống khỉ nhỏ đi về phía tây a. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú đến. Tam Tạng phát giác được này, đôi ánh mắt nhìn chăm chú một khắc, vậy mà hoàn toàn ngơ ngẩn. Giống như có người nhấn xuống tạm dừng khóa, lại hình như hắn hiện nay vị trí thời không hoàn toàn tạm dừng, nhường hắn mọi thứ đều lâm vào trống không giai đoạn, không cách nào cảm giác, không cách nào trưởng khống tự thân tư duy cùng ý nghĩ. Chờ về qua thần lúc đến, nội tâm cũng là khiếp sợ không được. Dù là hắn hiện nay chỉ là phàm nhân, là cái phế vật, có thể hắn đối với đại đạo vẫn là có cảm giác bén nhạy. Hắn có thể phát giác được vừa rồi đối phương kia thường thường không có gì lạ trong ánh mắt dường như ẩn chứa vô cùng vô tận đại đạo bản nguyên, thậm chí toàn bộ hỗn độn tựa như đều bị hắn chứa vào trong mắt như thế mênh mông vô ngần. Hắn tự cao tại Hồng Hoang ở trong đều coi là một hào nhân vật, nhưng nhìn tới ánh mắt như vậy về sau, liền phát hiện chính mình là nhảy ra giếng nước cái kia con góc, thấy được rộng lớn vô ngần vô biên hải vực. Tại sao lại ngẩn người? Sao có thể tại đạo tôn trước mặt vô lễ, còn không mau trả lời tôn lời nói? Nhìn thấy Tam Tạng lại ngẩn người, Chuẩn Đề Thánh Nhân vội vàng ở một bên nhắc nhở, cũng không dám lại động thủ giáo huấn Tam Tạng. Trả lời tôn lời nói, hiện tại đích thật là ta tại hộ tống sư phụ lão nhân gia ông ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, đệ tử đã hộ tống sư phụ hắn một đoạn thời gian, chỉ tiếp kế tiếp đệ tử chỉ sợ cũng không bao giờ có thể tiếp tục hộ tống sư phụ lão nhân gia ông ta. Tam Tạng cung kính đáp lại, chỉ là trong lời nói có chút thất lạc cùng thương cảm. Bản tọa biết ngươi là vì cái gì chuyện mà đến, nhưng là nói thật ngươi làm sự tình quá lô mãng chủ quan, làm không tốt, hộ tống chuyên đơn giản như vậy ngươi cũng làm không tốt, hộ tống không có mấy ngày liền có thể ném đi sư phụ mấy lần, tới đằng sau thậm chí càng nhường sư phụ đến bảo hộ ngươi, ngươi còn mặt mũi nào xách chính mình là hộ tống thỉnh kinh người đi Tây Thiên Thỉnh Kinh đại đệ từ đâu? Lý Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng, nguyên bản ý cười cũng biến mất không thấy gì nữa, hóa thành hàn ý mà giờ phút này, đại điện bên trong không khí cũng biến thành ngưng thực lên, không khí dường như bị rút sạch. Tại Tam Tạng trong mắt, nguyên bản những cái kia mặt mũi hiền lành các thánh nhân, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh lùng, cũng là hiện lên lôi đỉnh chi nộ, núi tuyết chi lạnh, nhường Tam Tạng đều không thể động đậy. Còn mời đạo tôn thứ lỗi, là chúng ta sẽ không dạy đệ tử, là chúng ta sai lầm. Chuẩn Đề Thánh Nhân thấy cảnh này, lập tức dọa đến sờn hết cả gai ốc, vội vàng đi qua một hồi cầu xin tha thứ. Ân, mà thôi, bất quá là chưa trưởng thành lên hài đồng mà thôi, tâm trí không thành thục, làm sự tình ngu xuẩn cũng có thể giải thích. Lý Trường Sinh trong mắt thu hồi lạnh lùng qua mang, mà mọi người đang ngồi nhiều thánh nhân cũng đều thu liễm hung lạnh. Tam Tạng vừa rồi tỉnh táo lại, tê liệt ngã xuống trên mặt đất rất nhỏ thở phì phò, đáy mắt hiện lên thần sắc sợ hãi. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. Hắn không nghĩ tới nơi này lại có nhiều như vậy lợi hại tồn tại. Vừa rồi những người này tùy ý một ánh mắt liền nhường hắn cảm nhận được tử vong dáng lâm đại khủng bố a. Mà ma đạo bản nguyên càng là dọa đến run lẩy bẩy, liên nửa điểm phản kháng đều không có. Hắn làm sao không biết, đây là ma đạo bản nguyên e ngại không dám xuất hiện đâu. Mà hắn càng không nghĩ đến sư phụ vậy mà lại nhận biết nơi này nhiều như vậy kinh khủng tồn tại, là thật là quá mức không hợp thói thường. Sư phụ nhận biết nhiều như vậy như bức tồn tại, sẽ còn bị thiên đình hại thành dáng vẻ đó sao? Tam Tạng đội vàng quỳ xuống, cung kính nói, là đệ tử sai lầm, đệ tử vấn đề, nếu là đạo tôn muốn trách phạt đệ tử không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ha ha, không có lời oán giận. Ý của ngươi là nói bản tọa làm không đúng sao? Lý Trường Sinh bỗng nhiên cười lạnh, cho tới bây giờ, lại là bản tọa sai lầm. Bản tọa không nên hỏi ngươi vì sao lại nhiều lần ném đi sư phụ, vì sao theo hộ pháp người biến thành bị hộ người. Ngược lại là bản tọa không nên hỏi chuyện này. Muốn hay không bản tọa cho ngươi nói lời xin lỗi a? Nguyên bản nụ cười bỗng nhiên biến lạnh lẽo như vậy, quả thực đánh Tam Tạng một cái trở tay không kịp, hắn đột nhiên run lẩy bẩy nói, đạo tôn, đệ tử thật không phải là ý tứ này, đạo tôn minh giám a. Đệ tử đích thật là làm sai, bằng lòng về sau đền bù sư phụ. Ngày sau đệ tử nhất định sẽ chăm chú phụ tá sư phụ, hộ tống sư phụ Tây Thiên Tỉnh Kinh viên mãn thuận lợi a. Mà nhất định phải phàn nàn nói tôn. Đạo tôn minh giám. Hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, dư quan còn chứng kiến từ trước đến nay không gì làm cũng được, bình tĩnh tỉnh táo phương Tây hai thánh mặt như mất cha mất mẹ. Ân, bản tọa biết ngươi khẳng định sẽ biết trên người mình sai, nhưng là bản tọa không muốn chờ lâu như vậy mới nhìn đến, hiện nay bản tọa liền thay ngươi kia ngu rốt sư phụ thật tốt giáo huấn ngươi a. Lý Trường Sinh phất phất tay, nói, kéo xuống trước rút cái 300 hồn roi rồi nói sau. Là hai bên trái phải trên bàn tiệc. Lúc này có hai vị khôi ngô hung hãn tổ vu đứng dậy, chính là Trúc Dùng cùng Cổ Công. Hai người không nói hai lời kéo lấy Tam Tạng liền đi ra ngoài. Không có vài giây đồng hồ, Tam Tạng kia cực kỳ bi thảm, hoảng sợ khiếp sợ một tiếng hét thảm âm thanh quanh quẩn tại trong đình viện, thỉnh thoảng phiêu đãng nhập trong điện, nhưng cũng liền lên tiếng một tiếng. Sau đó liền không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chờ quất roi âm thanh kết thúc, Trúc Dung cộng công hai vị tổ vu không nói hai lời lại đem giống như chó chết Tam Tạng lôi vào, trực tiếp ném xuống đất, phục mệnh qua đi về tới trên bàn tiệc tính toán. Thật là cái này lại khổ Tam Tạng. Hắn thoi thóp nằm dạp trên mặt đất, rõ ràng trên thân nhìn không ra bất kỳ vết thương nào, nhưng là người dường như sắp chết mất như thế. Co quắp lấy không cách nào động đậy, trên mặt không có tinh khí thần, mặt mũi tràn đầy vẻ bại suy sụp a. Mà Tam Tạng trong mắt đã tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hắn tại Hồng Hoang bên trong sông sáo nhiều năm như vậy, cái gì nguy cơ cái gì kiểm chế thống khổ gì chưa từng cảm thụ đâu. Mà nhường hắn cảm nhận được tử vong cùng thống khổ một lần chính là tại Thái Thượng Lao Quân Bắt Quái Lô bên trong bị luyện một lần a, nhưng là hắn cảm giác bị để vào Bắt Quái Lô bên trong luyện nghìn lần và lần, đều không có lần này bị rút 300 roi tới thống khổ a. tùy tiện một roi liền dường như quất vào hắn trên linh hồn, nhường linh hồn hắn cảm nhận được không cách nào hình dung tra tấn cùng thống khổ. Hắn thậm chí không biết mình là thế nào kháng hạ 300 roi mà không có nguyên thần sụp đổ a. Chỉ lên tiếng một tiếng, cũng là cái nhân vật, ngươi cũng không tệ lắm. Lý Trường Sinh bình tĩnh khen. Nhưng là lời nói này, nhưng lại không biết là tán dương vẫn là trào phúng, Tam Tạng nội tâm càng là có chút buồn bực cùng im lặng. Cái kia gọi chỉ hố một tiếng mà thôi đi. Kia là bị quất một roi về sau liền trực tiếp chết máy, đằng sau không còn có bất kỳ phản ứng nào a. Đằng sau căn bản chưa tỉnh hồn lại, căn bản phản ứng không kịp a. Tam Tạng nội tâm mặc dù có chút im lặng, nhưng không dám lại nghĩ thứ gì, chỉ là dùng đến đáng thương ánh mắt nhìn. "Tốt, bản tọa biết tâm tư của ngươi, xem ở ngươi làm người coi như rằng dị, bản tọa liền giúp ngươi chỉnh hợp trên người ngươi lực lượng, sau khi trở về thật tốt đợi ngươi sư phụ." Lý Trường Sinh theo chỉ bắn ra. Sau đó, Tam Tạng liền cảm giác chung quanh tất cả hình tượng dường như thủy tinh vỡ vụn, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Mà hắn hướng phía vô tận vực sâu rơi xuống. Chương 450, tại Hắc Phong Sơn cũng có triển vọng kỳ nhân nghĩa sĩ, thần bí yêu loại xuất hiện, Tam Tạng đều ăn phải cái lô 4. Chương 450, tại Hắc Phong Sơn cũng có triển vọng kỳ nhân nghĩa sĩ, thần bí yêu loại xuất hiện, Tam Tạng đều ăn phải cái lô 4, một tiếng kinh hô. Tam Tạng theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, lại nhìn thấy chính mình nằm tại trên một cái giường. Gian phòng này cổ pháp đơn giản, nhìn chính là bình thường chùa miếu gian phòng, mà tại bàn trà bên cạnh còn ngồi hai người ngay tại nhỏ giọng thương thảo sự tình gì. Tam Tạng trên mặt không khỏi hiện hiện một vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, hắn vì cái gì lại về tới gian phòng chỗ đâu? Hắn nhớ kỹ vừa rồi chính mình thông qua Quan Âm Bồ Tát tiến đến Linh Sơn, sau đó lại đi vị kia trong truyền thuyết phá lệ kinh khủng tồn tại, thật vất vả nhìn thấy vị kia, kết quả bị trách phạt một trận, đau hắn hận không thể tự sát. Kết quả vừa mở mắt, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không đúng, ta có thể điều ngự trong cơ thể ta ma đạo bản nguyên chi lực. Không đúng, cỗ lực lượng này có thể điều động không nhiều, nhưng tuyệt đối là hắn hoàn mỹ trưởng không lực lượng, không giống lúc trước như vậy phát huy lớn nhỏ hoàn toàn do hắn phẫn nộ hay không. Đây là tình huống như thế nào a? Ta thế nào đột nhiên lại khôi phục thực lực? Nhưng khôi phục cũng không phải là rất nhiều. Cũng chính là thì ra vừa rồi ngũ hành sơn hạ đi ra lúc loại kia trạng thái hư nhược 1/10, hiện tại nhiều nhất liền cùng kim tiên cảnh trung kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ân, nghĩ tới, ta mới vừa rồi là bị vị kia đạo tôn đánh một bàn tay, sau đó bị đuổi tới thế gian tới. Không nghĩ tới vị kia còn thuận tiện cho hắn một môn pháp môn. Tam Tạng kinh nghi bất định, nhắm mắt ngưng thần ở giữa thấy được một bản cực kỳ nghịch thiên hồng hoang đỉnh tiêm pháp môn. Thần ma cửu luyện vạn mãi công. Thật là cường thế bá đạo pháp môn a, lại có thể luyện hóa thế gian bất kỳ lực lượng nào để bản thân sử dụng. Cho dù là những này hỗn độn ma thần tàn niệm và khí, cũng có thể luyện hóa thành tự thân nội tình. Thật là bá đạo a. Tại Như Lai nơi tu hành nhiều năm như vậy, ta đều chưa từng nhìn thấy như bức như vậy công pháp. Hôm nay ta đã qua cũng đều chỉ là mang tội chi thần, không nghĩ tới vị kia tồn tại lại còn sẽ tặng ta thứ quý giá như thế, đạo tôn vô lượng. Phát giác được trên người tình trạng về sau, Tam Tạng mừng rỡ như điên. Hắn theo Ngũ Chỉ Sơn đi ra về sau, thực lực cũng liền miễn cưỡng đại la kim tiên đỉnh phong tới chạm một thi chuẩn thánh dạng này, hơn 500 năm tới trấn áp trong cơ thể hắn ma khí cũng tổn hao rất nhiều. Sau khi đi ra, cũng không có thể lập tức hồi phục. Nhưng từ Như Lai nơi đó nghe được giải thích về sau hắn mới hiểu được tất cả nguyên do. Hóa ra là mình bị ma diệt ma tính, đối ma đạo bản nguyên lực khống chế hạ xuống rất nhiều, cho nên mới sẽ thực lực biến yếu. Mà gần nhất chính mình không có thực lực, cũng là bởi vì ma tính hạ xuống, chuyển đổi thành thiện tính, mới biến thành như thế. Đơn giản mà nói hắn trước kia đạt được những cái kia thực lực, cũng không phải là thực lực của hắn. Nhưng là bây giờ hắn lấy được môn này pháp môn, có thể khiến cái này không phải hắn nội tình đồ vật chuyển đổi thành hắn bản nguyên nội tình a. Như thế tiến hành, làm sao không nghịch thiên a? Hắn nhưng là ở đằng kia tòa thần bí nói giữa sân thấy được tự thân kia cố ma đạo bản nguyên có thể bộc phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào a. Coi như không thể đến chân chính thánh nhân hàng ngũ, nhưng là bộc phát thời điểm đến bán thánh hàng ngũ, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Nghĩ tới chỗ này, Tam Tạng liền vui không thắng thu, huyết sáo vận chuyển công pháp. Hắn một vận chuyển công pháp, liền thấy môn này công pháp lịch tiên lại có thể thật nhanh luyện hóa ma đạo bản nguyên, nhường đạo hạnh của hắn cùng nội tình đang điên cuồng tăng gọn, đây càng nhường hắn vui sướng hắc lần này xem ra thật là phúc họa tương y a. Mặc dù bạo phát một lần vấn đề để cho ta biến thành phàm nhân, nhưng cũng bởi vì này để cho ta thấy được trên người thái hoàng ẩm. Lần này không có đụng phải cái gì yêu ma quỷ quái, nếu như lần sau muốn đụng phải yêu quái muốn bắt sư phụ, cái này không cho hết chứng sao? Chẳng lẽ lại mắt của ta trận trận thấy sư phụ bị giàn vật đến chết, mà ta vô lực hồi thiên? Tam Tạng tươi cười rạng rỡ. Hắn nhìn thấy thần ma cựu luyện vạn mãi công vận chuyển lại về sau không cần chính mình động. Nội tâm càng là vui mừng như điên. Không dùng đến mấy ngày, hắn liền có thể luyện hóa tới kim tiên viên mãn tình trạng, kế tiếp thậm chí có thể rất nhanh khôi phục đạo hạnh. Dù sao hắn lại không có cái gọi là cái gì bình cảnh a. Đồ Nhi, ngươi đã tỉnh. Nghe được động tĩnh Tôn Ngộ Không cùng Kim Chỉ trưởng lão hơi kinh ngạc, vội vàng sang đây xem nhìn hắn. Sư phụ, ta tỉnh, ta khôi phục. Tam Tạng cười đứng dậy, lại bị Tôn Ngộ Không đội vàng đè lên giường, nếu như không thoải mái vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, không nên gấp gáp động, tránh cho thương tổn tới thân thể. Vị sư nhìn thấy ngươi hôn mê mấy ngày, nội tâm cũng thực lo lắng, nhưng cũng may trong lúc đó đụng phải vị này cao tăng Kim Chỉ hỗ trợ, nếu không vi sư cũng không biết tại Hoang Sơn giá lĩnh ngươi ta sư đồ hai người phải làm như thế nào cho phải a. A Di Đà Phật, gặp nhau tức là duyên, Bần tăng tự nhiên muốn trợ giúp Tôn thí chủ. Một bên Kim Chỉ trưởng lão mặt lộ vẻ ôn hòa vẻ mặt, chắp tay trước ngực thấp niệm Phật hiệu, nói: "Tam Tạng thí chủ, trên người ngươi có lẽ có ít gần cốt cơ đau nhức, nhưng trừ cái đó ra, Bần tăng cũng không nhìn ra vấn đề gì, Bần tăng sống 270 năm, cũng biết chút ý thuật, phạm vi ngàn dặm người bị thương người bệnh đều có bẩn tăng chỗ trị, đều không từng xảy ra chuyện. Thí chủ trên thân hoàn toàn chính xác không có cái gì đại thương, chính là tâm thần dã rời đưa đến hôn mê. Lão viện chủ bình tĩnh kể rõ nguyên nhân bệnh. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút thương cảm. Lão viện chủ à, ngươi có lẽ không biết rõ ta đệ tử này ngày thường rất hiếu thắng, những cái kia trên trời thần tiên nhìn thấy hắn đều phải tới tôn xưng một tiếng ma phận cho hắn hành lễ, nhưng mà bây giờ đệ tử ta lại lưu lạc đến tình trạng này, ngày đêm khác biệt chênh lệch, ta đệ tử này có lẽ chân tâm khó chịu. Hắn sợ ta cái này làm sư phụ không có cách nào giúp hắn mà khổ sở, làm bộ vui vẻ mà thôi, trên thực tế nội tâm của hắn có lẽ cũng rất khó chịu. A Di Đà Phật, tôn thí chủ, bần tăng có thể trị bình thường bệnh, thậm chí một chút nghiêm trọng điểm bệnh đều có thể trị, nhưng chúng quy chỉ có thể trị phàm nhân bệnh, có thể qua phàm nhân phạm chủ, bần tăng liền không thể ra sức. Kim Chỉ trưởng lão thì là lắc đầu, biểu thị không thể làm gì. Vô sự, những ngày này cũng nhiều thua thiệt lão viện chủ hỗ trợ. Tôn Ngộ không gật đầu cười, lại là nụ cười miễn cưỡng, cũng không có quá nhiều cưỡng ép muốn cầu Kim Chỉ trưởng lão làm cái gì. Kim Chỉ trưởng lão nhìn thấy đối phương biểu hiện, có chút không đành lòng, nói, mất quá ta nhận biết. Ai, mà thôi. Lão viện chủ vì sao muốn nói lại thôi? Tôn Ngộ không thương cảm nói, mà thôi, nếu là lão viện chủ không muốn nói, quên đi, những ngày này đa tạ lão viện chủ thu nhận, ta sẽ giao lão viện chủ một chút cơm chay cùng dừng chân tiền, ta có lẽ còn nhiều hơn ở vài ngày, mấy ngày nay liền nhiều hơn làm phiền lão viện chủ. Tôn thí chủ đây là ý gì đâu? Kim Chỉ trưởng lão đội vàng giải thích nói, lão nạp cũng không phải là muốn đuổi tôn thí chủ đi, ta cùng tôn thí chủ mới quen đã thân, như thế nào bởi vì một chút dừng chân chuyện liền phải đuổi tôn thí chủ ngươi đi đâu? Chương 450, tại Hắc Phong Sơn cũng có triển vọng kỳ nhân nghĩa sĩ, thần bí yêu loại xuất hiện, tam tạm đều ăn phải cái lô 42. Chương 450, tại Hắc Phong Sơn cũng có triển vọng kỳ nhân nghĩa sĩ, thần bí yêu loại xuất hiện, tam tạm đều ăn phải cái lô 42. Chớ đừng nói chi là ta như thế lớn một tòa quan âm thiền chùa, tạo điều kiện cho ngươi hai người ăn ở vẫn là dư sức có thừa, làm sao đến mức muốn thu tiền của ngươi đâu? Ta sở dĩ không có đem nói cho hết lời, là sợ tôn thí chủ ngươi sợ hãi mà thôi. Ta xác thực là nhận biết một vị dị nhân, hắn sống thời gian lâu hơn ta, cũng hiểu rất nhiều thứ, có lẽ hỏi hắn có thể có chút không tưởng tượng được đáp án. Nhưng bởi vì thân phận của hắn không tầm thường, cho nên ta thật không dám nói ra thân phận của hắn, sợ hãi tôn thí chủ ngươi sợ hãi, dùng cái này sinh ra không tất yếu hiểu lầm a, hắn chăm chú giải thích, mặt mũi tràn đầy chân thành. Là ta hiểu lầm lão viện chủ. Tôn Ngộ không lắc đầu, nói tiếng xin lỗi sau, chân thành nói, chỉ cần có thể chữa khỏi đồ đệ của ta trên người bệnh, ta cái gì còn không sợ. Lão viện chủ không ngại nói thẳng. Vậy lão hủ cảnh cáo coi như trước nói trước, nếu là tôn thí chủ đợi lát nữa sợ hãi, cũng không thể vì vậy mà sinh ra hiểu lầm gì đó á. Lão viện chủ ngươi yên tâm đi, vần tăng đã tin tưởng ngươi, liền sẽ không e ngại. Tốt, vậy ta liền nói thẳng. Kim Chỉ trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, tôn thí chủ, là như vậy, tại lão nạp tòa này quan âm thiền chùa đông nam phương hướng 480 dặm chỗ có tòa Hắc Phong Sơn, Hắc Phong Sơn bên trên có vị Hắc Đại Vương, hắn chính là thượng cổ đắc đạo hùng bi tinh, tu hành đến nay cũng có trên vạn năm thời gian, nhưng vị này Hắc Đại Vương bình sinh không yêu giết người phóng hỏa, chỉ thích đọc sách nhập kinh. Tại 230 năm trước lão nạp tuổi tác đã cao, đang bị một vị người bệnh ngắt lấy thảo dược lúc vô ý bị mãnh hổ đuổi theo, sau suýt nữa rơi xuống vách núi, đúng lúc gặp lúc này đụng phải vị kia Hắc Đại Vương, hắn đem mãnh hổ xua đuổi, đã cứu ta. Bởi vì ta cùng hắn nói chuyện ăn ý, về sau hắn liền truyền thụ ta một thiên trường sinh pháp môn. Lão nạp dựa vào môn này trường sinh pháp môn một mực nắm tu, liền sống đến hôm nay cái này tuổi tác, cho nên lão nạp tại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào về sau trước tiên nghĩ đến hắn. Có thể Hắc Đại Vương thân phận trung quy có chút đặc thù, người bình thường sau khi nghe được chỉ sợ sẽ không nghĩ đến có thể thống trị bệnh tình, ngược lại sẽ cảm thấy ta đang liên hiệp yêu quái hại hắn. Cho nên lão nạp trước tiên không có trả lời thí chủ ngươi a. Nghe vậy, Tôn Ngộ không khỏi cười nói, lão viện chủ nói quá lời a, ta cũng là hầu loại đến trí, cũng không phải là người, cũng là biết được yêu loại đắc đạo có nhiều khó. Nếu thật có thể kết bạn cái này một vị Hắc Đại Vương, cũng là chuyện may mắn một cái, như thế nào cảm thấy ngươi liên hợp yêu quái hại ta đây? Huống chi trên người của ta cũng không có cái gì có thể hại, lão viện chủ nếu là không muốn cứu ta, lúc ấy liền có thể buông tay mặc kệ, như thế nào đằng sau thiết kế hại ta đây? A Di Đà Phật. Đa tạ tôn thí chủ tín nhiệm. Đang lúc hai người cảm khái nói chuyện trời đất thời điểm, Tam Tạng mở miệng nói, sư phụ, ta không sao, không cần tìm người cứu ta, các ngươi vừa rồi đã đi tìm người đến cứu ta. Hắn chịu đựng trong mắt nước mắt, có chút nghẹn ngào đáp lại. Hoạn nạn thấy chân tình, lâu ngày mới rõ lòng người. Hiện tại hắn thấy được vị này tiện nghi sư phụ thời thời khắc khắc đều tại thay hắn cân nhắc, nội tâm của hắn sao không cảm động đâu. Vừa rồi tức thì bị cảm động nói không ra lời. Chờ bình phục tâm tình về sau, vừa rồi đáp lại sư phụ A Đồ Nhi, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tôn Ngộ không thì là có chút lo lắng nhìn xem hắn, một bên Kim Chỉ trưởng lao thì là yên lặng chú ý, cũng không nói lời nào. Sư phụ ngươi yên tâm đi, ngươi đã tìm người đã cứu ta, ta không sao. Tam Tạng chăm chú nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không lại có vẻ hơi nghi hoặc một chút, ta đã cứu ngươi. Ta khi nào đã cứu ngươi? Sư phụ, ngươi thật sự là đã cứu ta. Tam Tạng chăm chú nói cho hắn lúc trước nói tìm Quan Âm Bồ Tát đến giúp đỡ chuyện. Đồng thời vừa quan sát Tôn Ngộ không cùng Kim Chỉ biểu lộ. Lại nhìn thấy sư phụ cùng Kim Chỉ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, giống như cũng không biết chuyện này, nội tâm của hắn cũng có chút nghi ngờ. Quái thai. Sư phụ nhìn cũng không biết được chuyện này. Đây là tình huống như thế nào đâu? Chẳng lẽ lại phía trước tất cả đều chỉ là một giấc mộng a? A Di Đà Phật, chắc là tôn thí chủ đệ tử trong lòng có thiện, cho nên đến Bồ Tát lọt mắt xanh, dùng cái này tiến về trong truyền thuyết cực lạc thế giới thu được giải cứu phương pháp, lão nạp khâm phục a. Kim Chỉ trưởng lão mặt nổi lên hiện ra thần sắc hâm mộ, tín đồ thường nói ta làm thật Phật, nhưng bây giờ chân Phật lại tại lão nạp trước mặt ta. A Di Đà Phật, không biết trong truyền thuyết Phật giới vì sao diện mạo, còn mời chân Phật cáo chi a. Nói nói, Kim Chỉ trưởng lão liền muốn phải quỳ xuống tới, lại bị Tam Tạng cười đỡ. Ai, mặc kệ ta lúc trước làm chính là không phải mộng, Kim Chỉ trưởng lão cũng có công lao, cần gì phải bái ta đâu. Muốn bái cũng là ta cảm ơn ngươi mà thôi. Hôm nay ta mặc dù khôi phục một chút thực lực, lại là không nhiều. Chờ ngày sau ta hộ sư phụ ta tới Linh Sơn cầu được kinh thư lúc, chắc chắn hướng Phật tổ đề nghị thu ngươi nhập Linh Sơn bên trong tu hành. Đến lúc đó lão viện chủ chờ chúng ta tin tức tốt liền có thể. Đa tạ Tam Tạng thí chủ. Kim Chỉ trưởng lão nghe xong, cũng nhịn không được nội tâm kích động liên tục đáp tạ. Tam Tạng còn muốn nói cái gì? Có thể đang lúc này, bên ngoài chùa vọt tới một cỗ bàng bạc nồng đậm yêu khí, cái này khiến Tam Tạng sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền xông ra ngoài, đi vào chùa miếu bên ngoài. Lại vừa hay nhìn thấy một đầu khôi ngô bàng đại hắc hán tử đạp trên yêu vân mà đến, không khỏi quát lớn, yêu nghiệt phương nào, dám can đảm nơi này làm ác, còn không mau mau xéo đi. Ha ha, ngươi lại là từ đâu tới ma áp chế, dám can đảm đến này quậy phá. Kia hắc tư hai mắt tựa như tia chớp sáng tỏ, ánh mắt hung lạnh, ta xem ngươi một thân sát ý như là núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục, chắc hẳn chết vào tay ngươi sinh linh không biết bao nhiêu, ngươi dạng này ma áp chế cũng dám chất vấn ta. Ngươi bây giờ mau mau lăn đi, ta không giết ngươi loại vật nhỏ này. Nếu không đừng có trách ta tâm ngoan thủ lạn, đưa ngươi thậm chí sau lưng ngươi người nổ tận gốc. Kiệt cuồng vọng. Thật coi cuồng vọng a. Lão tử đã thật lâu không có bị người uy hiếp, ngươi lại còn coi là nhân vật, dám can đảm uy hiếp lão tử. Tam Tạng nghe xong về sau, càng là cười không được, cười quái dị nói, ngươi bây giờ lập tức cút đi, lão tử cũng tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Nếu không đừng có trách lão tử hôm nay đưa ngươi lột ra phân thây, nghiền xương thành tro, để ngươi vạn năm đạo hạnh thất bại trong gang tấc. Buồn cười yêu nghiệt, không biết sống chết. Hắc Tư nghe xong, trên mặt lanh ý càng thâm hậu mấy phần. Hắn vung tay lên, liền có một thanh trượng ba dáng dấp tam xoa thang thương xuất hiện trong tay, như là cuồng long vung lên, một nháy mắt tại không khí bộc phát kinh khủng tiếng nổ vang, dẫn phát quần quần tiên lôi phun trào, hóa thành một đầu lôi long đập tới. Thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Cái này đáng sợ thế công trong nháy mắt đem Tam Tạng đập bay ra ngoài, không thấy bóng dáng. Ha ha, không biết sống chết ma áp chế, nếu không phải lười nhát trêu chọc ngươi nhóm những này ma đạo khốn nạn, ta có thể để ngươi nói thêm mấy câu. Hắc Tư cười lạnh liên tục, chính là muốn hướng phía trong núi Quan Âm Tiền Chùa mà đi. Sao liệu lúc này sau lưng đánh tới dọa người hàn ý? Chương 451, ngài là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không đánh nhau thì không quen biết cảnh tượng. 1. Chương 451, ngài là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Không đánh nhau thì không quen biết cảnh tượng. 1. Hắc Tư đang muốn hướng Quan Âm Tiền Chùa mà đi. Thình lình phát giác được sau lưng chỗ hiện hiện kinh thiên hàn ý, cũng không khỏi cảm thấy một hồi sờn hết cả gai úc, không nói hai lời xoay người sang chỗ khác mong muốn một thương đập tới. Sao liệu cái kia đạo hàn ý lại so với hắn động tác nhanh hơn rất nhiều. Vậy mà tại hắn lấy lại tinh thần một nháy mắt nhanh hơn hắn vung thương động tác, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn. Một nhát này, thuận tiện như muốn xuyên thấu nhục thể của hắn vỡ vụn hắn nguyên thần. Loại kia đại khủng bố bao phủ rét lạnh, nhường Hắc Tư không khỏi hít sâu một hơi, đã nhận ra tê cả da đầu, sờn hết cả gai ốc thống khổ. Cái kia kinh hoàng trong đôi mắt, phản chiếu lấy bỗng nhiên xuất hiện trước người hòa thượng kia giữ tợn hung lệ khuôn mặt. Cả kinh nói, ngươi làm như thế nào? A a a a a, nho nhỏ đại la kim tiên cũng dám ở ta trước mặt như thế cuồng vọng. Ngươi nếu là ngày xưa xuất hiện tại ta trước mặt, chỉ sợ liền pháo hôi cũng làm không được, như ngươi loại này sâu kiến vậy mà cũng dám thừa dịp ta suy yếu lúc đối ta ra tay. Thật là cuồng vọng tiểu yêu, ngươi cho rằng ngươi là ai, yêu đế sao? Vẫn là thứ gì? Cũng dám không nhìn ta ngăn cản, nhất định phải hướng phía trước. Hôm nay, ta liền cho ngươi một bài học, để ngươi biết cái gì gọi là chớ chọc nhân vật không nên dây bảo. Hắc Tư trước người, Tam Tạng một cánh tay hóa thành rễ cây quấn quanh giống như gai nhọn, che kín màu đen như nước chảy sự vật, tựa như khôi giáp giống như đem hắn cánh tay diện hóa thành binh khí, đâm vào Hắc Tư trưởng bảo bên trong, đem hắn đâm vào giữa không trung. Hắc Tư mặt mũi tràn đầy thống khổ, trên trán xuất hiện không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện qua mồ hôi lạnh. Hắn tựa như đang sợ hãi, tựa như tại bối rối, tựa như sắp phải chết. Bộ kia tuyệt vọng cùng thống khổ khuôn mặt, nhường Tam Tạng không khỏi lại lần nữa cười lên ha ha, ha ha ha, ha 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 ha, hối hận à. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Ngươi cũng dám trêu chọc ta, cũng dám đem ta vào thai này ra thai kia, ngươi cho rằng ngươi là ai, Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Nói cho ngươi, phóng nhãn hồng hoang dám can đảm trêu chọc ta không có mấy người, ngươi hôm nay là thật là đụng đại vận. Tam Tạng kiệt ngạo cùng tiếu quát khẽ lấy, dường như muốn phát tiết lúc trước trên tân đạo hạnh biến mất không thấy gì nữa phiền muộn. Có thể sau một lát, hắn phát hiện trước người Hắc Tư trên mặt kinh hoàng chậm rãi biến mất, sau đó biến thành nghi hoặc cùng tức giận, cuối cùng vậy mà một tay liền đem hắn cánh tay bắt lại, sau đó đem hắn cả người giơ lên. Ngươi vậy mà tại gạt ta? Hắc Tư mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một tay liền đem Tam Tạng giơ lên, một bàn tay quả tới, đáng chết hòa thượng, vậy mà dùng yêu pháp hù dọa ta. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ta thật phải chết, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có yêu pháp a. Tam Tạng nghe xong, lúc này liều mạng huy động cánh tay, muốn tránh thoát rời đi, nhưng mà ai biết, lực lượng của hắn căn bản không sánh bằng cái này yêu tộc xuất thân đại la kim tiên, không khỏi buồn bực nhả rẫy lên. Thảo, quên đi, ta hiện tại chỉ có thể phát huy kim tiên cảnh đạo hạnh, chiêu này đối đại la kim tiên tu sĩ không có tác dụng. Bệnh thiếu máu, chẳng lẽ lại hiện tại muốn lành lại sao? Ngươi đang nói cái gì đồ chơi? Hắc Tư nhíu nhíu mày, một bàn tay quả tới, trực tiếp đem ngay tại trang bức bên trong Tam Tạng cả người đánh bay ra ngoài, đập sập một tòa núi cao, đổ vào bên trong thật lâu đều chưa thức dậy. bất quá nho nhỏ kim tiền cũng dám khẩu xuất cùng luôn, đối ta nói năng lỗ mãng, ta không có giết ngươi mới là cho ngươi mặt mũi, không biết sống chết người là ngươi mới đúng chứ. Hắc Tư kiểm tra ngực thương thế, không khỏi thở dài một hơi. Ngươi cái này tiểu kim tiên không có cao bao nhiêu đạo hạnh, nhưng là tại đáng sợ phương diện này cũng là thật biết. Vừa rồi ta kèm chút cho là ta phải chết đâu, cũng may chỉ là sẽ dọa người tiểu ma đầu mà thôi, không có thành tựu, đợi ta đưa ngươi cho thu. Vạn luyện thôn thiên ấm, cho ta thu. Hắc Tư xuất ra một cái thanh đồng cổ ấm hướng phía Tam Tạng ở vị trí chiếu đi, trong nháy mắt liền có một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt đem nó thu nhập trong bầu, mặc cho Tam Tạng dãy rủa vậy mà đều không cách nào tránh ra. Phát giác Tam Tạng được thu về sau, Hắc Tư cười ha hả đung đưa cổ ấm. Bên trong còn có thể nghe được giống như là hạt châu nhỏ va chạm như thế thanh âm vang lên. Hiển nhiên là bị chứa ở bên trong Tam Tạng đánh tới cổ ấm bích mà phát ra tiếng vang, cái này khiến Hắc Tư có chút hài lòng. Ha ha, nhìn ngươi tên tiểu ma đầu này còn thế nào cuồng vọng, hiện tại cũng không ra ngoài a. Cũng không biết bạn cũ trong chùa miếu đến tuột cùng đã xảy ra loại nào duyên cớ, vậy mà đưa tới dạng này ma đầu, cũng được, để cho ta đi hỏi một chút hắn a. Hắc Tư đem cổ ấm cất kỹ, liền đạp trên mây mù dáng lâm tại Quan Âm Tiền chùa chân núi. Sau đó, hướng phía trên núi chùa miếu mà đi. Rất hiển nhiên Hắc Tư là vị khách quen. Trên đường đi rất nhiều tăng nhân đều chào hỏi hắn, mà hắn cũng rất quen biết lạc đi theo rất nhiều tăng nhân nói chuyện phiếm, thậm chí kêu lên tên của đối phương, cái này khiến những này tăng nhân cũng không khỏi kích động lên. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không cùng Kim Chỉ trưởng lão từ bên trong cửa đi tới, thấy được chạm mặt tới Khôi Ngô đại hán, Kim Chỉ trưởng lão không khỏi cười nên đón tới, nhịn không được câu chuyện. A Di Đà Phật, hóa ra là Hắc đạo bạn tới, từ biệt vài năm, không biết đạo hữu tiến đến vừa vặn rất tốt. Ha 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 ha, Kim Chỉ tiểu hữu tu hành không tệ a. Ta ngày xưa ban thưởng ngươi một môn trường sinh thuật cũng không phải là Hồng Hoang đỉnh tiêm công pháp tu hành, lại bị ngươi tu hành tới cực hạn, xem ra đây cũng là tiểu hữu duyên phận. Hắc Tư cười ha hả nói, ta bình sinh yêu thích đọc sách, mấy năm này tự nhiên cũng tại động phủ đọc sách, chưa từng đi qua địa phương khác. Ta xem tiểu hữu những năm gần đây lại tăng chút tâm đức, hiển nhiên là mấy năm này đã làm nhiều lần chuyện tốt. Ta tiểu hữu những năm gần đây lại đi nơi nào, làm cái đại sự gì à? Cũng không phải là làm cái gì đại sự, như là thường ngày đồng dạng trong núi ngắt lấy thảo dược, làm nghề y liền xem bệnh chữa thương mà thôi, không kịp Hắc đạo bạn tiêu xài à? Ai? Sao lại nói như vậy? Hành y chữa bệnh là tu hành, đây là tiểu hữu chi đạo, chính hợp Phật đạo tinh túy, chắc không được tiểu hữu những năm gần đây tuổi thọ lại tăng không ít, tại dạng này xuống dưới tiểu hữu tu luyện đắc đạo, ngày sau cũng có thể đến Phật môn chân Phật tiếp dẫn nhập phương Tây Phật giới làm giả Lam Bóc Đế a. A Di Đà Phật, hôm nay liền mượn đường bạn cắt luôn, hai người hiển nhiên là nhận biết nhiều năm về sau quen biết bằng hữu. Lúc này nhiều năm không thấy, hôm nay nhìn thấy về sau ngắn ngủi trùng phùng niềm vui mà tâm tình lên. Một bên Tôn Ngộ Không cũng không có cái dậy, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Chờ đợi hai người trò chuyện xong, Kim Chỉ tiểu hữu, vị này là? Lúc này, Hắc Tư vừa rồi đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, ra vẻ nghi ngờ hỏi thăm một tiếng. Nhưng nếu nhìn nhãn thần, thì là kìm nén kích động cùng ý cười. Thẳng đến Tôn Ngộ Không trừng mắt liếc hắn một cái, Hắc Tư vừa rồi chăm chú nghiêm túc. A Di Đà Phật, vị này là tiên tần đường xa mà đến đỉnh kinh người Tôn Ngộ Không, hắn đến Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đến tiên tần thủy hoàng đế cho phép, phụ chỉ tiến về Tây Thiên đỉnh kinh, bây giờ dọc đường lão nạp chỗ này nghỉ chân một chút. Chương 451, ngài là trong truyền thuyết Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Không đánh nhau thì không quen biết cảnh tượng. 2. Chương 451, ngài là trong truyền thuyết Tề Thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Không đánh nhau thì không quen biết cảnh tượng. 2. Kim Chỉ trưởng lão giới thiệu Tôn Ngộ Không về sau, lại cho Tôn Ngộ Không giới thiệu Hắc Tư, Tôn thí chủ, vị này chính là lão nạp vừa rồi đề cập qua tiên nhân Hắc đại vương Hắc thủ nói đại tiên, hắn tu hành 5 năm, thần thông quảng đại pháp lực vô biên, nếu có cái gì khó xử, tìm hắn, khẳng định so tìm người ngoài muốn rất dễ dàng nhiều. Mà ngươi đệ tử trên người vấn đề, có lẽ thủ nói đại tiên có thể giải quyết. Hóa ra là tiên tần tới thỉnh kinh người, hành ngộ hành ngộ. Hắc thủ nói cười hướng Tôn Ngộ Không ôm quyền, nói: Tiên tần định thế, uy áp bát phương, hồng hoang rộng không người không phục, thủy hoàng đế công tích vĩ đại, chăm lo quản lý sáng tạo như vậy nhân tộc thịnh thế, đáng tiếc ta đời này lại vô duyên gặp qua thủy hoàng đế, không biết thủy hoàng đế vừa bận rất tốt. Tất cả mạnh khỏe. Tôn Ngộ Không đơn giản đáp lại câu, cũng đi theo Hắc Tư khách sáo. Hàn huyên một phen về sau, Hắc thủ nói vừa rồi cười nói, ha 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 ha, không hổ là theo tiên tần tới đại nhân vật, quả nhiên kiến thức bất phàm, cùng các hạ nói chuyện phiếm ta cũng biết thêm không ít ta ha ha ha. Chỉ là ta có cái nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Đại tiên tỉnh giảng. Tôn Ngộ Không chắp tay đáp lại hắn, không dám nhận, đại tiên không dám nhận, ta chỉ là nghi hoặc một việc mà thôi. Hắc thủ nói cười cười, nhưng trên mặt hiện ra kính nể cùng hướng tới ánh mắt. Ngày xưa tại phương Đông Hoa Quả Sơn có vị lớn yêu vương, chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn đã từng xuất linh yêu tộc quật khởi tại Hồng Hoang, vung cánh tay hô lên tứ hải bát phương đều có yêu ma hưởng ứng. Nhưng này vị Tề Thiên Đại Thánh cũng không phải là đem vấn đề mang cho yêu tộc, ngược lại một thân một mình công bên trên tiên đỉnh giải quyết phân tranh. Ta ngày xưa cũng đúng vị kia nhân vật kính nể mà hướng tới. Đáng tiếc vị kia yêu vương từ khi thiên đỉnh lăng tiêu một chuyện về sau liền không có tin tức, vô số yêu ma xung phong nhận việc tiến đến thăm viếng, nhưng thủy trung tìm không được trong truyền thuyết Hoa Quả Sơn. Hôm nay theo Kim Chỉ tiểu hữu trong miệng nghe được các hạ danh tự, đột nhiên hiện lên ngày xưa ký ức, cho nên lớn mật hỏi thăm các hạ cùng vị kia Tề Thiên đại thánh có quan hệ gì. Hắn nói lời nói này thời điểm, ánh mắt sáng ngời có thần, sáng tỏ như lửa, tựa như trong đêm tối bỗng nhiên dâng lên tinh quang, để cho người ta cảm nhận được một loại không nói ra được phủ lên lực đến Tôn Ngộ Không không có dấu giếm, bình tĩnh nói, ta chính là Tôn Ngộ Không, đại thánh. Phu phu một tiếng, cái này Hắc Tư vậy mà trực tiếp một chân quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy kính sợ cùng tôn kính vẻ mặt, không nói hai lời cúi đầu liền bái, không biết đại thánh giáng lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, còn mời đại thánh thứ lỗi. Đại tiên đây là cớ gì? Vì sao như thế? Tôn Ngộ không có chút bối rối, mong muốn đem hắc thủ nói nâng đỡ, lại khó mà đỡ dậy cái này như núi lớn nặng nề thân thể. Đại thánh, ngài nói lời này nghiêm trọng. Ngày xưa nếu không phải ngài, chúng ta yêu tộc khí vận làm sao có thể cháy hừng hực? Như thế nào nhường cái này xem thường yêu tộc đầy trời các thần tiên biết chúng ta yêu tộc ngông nên còn chưa từng hoàn toàn đứt gãy đâu? Mà hết thảy này, tất cả đều là dựa vào đại thánh công lao của ngài. Đại thánh, đừng nói chịu ta cúi đầu, cho dù là thay đại thánh chết, cũng có thể a. Hắc Tư kích động không thôi, dường như thấy được sùng bái rất nhiều năm thần tượng như thế kích động, nhiệt huyết dâng trào. Bộ dáng kia, đem một bên Kim Chỉ trưởng lão đều khiếp sợ đến. Hắn nhận biết Hắc Đại Vương nhiều năm như vậy, đối phương cho tới nay biểu hiện ra khí phách đó cũng đều là khí định thần nhàn, chấn định tự nhiên, lúc nào thời điểm bộc lộ qua loại này vẻ mặt kích động đến a. Nếu không phải biết đối phương không phải giả, còn thật đúng là tưởng rằng ai giả trang Hắc Đại Vương đến đùa hắn đều lại thánh, không có ngài, làm sao có thể có chúng ta bây giờ yêu tộc đâu, ngài đừng quá mức vu khiêm hư, không có ngài tại chúng ta yêu tộc hiện tại khẳng định là một đấm nước động, bị đầy trời thần Phật coi là đồ chơi như thế mà đối đãi, cho nên ngài chịu ta cái này túi đầu a. Hắc thủ nói vẫn là tiếp tục bái, mặt mũi tràn đầy kích động. Tôn Ngộ Không không thể làm gì, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cũng không biết có phải hay không tại cảm khái đi qua cái kia Tuế Nguyệt hai người lại hàn huyên một đoạn thời gian. Hắc thủ nói vừa rồi đứng dậy, nghi ngờ nói, đại thánh, ngài cùng Kim Chỉ tiểu hữu là có chuyện gì gấp sao? Vì sao hướng phía bên ngoài chùa đi đến? Hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Ngài trực tiếp nói với ta, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Cũng không có cái gì đại sự, chính là ta đệ tử trên thân đã xảy ra chút vấn đề, bất quá tựa như giải quyết, hắn vừa rồi bỗng nhiên xông ra chùa miếu bên ngoài, nói có cái gì yêu quái, ta cùng lao viện chủ không yên lòng, cho nên đi ra ngoài tìm tìm. Tôn Ngộ Không đi thẳng vào vấn đề nói rằng, lại làm cho Hắc Tư hơi kinh ngạc, gãi đầu một cái, nói, đại thánh, ngài, đồ đệ của ngài dáng dấp ra sao à? Hắn là tên hòa thượng cách ăn mặc, tuổi tác nhìn không lớn. Tôn Ngộ Không đơn giản giới thiệu tam tạng bên ngoài, lại làm cho Hắc Thủ nói bất đắc dĩ cười nói, ta ngược lại thật ra ở đâu ra tiểu ma đầu, thủ đoạn quả thực lợi hại, không nghĩ tới lại là đại thánh đệ tử. Hại, đây không phải hồng thủy vọt lên Long Vương miếu đi. Hắc Tư cũng liền bận bịu giải thích, nói mình tại Hắc Phong Sơn nhìn thấy Quan Âm Thiền chùa có một cỗ đáng sợ ma khí đằng không mà lên. Bởi vì lo lắng lao hưu an nguy vừa rồi đến tìm kiếm, không nghĩ tới chùa miếu bên ngoài lúc đụng phải tiểu ma đầu, đấu một lát vừa rồi có thể bắt được. Đại thánh ngài chờ một chút, hắn thật cứng rắn hẳn là không chết. Hắc Thủ nói vội vàng đem cổ ấm đổ ra, tam tạng từ bên trong sau khi đi ra lập tức hướng phía Hắc Thủ nói đánh tới, hai người đột nhiên lại đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Trải qua Tôn Ngộ Không thuyết phục về sau, tam tạng vừa rồi buông xuống tiến công suy nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo nói, tiểu yêu quái, nếu không phải lao tử không có khôi phục toàn lực, ngươi ngay cả đứng tại lao tử bên người tư cách đều không có. Nếu là người khác như thế cuồng, nói cái gì ta đều muốn xé nát miệng của hắn, nhưng ngươi là đại thánh đệ tử, ta hôm nay xem ở đại thánh trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng. Hắc Thủ nói sắc mặt cũng không thế nào để mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, nếu không phải lão tử cũng xem ở sư phụ trên mặt mũi không giết ngươi, ngươi xem một chút ngươi sẽ không chết. Tam Tạng cũng không phục, hai người đột nhiên lại dùng bèn. Hắc Thủ nói không tranh nổi Tam Tạng, khí đâm phọc, đại thánh, ngài đệ tử này không quá bản phận, chỉ sợ tại Tây Thiên trên đường sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều phiền phải a. Đạo hữu, ngươi không biết rõ thân phận của hắn, ngươi nếu là biết thân phận của hắn, chắc hẳn ngươi cũng biết cảm thấy hắn cuồng là sự tình ra có nguyên nhân. Tôn Ngộ Không cười ha hả chỉ ra Tam Tạng lai lịch, lập tức đem Hắc Thủ nói kinh ngạc trừng lớn hai mắt, lại bắt đầu một hồi hàn huyên cùng thương nghiệp lẫn nhau thổi. Kim Chỉ trưởng lão thì là thuận thế mời vào chùa bên trong gặp nhau. Bốn người tại trong nội viện trò chuyện với nhau cũng là thật vui, mấy ngày thời gian luận đạo bàn luận trải qua, nghiên cứu thảo luận các nơi phong thổ, cũng là một phen tư vị. Thời gian vội vàng trôi qua, chờ đợi mười mấy ngày thời gian, nhìn thấy Tam Tạng sẽ không lại bệnh ngất đi quyết, vừa rồi tiếp tục bước lên đi về phía tây hành trình chương 452, Tam Tạng kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ lại còn có đoạn này quá khứ. Cao lão trang, một chương 452, Tam Tạng kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ lại còn có đoạn này quá khứ. Cao lão trang, một ngươi chọn đánh, ta dắt ngựa, nên đón mặt trời mọc, đưa tiễn dáng chiều san bằng lòng đồng, thành đại đạo lạp lạp đi về phía tây trên đường. Một hồi cay lỗ hai tiếng ca vang lên. Tam Tạng kia phá yết hầu tiếng ca quanh quẩn tại trong sân dã, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn muốn điên cuồng lôi kéo thanh âm đi ca hát, liền mười phần đột ngột cùng nát cổ họng, để cho người ta nghe xong đều cảm thấy phiền chán. Có thể hết lần này tới lần khác, cưới tại trên ngựa đen Tôn Ngộ Không lại cảm thấy trận này tiếng ca rất dễ nghe. Thỉnh thoảng mỉm cười tán dương vài câu đi lên. Nhưng Tam Tạng nghe được càng vui mừng hơn, ca hát thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Rất hiển nhiên, tâm tình cũng là thật vui vẻ. Đỗ Nhi những ngày gần đây đến vì sao sự tình như thế vui vẻ a? Vi sư xem ngươi bộ dáng, lại là vui vẻ không được, không phải là âm thầm được chỗ tốt gì, lại chưa từng cùng vi sư nói sao? Tôn Ngộ Không ra vẻ không hiểu, hiếu kỳ hỏi một câu. Hắc hắc, sư phụ à, kỳ thật cũng không gạt ngươi nói, ta lần này đích thật là được một cọc chỗ tốt cực lớn a. Tam Tạng đống nhiên dừng bước, thần bí hề hề tiến đến Hắc Mã bên cạnh, cũng không đi đường, mà là cười hắc hắc hỏi, sư phụ, ngươi đoán ta vừa rồi nằm mơ thời điểm đạt được chỗ tốt gì? Nằm mơ cũng còn có thể có chỗ tốt sao? Tôn Ngộ Không lại là lắc đầu, nói, vi sư không biết rõ. Sư phụ, kỳ thật lần này cũng nhiều uổng cho ngươi, nếu không phải có ngươi tại, chỉ sợ đệ tử lần này còn không biết sẽ như thế nào đâu. Sư phụ à, đệ tử vừa rồi làm một cái rất khủng bố ác mộng, cái này trong cơn ác mộng đệ tử một mực tại bên trong tuần hoàn, vĩnh viễn chạy không thoát đến, một mực tại cái kia cổ quái lớn Quan Âm Thiền trong chùa qua lại đi, trong lúc đó còn chứng kiến ngươi tự sát, Kim Chỉ trưởng lão hại ngươi chờ một chút chuyện, cổ quái nhất là có một lần ta lại còn thấy được sư phụ ngài biến thành đệ tử của ta, mà ta là sư phụ, ngài không biết do cái nào hình tượng cỡ nào buồn cười rời đi quan. Âm Thiền chùa về sau, Tam Tạng chậm rãi liền giấu không được tâm sự. Thừa dịp lần này Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi hắn, hắn cũng thuận thế cùng Tôn Ngộ Không hàn huyên. Tất cả đều là vừa rồi cái kia quỷ dị trong cơn ác mộng chuyện. Hắn một mạch đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói ra, bao quát tại tiểu huyền quan bên trong đạt được thần bí công pháp, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Có lẽ tại lần lượt tiếp xúc bên trong, Tam Tạng đã bất chi bất giác đem Tôn Ngộ Không chân chính tiếp nhận, đem đối phương xem như trưởng bối của mình cùng chi tâm người mà đối đãi. Chuyện gì xảy ra, đều nguyện ý cùng đối phương chia sẻ. Bao quát lần này trải qua đủ loại, Tam Tạng tất cả đều không rõ chi tiết chia sẻ ra ngoài. Chờ sau khi nói xong, Tam Tạng kinh ngạc nói, sư phụ, ngài còn cùng vị kia trong truyền thuyết thần bí tồn tại có loại quan hệ này à? Vậy ngài vì sao sẽ còn bị buộc đến nước này à? Ngài biết tiểu huyền quan là như thế nào địa phương sao? Ngoan ngoãn, ta đi tới lần thứ nhất đều cảm thấy chấn kinh cùng vui mừng như điên, nếu không phải làm không được, ta thật bằng lòng một mực định cư ở chỗ đó à? Thảo, ta cảm giác chỉ cần một mực ở lại nơi đó, không được bao lâu thời gian ta liền có thể đột phá trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân. Sư phụ, ngài biết chỗ kia đến cỡ nào nghịch thiên sao? Chỗ kia vừa vào cửa liền tất cả đều là nồng đậm tới hình thành tính thực chất như thế tiên thiên nguyên khí à, nồng đậm đều thành sương mù. Ở đằng kia địa phương bên trong khắp nơi tất cả đều là tiên thiên pháp tắc. Từng đầu liền cùng cá như thế tại cái kia thần bí nói trong tràng bơi qua bơi lại, một chảo tới luyện hóa không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu năm tu hành công phu à. Đủ loại hiếm có thậm chí tuyệt tích tiên thiên linh căn, ở bên trong liền cùng cỏ dại như thế khắp nơi đều là, đủ loại ly kỳ đồ vật ta xem đều cảm thấy chấn kinh. Kinh khủng nhất là ở đó mặt giống như ai cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân a. Cái này có nhiều không hợp thói thường sư phụ ngài biết sao? Quả thực không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà A Tam Tạng vừa nhắc tới giấc mộng kia như thế địa phương. Trên mặt liền hiện ra chờ mong cùng thần sắc khát khao đến. Hoàn toàn chính xác cũng là, nếu như hắn có thể lại đi một lần tiểu huyền quan, như vậy hắn sẽ liều mạng lưu tại cái chỗ kia, cho dù là liếm, thậm chí quỷ liếm bất luận kẻ nào, hắn cũng đều bằng lòng lưu lại quỷ liếm a. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn không rõ phương Tây hai thánh vì sao lại như vậy liếm tiểu huyền quan người. Thật là đi vào qua tiểu huyền quan một lần về sau, hắn liền hiểu, chắc không được đường đường thiên đạo thánh nhân vậy mà như thế liếm. Hóa ra là đối mặt với dạng này tu hành thánh cảnh, cùng đạo tôn như thế vĩ ngạn tồn tại, là ai ai không liếm à? Dựa vào, hắn mới chờ lập tức, thể nội che giấu không cho hắn dùng sức mạnh ma đạo bản nguyên chi lực vậy mà cùng chó được phát tình như thế điên cuồng bạo động, bộc phát ra hắn đều chưa hề trưởng không qua lực lượng a. Có thể nghĩ, nếu như khi đó hắn có thể tu hành lời nói, có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt. Tiểu huyền quan, tuyệt bức hồng hoang. A không, hỗn độn thứ nhất tu hành thánh địa a. Không người có thể so sánh loại kia, mà vị kia thần bí mà phong thần tuấn giật, vĩ ngạn vô biên. Không cách nào dùng thế gian các loại từ ngữ để hình dung miêu tả vĩ ngạn tồn tại. Càng thêm tha thứ cùng vĩ đại a. Hắn một cái phạm sai lầm người, đạo tôn đều ban thưởng hắn như vậy như bức một môn công pháp. Vậy cái kia chút không có phạm qua sai lầm người, lại sẽ có được nhiều ít ban thưởng a. Chỉ sợ có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt a. Đối. Khẳng định là như thế a. Nên nói không nói, phương Tây hai thánh hẹp hỏi như vậy người, bằng lòng lại là giúp người luyện đan lại là giúp người luyện chế pháp bảo, khẳng định có lợi có thể đồ mới có thể đi làm. Mà tiểu huyền quan cùng vị kia thần bí nói tôn. Đích thật là có thể cho nổi phương Tây thánh nhân chỗ tốt này a. Ngươi vừa rồi nhắc lên địa phương là tiểu huyền quan. Tôn Ngộ Không ra vẻ lâm vào hồi ức, kinh ngạc ngẩn người thật lâu cũng không từng mở miệng. Phản phất tại hồi ức cái gì trước kia sự tình. Mà Tam Tạng thấy cảnh này, nội tâm thầm nghĩ quả là thế. Lúc trước vị kia thần bí nói tôn bởi vì hắn không có bảo vệ tốt sư phụ mà mạnh mẽ trừng phạt hắn, đánh cho hắn đều nhanh quên chính mình vẫn là người. Mà đạo tôn đánh hắn, còn là bởi vì sư phụ duyên cớ. Có thể nghĩ sư phụ có thiên đại bối cảnh. Thật là có bối cảnh, nhưng vì sao sẽ lưu lạc đến hôm nay cái này ruộng đồng đâu? Đạo hạnh bị phế, bị gọi đi Tây Thiên Tỉnh Kinh, thấy thế nào đều không phải là cái gì chuyện tốt. A nói rất dài dòng, A Tôn Ngộ Không khẽ thở một hơi. Hắn vậy mà không nóng nảy đi đường, mà là nhảy xuống hắc mã đứng tại một chỗ trên đất bằng nhìn xa xa sơn hà. Biết Tam Tạng kinh dị hỏi nhiều mấy lần. Tôn Ngộ Không vừa rồi mở miệng thở dài nói, "Đồ nhi, ngươi có biết ngày xưa bất quá ngắn ngủi mấy năm, liền có thể thu hoạch được kinh thiên động địa thần thông pháp lực, quay đến tam giới kinh thiên địa khiếp quỷ thần sự tình hô." Chương 452, Tam Tạng kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ lại còn có đoạn này quá khứ. Cao Láo Trang, 2, chương 452. Tam Tạng kinh ngạc, không nghĩ tới sư phụ lại còn có đoạn này quá khứ. Cao Láo Trang, 2, biết a sư phụ, khi đó ta còn là Như Lai tọa hạ đệ tử, ta cũng đã được nghe nói ngài đại náo thiên cung chuyện, khi đó Phật tổ giống như cũng đều đi thiên đình một chuyến, trang diện thật là huyên náo thật lớn. Tam Tạng nhẹ gật đầu, đáp lại nói, khi đó ta còn nhớ rõ rất nhiều thần Phật đều đang nghị luận lai lịch của ngươi. Sư phụ, ngài thời điểm đó thật là bắt nguồn không rõ a ha ha, rõ ràng trước đó ngươi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, tài nguyên, nhưng đột nhiên ở giữa liền lực lượng mới xuất hiện, biến như bước lên. Khi đó còn có người nói ngươi có phải hay không đạt được chỗ tốt gì, chỉ là rất nhiều người đều đoán không được đến tuột cùng chỗ tốt gì có thể khiến cho một cái phàm khỉ bỗng nhiên biến thành đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Hiện tại xem ra, đệ tử cả gan hỏi một chút, có phải hay không cùng tiểu huyền quan có quan hệ à? Không sai, đích thật là cùng tiểu huyền quan có quan hệ. Tôn Ngộ Không cũng không có dấu diếm, mà là nhẹ gật đầu, thở dài nói, ngày xưa ta không cam lòng tuổi thọ sắp tới về sau về Diêm Vương lão tử quản lý, liền đã từ biệt hầu tử Khỉ Tôn ra biển dạo chơi, vi sư khi đó cũng từng ở Nam Chiêm khu vực dạo chơi, cuối cùng lại ra biển dạo chơi đến phương Tây khu vực, tìm rất nhiều tuế nguyệt cũng không từng thấy tới tiên nhân, nhưng về sau một lần ngộ nhập lâu năm thiếu tu sửa phá xem bên trong, cho nên đến may mắn bái nhập vị kia thần bí nói tôn trong. Đạo trưởng, ba ngày, ta chỉ dùng ba ngày, liền từ vị kia thần bí nói tôn trên thân học được rất nhiều kinh thiên động địa bản lĩnh. Bởi vì ta khi đó ra ngoài thật lâu nhớ nhà tình thiết, cho nên mở miệng hy vọng về Hoa Quả Sơn một chuyến lại trở về học nghệ. Khi đó đạo tôn hỏi ta là có hay không muốn ly khai, ta nội tâm ý nghĩ kiên định không thay đổi, đạo tôn thả ta rời đi, chỉ là khuyên bảo ta tu đạo không được chân chính đạo quả, ngày sau thua thiệt quyết định dẫn đại họa, mệnh sau khi ta rời đi không thể lộ ra tục danh của hắn, không thể lộ ra nơi đây tại người ngoài biết được, nếu không trời Nam Biển Bắc đều muốn ta tính mệnh. Ta khi đó tương đối ngu dốt, không biết sư phụ hàm nghĩa là cáo chi sau khi ta rời đi khó mà lại về đạo trường. Mà ta rời nhà nhiều năm một lòng nhớ nhà, cho nên bái biệt sư phụ về sau trở về Hoa Quả Sơn, trở về Hoa Quả Sơn về sau quả nhiên thấy hầu tử Khỉ Tôn bị yêu quái ức hiếp, đợi ta giải quyết chuyện về sau lại đi tìm tiểu huyền quan. Chỉ tiếc cảnh còn người mất. Ngày xưa ta chờ đợi ba ngày đạo trường, đã sớm lâu năm thiếu tu sửa, không có mưa hay, đình viện đã sớm bị cỏ dại bao trùm. Sau đó ta không còn có thấy qua tiểu huyền quan tung tích. Nếu không phải ngươi hôm nay nhắc lên, ta đều... Ai hầu tử than nhẹ một tiếng, tựa như thể hiện tất cả nội tâm vô số tâm sự, cũng làm cho Tam Tạng cảm nhận được một loại điều hưu cùng kiềm chế mà đến. Chắc không được sư phụ đột nhiên cứ như vậy ngư bức, hóa ra là dựa lưng vào tiểu huyền quan. Nếu như nói là địa phương khác có thể khiến cho một cái phàm khí chưa bao giờ cảnh giới tới 3 ngày thời gian tu luyện tới tam giới vô địch, đại náo thiên cung tình trạng, hắn tin điêu. Nhưng nếu như nói là tiểu huyền quan, như vậy hắn tin. Hắn cảm giác chính mình có thể yên lặng chờ 3 ngày thời gian, hắn nói không chừng đều có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới a. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tự mình nắm trong tay kia cố ma đạo bản nguyên lực lượng. Sư phụ tu hành 3 ngày, đến loại cảnh giới này cũng rất bình thường. Đột nhiên, Tam Tạng dường như nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc hỏi, "Đúng rồi sư phụ, ta khi đó mong muốn thuận ngươi Kim Cô Đồng đi Thiên Đình náo một trận, khi đó ta dùng bú sữa mẹ khí lực đều nhấc không nổi Kim Cô Đồng, khi đó ta cũng hoài nghi đời người. Tây kia pháp bảo, không phải là xuất từ tiểu huyền quan a?" "Ân, là xuất từ tiểu huyền quan." Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, "Không có thị úy, chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, là đạo tôn ban cho ta. Chắc không được ta nói ta làm sao lại cầm không nổi chỉ là một cái hậu thiên linh bảo, quả nhiên là có vấn đề." Tam Tạng nhỏ giọng thầm thì nói, còn tưởng rằng Đông Hải Long Cung thật giàu có như vậy, một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo nói đưa liền đưa, khi đó ta còn nghĩ đi Thiên Đình náo xong về sau lại đi Đông Hải vớt điểm chỗ tốt đâu hắc hắc. Còn tốt không có đi, không phải, đi cũng là lãng phí thời gian. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng trên mặt xấu hổ nói rõ nội tâm cũng không phải là rất dễ chịu, dù sao khi đó thật là bị Như Lai Phật Tổ đặt ở ngũ hành sơn hạ. Động đều không động được một chút. Khi đó hắn nhàn nhạt đều bị ép tới không động được. Điều đều điều chỉnh không được vị trí, xấu hổ mà buồn bực rất ra. Đều là sự tình của quá khứ, chúng ta cũng không cần nhìn về phía quá khứ, mọi thứ đều nhìn về phía trước mới đúng. Tôn Ngộ không lắc đầu cười cười. Hắn quay người hướng phía Hắc Mã mà đi, đi thôi Đồ Nhi, đi lên phía trước, mọi thứ đều có thể giải quyết vấn đề. Tốt. Tam Tạng cười hắc hắc, vội vàng cũng đi theo Tôn Ngộ không đằng sau. Hắn suy đoán sư phụ trước kia hẳn là có cái không nói ra được quá khứ chua sót, tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nhưng là sư phụ không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Mà nam nhân ở giữa phương thức giải quyết thường thường cũng không phải hỏi, mà là yên lặng làm bạn a. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Chờ đi lại mấy ngày vượt ngang mấy trăm vạn dặm lộ trình về sau. Vừa rồi làm sơ nghỉ ngơi. Hai người tới một chỗ quy mô tương đối khổng lồ thôn trấn bên trên, chỗ này thôn trấn cũng là thật lớn, đường đi chỉnh tề phòng ốc rất nhiều, chỉ có điều rất ít người, dường như chạy nạn như thế, giống rất nhiều phòng ốc. Một chút trang trí rất không tệ cửa hàng, vậy mà đều không mở cửa. Náo nhiệt nhất trên đường phố, cũng không có mấy người hành tẩu a. Một màn này, tự nhiên dẫn tới Thỉnh Kinh Tổ hai người hiếu kỳ. Tôn Ngộ không nhíu mày không thôi, lặng lẽ đem Tam Tạng kéo sang một bên, nói: "Đồ Nhi, có phải hay không vi sư là con khỉ, bởi vì bộ dáng này mà hù dọa những người này à?" "Sư phụ, khẳng định không phải vấn đề của ngươi, ngươi là vừa tới, mà tòa này tiểu trấn nhìn rất hiển nhiên không phải vừa mới hoang phế." Tam Tạng lúc này rất tỉnh táo, thậm chí rất giữ gìn sư phụ, cũng không có nói sư phụ vấn đề hù dọa người, mà là chăm chú phân tích ra, bằng vào ta suy luận đến xem, khẳng định là nơi này tại trước đây không lâu xuất hiện cái gì đưa tới hoảng loạn chuyện, cho nên đem rất nhiều người đều dọa cho chạy. Nếu như là sư phụ ngài vấn đề, như vậy sư phụ ngài tới thời điểm, bọn hắn nên bị hù chạy a. Nhưng là trên đường những người kia nhìn thấy ngươi ngoại trừ ánh mắt hơi kinh ngạc cùng tò mò bên ngoài, cũng không có cái khác cảm xúc. Rất hiển nhiên, sư phụ cũng không phải là ngài đi hỏi đề. Hai người tại một hồi nhỏ giọng nghị luận về sau, liền hỏi thăm chút người qua đường. Trải qua hỏi thăm về sau, hai người rốt cuộc hiểu rõ chuyện đã xảy ra tồn tại. Hóa ra là tòa này tiểu trấn gọi là Cao Lão Trang. Cao Lão Trang thu hút một tôn rất đáng sợ yêu quái, mà yêu quái này mỗi cách một đoạn thời gian liền chạy đến quấy rối Cao Lão Trang người, dân chúng địa phương khổ không thể tả. Nơi đó dân chúng tốn hao tài chính đi mời đến lợi hại tiên nhân, đạo trưởng, hoặc là báo cáo cho phía trên quan biên, cũng không chiếm được bất kỳ giải quyết, không thể làm gì phía dưới đành phải lựa chọn rời đi Cao Lão Trang tiến về địa phương khác phát triển. Mà trải qua một phen cẩn thận hỏi thăm về sau, bọn hắn minh bạch, chuyện nguyên do xuất từ Cao Lão Thái Công phủ đệ. Chương 453, người ở rể thạch trùy, thật là một cái yêu quái. Cao lão thái gia bất đắc dĩ, nuôi không nổi à? 1. Chương 453, người ở rể thạch trụ, thật là một cái yêu quái. Cao lão thái gia bất đắc dĩ, nuôi không nổi à? 1. Chuyện thế nào cùng các ngươi kia cái gì cao lão thái gia có quan hệ à? Chẳng lẽ lại là hắn nuôi yêu quái sao sao? Tam Tạng cười hắc hắc, nếu thật là dạng này, ngươi theo chúng ta nói, ta giúp ngươi hàng phục kia chỉ là yêu quái, như thế nào à? Trên đường cái, một khỉ một hòa thượng đang vây quanh một cái lão giả bắt chuyện. Theo lão giả trong miệng bọn hắn cũng nghe nói cao lão trang sở dĩ tiêu điều nguyên nhân, chính là ra một đầu yêu quái âm thầm hại người, mà yêu quái kia sự tỉnh ra ngoài cao lão thái gia phụ thượng. Hại, lời nói cũng chớ nói lung tung a. Lão hủ nhưng không có đã nói như vậy, là chính các ngươi lung tung nghĩ, nghĩ lung tung chuyện cũng không nên tính tại lão hủ trên thân a, lão hủ cũng chưa từng nói như vậy qua. Lão giả nhìn thấy tuổi trẻ hòa thượng không giữ mồm giữ miệng nói, đội vàng có chút bối rối liên tục khoát tay ra hiệu. Hắc hắc, tiểu lão nhân, vậy ngươi nói một chút đến tuột cùng là nguyên nhân gì, vừa rồi như thế a? Tam Tạng cười hắc hắc, nói, là ngươi nói cùng cao lão thái gia có quan hệ, vậy ngươi lại không đem chuyện cho nói rõ ràng, ta tự nhiên mà vậy tưởng rằng chuyện này cùng cao lão thái gia có quan hệ a. Đã ngươi nói không liên quan cao lão thái gia chuyện, như vậy ngươi liền đem lời nói cho nói rõ ràng a, ngươi không nói đến tuột cùng là nguyên nhân gì, lại không nói cho ta nguyên do, vậy ta chỉ có thể nói là hoài nghi cao lão thái gia trong nhà có yêu quái rồi, ngươi cái này nói năng bậy bạ tiểu hòa thượng, thật không sợ rước họa tới cửa a. Mà thôi, lão hủ không nói với các ngươi, lão hủ lăn lão giả đều sợ hãi, không nói hai lời xoay người chạy. Một màn này, đều để Tam Tạng cho im lặng tới, sư phụ, xem ra kia cao lão thái công trên tòa phủ đệ hoàn toàn chính xác có vấn đề a, nếu không lão nhân này sẽ không bị dọa đến xoay người chạy, chúng ta không bằng tiện đường đi xem một chút, khả năng giúp đỡ liền giúp như thế nào. Nghe vậy, Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, đồng ý tiến đến, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, Lộ Nhi, chuyện này có lẽ không có chúng ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, cao lão thái công không nhất định là người xấu, nhưng hắn trên thân chắc hẳn có quan hệ với nơi đây vấn đề, chúng ta có thể đi nhìn xem, nhưng là không cần hù đến bọn hắn. Hắn cũng sợ hãi đệ tử lỗ mãng hù dọa người bình thường. Được rồi sư phụ, đệ tử Minh Bạch. Tam Tạng cười mỉm nắm hắc mã, mà Tôn Ngộ không thì là che kín lấy quần áo trên người, tiếp tục hướng phía tiến về đi đến. Một đường hỏi người, bọn hắn vừa rồi tìm tới cao lão thái gia phủ đệ. Nói đến, thật tìm, trên đường lại là không có người nào bằng lòng đem cao lão thái gia vị trí cụ thể thông báo cho bọn hắn những này người xứ khác, huống chi tổ hợp này quá mức kỳ hoa, là một cái hầu tử cùng một cái hòa thượng, nhìn thái của quái. Ai biết có phải hay không yêu quái nội ứng đâu? Ai dám trêu chọc hai cái này bắt nguồn không rõ người xứ khác a? Mà bọn hắn chân chính tìm được cao lão thái gia phủ đệ nguyên nhân, còn là bởi vì tại một nơi tìm được lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng là cao lão thái gia ban bố, cho nên mới tìm được cao phủ. Kia dẫn đường hạ nhân một bên dẫn đường một bên mặt mũi tràn đầy chất vấn, nói: "Hai ngươi thật sự có thể hàng phục yêu quái sao? Nếu là không hàng phục được yêu quái, chẳng phải là hại chúng ta sao? Thật không có bản sự, khuyên các ngươi vẫn là không cần đi với ta cao phủ, để miễn cho ta còn bị lao ra cửa trách." "Hại, cái gì yêu ma ta còn không sợ, giao cho chúng ta là được rồi." Tam Tạng cười mỉm dắt ngựa nhi, một bên đáp lời nói: "Nhưng chuyện tồn tại chúng ta cũng được hiểu hiểu rõ, chúng ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng là cũng không muốn lung tung giúp cái gì người xấu, ai biết có phải hay không các ngươi vấn đề đâu. Chuyện này chúng ta khẳng định không có làm sai, chúng ta cũng là bị yêu quái cho hại a." Lần này sắc mặt người không dễ nhìn lắm, lắc đầu nói: "Ngươi không biết rõ chúng ta khổ rồi." Nói rất dài dòng: "Tầm 10 năm trước chúng ta cao lão thái gia có cái nữ nhi tuổi tác 20 có 3 cũng không từng xuất giá, về sau tới xứ khác kẻ lang thang, bởi vì người trung thực khí lực lớn, làm việc cũng nhiều, liền bị lao ra nhà chúng ta lưu tại trong phủ làm việc. Hắn làm nửa năm sống, bởi vì làm việc chịu khó, người cũng trung thực, tăng thêm là đến người ngoài không chỗ nương tựa cũng bằng lòng ở rể. Lão thái gia liền nhường hắn ở rể cao gia gả cho cao tiểu thư. Trước đây ít năm còn tốt, cái này người ở rể làm việc chịu khó, một người tài giỏi mấy chục người sống, nhiều năm qua đem cao gia cơ nghiệp đều cho tăng gấp 10 lần không ngừng, chỉ tiếc hạ nhân nói. Liền ngừng lại, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bà có chôn chút im lặng nói, ngươi người này nói hảo hảo không thú vị, nói chuyện nói một nửa cũng không nói xong, có rất ý tứ à? Ta ngược lại thật ra không sợ nói mất mặt, ta là sợ nói về sau các ngươi sẽ biết sợ à. Hạ nhân lắc đầu, nhìn thấy Tôn Ngộ không cùng Tam Tạng đều nói không sợ về sau. Hắn bốn phía nhìn một chút phát hiện không ai, vừa rồi cười hát hát nói, hát hát, ngài đoán làm gì? Kia người ở rể là yêu quái à? Chờ thời gian từng giờ trôi qua về sau, cao lão thái gia phát hiện người ở rể ăn kia là càng ngày càng nhiều, liền có chút cảm thấy ăn thiệt thòi, sau đó gọi kia người ở rể ăn ít một chút, dựa theo người bình thường người lượng cơm ăn ăn uống, hát hát, nhưng trên thực tế ta cũng có chút nhìn không được, kia người ở rể làm mấy chục người sống, lại ăn một người lượng cơm ăn, cái này sẽ không nói không. Ta khi đó đều cảm thấy không vừa mắt ta, nhưng cao lão thái gia mệnh lệnh, cái này có biện pháp nào đâu. Về sau liền đã xảy ra kho lương bên trong thường thường có lương thực mất đi chuyện, đằng sau cao lão thái gia âm thầm phái người đi thăm dò, tra một cái liền thấy ghê gớm một màn a. Kia người ở rể liền cùng một con lợn trên mặt đất ủi ăn như thế, tại kho lúa bên trong ủi đồ ăn a. Một bên ăn, một bên phát ra như heo tiếng kêu, nhìn thật đúng là như đầu heo. Đằng sau cao lão thái gia âm thầm mời pháp sư đi thăm dò, tra một cái liền phát hiện cái này người ở rể lại là đầu heo yêu, lúc này dọa đến suýt nữa tam hồn thất phách đều đứt sạch. Về sau tại pháp sư chỉ điểm, cao lão thái gia mời tới thiên sư lá bùa đốt thành phù thủy sen lẫn trong rượu, bước bách kia người ở rể hiện ra bản thể, lại là mọc ra đầu bạc cái lỗ thai lớn miệng đầy răng nanh chư yêu, khi đó dọa đến rất nhiều người đều chạy hết, mà cao lão thái gia càng là dọa đến kém chút tê liệt, sau đó đem trước đó chuẩn bị xong lồng giam khốn trụ người ở rể, sau đó dùng cùng tiễn cùng trường mâu đem kia chư yêu trên thân đâm cùng con nhím như thế. Mẹ nó, ai có thể muốn lấy được cái này chư yêu vậy mà đạt tới tình trạng này đều không có chết. Một bên hô to hỏng hắn tu hành, một bên tránh thoát trói buộc, vậy mà cho hắn trốn ra cao phủ. Về sau cái này chư yêu vẫn đến quấy rối cao lão trang, nói cao lão thái gia hủy hắn tu hành, hại hắn loại hình lời nói. Về sau cao lão thái gia mời đến hàng ma nhân, pháp sư, dạo chơi đạo sĩ, đại tự hòa thượng, thậm chí báo cáo quan phủ, đều bắt không được hắn. Chậm rãi cao lão trang cũng tiêu điều hạ nhân vừa nói, một bên lộ ra thuần tức biểu lộ. Cao lão trang có yêu quái quấy rối, ai dám dừng lại a? Chương 453, người ở rể thạch trùy, thật là một cái yêu quái. Cao lão thái gia bất đắc dĩ, nuôi không nổi a. Hai, chương 453, người ở rể thạch trùy, thật là một cái yêu quái. Cao lão thái gia bất đắc dĩ, nuôi không nổi a. Hai, chậm rãi cao lão trang liền hoang phế, cũng không có người dám ở chỗ này làm ăn, làm việc nhà nông, dần ra càng thêm khó khăn. Thì ra là thế. Tam Tạng nghe xong, trên mặt hiện ra trào phúng cùng vẻ mặt khinh bị đến, nhà ngươi cái kia lão thái gia thật là không phải người a. Người ta giúp các ngươi làm việc làm nhiều năm như vậy, còn giúp các ngươi đem cơ nghiệp khiến cho lớn như thế, các ngươi không cảm ơn coi như xong, ngược lại còn muốn hại người ta, khó tránh khỏi có chút quá mức a. Kia người ở rể qua nhiều năm như vậy giúp các ngươi cao gia chăm chỉ cố gắng làm việc, chưa từng có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Các ngươi không tri ân báo đáp, ngược lại còn đi mời người đến hại hắn, ngươi cảm thấy các ngươi đủ ý tứ sao? Ai, đây cũng không phải là ta loại này hạ nhân có thể làm quyết định a. Cao gia ngày xưa chán nản thời điểm cao lão thái gia làm người hào sảng, thường xuyên trợ giúp hàng xóm láng giềng, ngược lại là có tiền về sau liền trở nên keo kiệt, một hạt gạo đều không bỏ được lãng phí. Chúng ta những này hạ nhân lệ tiền, đều thỉnh thoảng bị giam, nhưng chúng ta phụ thuộc lấy cao gia mà sống, ngươi nói chúng ta có thể làm sao đâu? Chúng ta cũng chỉ có thể nghe chủ tử lời nói a. Hạ nhân bất đắc dĩ nói, chủ tử để chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng chỉ có thể làm cái gì a, không có cách nào a. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, cũng lười phản ứng. Sau đó liền đi theo tại đối phương sau lưng, hai người một đường hướng phía cao phủ mà đi. Đi vào cao phủ bên ngoài. Cái này cao gia thật đúng là có mấy phần xa hoa, màu son sơn đại môn, trước cửa còn có hai cái tảng đá lớn sư tử, tường viện nhìn tu kiến cũng không mấy năm, cao cao tại thượng cùng đại nhân vật gì phủ đệ như thế. Hạ nhân dẫn hai người liền đi vào. Vội vàng đi bái kiến cao lão thái gia. Cao lão thái gia nhìn thấy hạ nhân mang về một cái tuổi trẻ hòa thượng cùng một cái khỉ hoang, lúc này tức miệng mắng to, ngươi cái này lười biếng tặc tử, ta cho ngươi đi tìm cao nhân đắc đạo đến giúp đỡ, ngươi ngược lại tốt, lĩnh đến một cái hầu tử một cái hòa thượng làm cái gì? Đến lúc nào rồi còn có thời gian nhìn cái xiếc? Tam Tạng nghe được lời nói này, đều kém chút khí cười, quát lớn, làm cản, ngươi cái này có mắt không tròng lão già, lao tử tới giúp ngươi hàng yêu trừ ma, ngươi ở chỗ này chó sủa. Ngươi cái này xấu xí, tặc mi thử nhãn lao già, có mắt không tròng, không biết thật thần tiên. Đây là người nào a? Vì sao vừa lên đến ngay ở chỗ này chó sủa? Cao lão thái gia bén nhọn thanh âm cũng đi theo vang lên, Lý Tam, ngươi chính là dạng này dẫn người trở về nhục nhã lao gia ta sao? Lao gia tha mạng, lao gia tha mạng. Tiểu nhân lần này ra ngoài là mời lợi hại người tới hỗ trợ, cái này không liền tìm tới bọn hắn sao? Bọn hắn bằng lòng tới giúp chúng ta bắt yêu quái, cho nên tiểu nhân liền để bọn hắn đến giúp đỡ bắt yêu quái. Không biết hai người bọn họ đường đột chống đối lao ra, còn mời lao ra thứ tội a. Lý Tam rõ ràng sợ hãi rất, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng Tam Tạng lại là một cước giẫm trên ghế, đem mong muốn đứng lên cao lão thái gia cho ấn xuống, hắn quát lớn, lao giả, ngươi thật là có mắt không trâu, chúng ta nguyên bản còn muốn giúp ngươi, hiện tại xem ra, ngươi bị yêu quái hại chết cũng là bình thường. Sư phụ, chúng ta đi. Không cần để ý hắn. Nhường hắn bị yêu quái hại chết liền tốt. Tam Tạng mặt mũi tràn đầy sinh khí, kéo Tôn Ngộ Không quay người liền muốn đi. Cao lão thái gia cũng bị khí mặt mũi tràn đầy đỏ lên, chỉ vào Lý Tam mắng to, ngươi đi nơi nào tìm đến hỗn đản, đến ta phụ thượng Diêu Võ Dương ai đến tuột cùng muốn làm gì ta? Lão gia tha mạng à, bọn hắn nói bọn hắn là theo Tiên Tần Hàm Dương tới hòa thượng, muốn đi Tây Thiên Linh Sơn lấy chân kinh, cho nên ta mới khiến cho bọn hắn tới, không phải tiểu nhân cũng không dám để cho bọn họ tới. Lý Tam liền tranh thủ nguyên do chuyện nói đi ra. Mà Cao lão thái gia nghe xong, không khỏi khiếp sợ liền vội vàng đứng lên đi cả người, hai vị cao nhân chờ một chút. Kỳ thật vừa rồi lão phu nhìn thấy hai vị lần đầu tiên đã cảm thấy hai vị tuyệt đối không phải phàm nhân. Lão phu liếc nhìn các ngươi, liền biết các ngươi là nhân trung long vượng, tiên bên trong chân thần a. Hai vị không ngại chờ một chút, chờ lão phu gọi hạ nhân đi chuẩn bị chút đồ ăn chiêu đãi hai vị. Lý Tam, còn không mau cút đi xuống dưới, hô trương đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Dựa theo tối cao quy cách chuẩn bị. Lão thái gia trách móc một tiếng. Lý Tam sững sờ, vội vàng tè ra quần rời đi nơi đây. Lão già ngươi không phải mới vừa vẫn rất nhắc lên chúng ta sao? Hiện tại làm cái gì đâu? Tam Tạng cười lạnh nói, lại muốn làm cái gì hoa văn a? Đại tiên chớ có tức giận, vừa rồi tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết hai vị bản lĩnh, là tiểu lão nhi sai lầm, không bằng đợi lát nữa trên bàn cơm uống rượu mấy chén, nhường tiểu lão nhân chiêu đãi ngươi, như thế nào? Cao lão thái gia vội vàng nói xin lỗi. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, mới nói, tốt, lần này trước tạm miễn cưỡng tha thứ ngươi, ngươi nói xem a, đến tột cùng tại sao lại trêu chọc yêu quái a? Ha ha, hai vị đại tiên không nóng nảy, đợi chút nữa người chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chúng ta tại trên bàn cơm ăn uống lại nói như thế nào? Cao lão thái gia cười nói một tiếng, sau đó liền dẫn hai người tiến đến dự tiệc. Đừng nhìn cao lão trang tiêu điều ít người, nhưng cao lão thái gia chiêu đãi khách nhân thật là giảng cứu rất a. Trên bàn vậy mà tất cả đều là thịt cá, gà vịt thịt cá đều không có thiếu. Tại cái này lương thực thiếu rượu giá dâng lên thời điểm vậy mà đều có thể làm giá hai vỏ rượu ngon. không thể không nói, cũng có mấy phần xa hoa ai chờ ăn uống qua đi, Tam Tạng hỏi thăm đối phương chuyện. Cao lão thái gia vừa rồi thở dài nói, ai, không dối gạt hai vị à, ngày xưa ta thấy hắn tử này thời điểm, thương hại hắn không cha không mẹ, không có huynh đệ, một người phiêu bạt bên ngoài đã no đầy đủ bữa nay không có bữa sau, liền chiêu hắn nhập môn. Hắn cũng coi như chịu khó, một người tài giỏi rất nhiều người sống, làm việc lưu loát, về sau ta liền chiêu hắn làm con rể tới nhà. Nhưng mà ai biết cái này người ở rể càng ăn càng nhiều, dừng lại liền phải ăn mấy đấu gạo cơm, coi như ăn màn đầu, cũng muốn ăn mấy trăm màn đầu, có đôi khi hào hứng tới uống rượu, vậy đơn giản là hải lượng, một con sông rượu đều không đủ hắn uống à. Ta mặc dù có chút gia nghiệp, nhưng là chỗ nào cung cấp hắn như thế ăn uống đâu. Về sau ta mời tới y sư chữa bệnh cho hắn, xem hắn có phải hay không có cái gì ma bệnh, nhưng hắn trên thân rất khỏe mạnh, cũng không bệnh nặng. Chỉ là y sư trước khi đi nói với ta người ở rể mạch đập cùng thường nhân không quá giống nhau, quả thực cổ quái. Lão phu liền đối điểm này lên lòng nghi ngờ, về sau nhịn không được mời vị dạo chơi tứ hải đạo sĩ hỗ trợ, đạo sĩ kia liếc mắt liền nhìn ra đến hắn không phải người, đằng sau còn dạy lão phu một chút khám phá người ở rể trên thân dấu hiệu phương pháp, về sau ta liền phát hiện hắn thật không phải là người, là yêu quái à. Lại về sau người ở rể bị đạo sĩ bức ra bản thể, chạy trối chết. Lão phu nguyên bản còn tưởng rằng chuyện như vậy có một kết thúc, nhưng ai biết yêu quái kia lại nhiều lần tới tìm kiếm lão phu, còn nói muốn trả thù chúng ta cao lão thái gia 10 phần bất đắc dĩ. Đáng chát tự thuật lấy đầu đuôi sự tình. Chương 454, ha ha, tiểu tiểu chưa yêu không phải tiện tay nắm. Thảo đánh không lại, mau mời cứu binh. 1. Chương 454, ha ha, tiểu tiểu chưa yêu không phải tiện tay nắm. Thảo đánh không lại, mau mời cứu binh. 1. Cao lão thái gia đáng chát kể rõ chuyện đã xảy ra tồn tại. Hóa ra là cái này, người ở rể bị người phát hiện yêu quái thân phận về sau liền bắt đầu uy hiếp người. Chẳng những đem lão thái gia nữ nhi khóa tại hậu viện bên trong không cho ra ngoài, còn thỉnh thoảng chạy tới cao lão trang đáng sợ, mỗi một lần đến liền nhấc lên gió tanh sóng máu, cắt vàng cuộn cuộn, dọa đến trên làng dân chúng tất cả đều bối rối không thôi, đừng nói làm ăn, liền trông chọt cũng không dám đi. Trầm rãi thương mậu hoang phế, nông sự hoang phế, cao lão trang cũng đi theo hoang phế xuống tới kể rõ việc này về sau. Cao lão thái gia khổ sở nói, ai, hai vị cao nhân à, tiểu lão nhân không phải dung không được cái này người ở rể, mà là nhân yêu khác đường à? Người chính là người, yêu chính là yêu, hai người vốn cũng không phải là một chủng tộc, chỗ nào có thể cùng một chỗ đâu. Mà cái này người ở rể nguyên bản hoàn toàn chính xác không có làm cái gì chuyện xấu, nếu như nói hắn không phải yêu quái, nhỏ như vậy lao nhi cũng sẽ không làm loại kia mượn cối xay giết lửa, điện tích, chuyện, có thể hết lần này tới lần khác hắn là yêu quái à, hắn là yêu quái, hắn hôm nay sẽ không hại người, ai biết hắn ngày mai có thể hay không đống nhiên làm hỏng ăn người đâu. Tiểu lao nhân mặc dù không có đọc qua mấy cái sách, nhưng nuôi hổ gây họa đạo lý tiểu lao nhân cũng minh bạch à. Người bình thường nhà, ai dám nuôi yêu quái trong nhà làm việc à? Những cái kia quái trí dị đàm luận bên trong còn nhiều yêu quái cùng người ở chung thời gian dài đống nhiên giết người nghe đồn. Tiểu lão nhân không dám cầm một nhà lão tiểu tính mệnh làm tiền đặt cược đi cược cái này yêu quái không sợ người, vừa rồi tìm pháp sư đến hàng yêu, đáng tiếc cho tới nay đều không thể hàng phục a. Cao lão thái gia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nếp hồn tăng thương trên mặt tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Đỗ Nhi, mặc dù nói người không thể xem bề ngoài, nhưng là cao lão thái gia nói lời hoàn toàn chính xác không có sai, nhân yêu khác đường, cái này người ở rể làm như vậy tuyệt đối là không đúng, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngộ Không nghe xong sự tình chân tướng về sau, đối với Tam Tạng nói một tiếng. Tam Tạng khẽ nhíu mày, nói: ta còn nghe nói ngươi không cho người ở rể ăn cơm no, đây là sự thực sao? Hại, cái này người ở rể lực lớn vô cùng, hắn thật muốn ăn cơm ai có thể chống đỡ được hắn a cao nhân. Cao lão thái gia thở dài nói, mới đầu ta cũng cảm thấy người ở rể hoàn toàn chính xác khổ lao cao, liền hạ lệnh nhường hắn buông ra ăn, về sau phát hiện khoản đều căn bản không khớp, tra xét về sau mới biết được là về sau người ở rể ăn so sản xuất đều muốn nhiều, trường kỳ trước kia ta cao gia cũng phải bị ăn phá sinh á không thể làm gì phía dưới vừa rồi hạt lượng, người ở rể mặc dù bất mãn, nhưng là nghe xong tiểu lão nhân khuyên can về sau cũng không còn nói cái gì. Nhưng không biết là cái nào đáng chết hạ nhân miệng không có cửa cản hộ ngôn loạn ngữ truyền chút không tốt truyền ngôn ra ngoài, bên ngoài liền đến chỗ truyền cao gia không cho người ở rể ăn cơm no sự tình am mà kỳ thật khi đó tiểu lão nhân liền truy xét đến người ở rể thân phận có chút vấn đề. Chỉ có điều khi đó tiểu lão nhân trong tay không có chứng cứ mà thôi hắn liên tục thở dài, cũng không có đối Tam Tạng vấn đề thị úy, ngược lại trực tiếp đáp lại. Tam Tạng cùng Tôn Ngộ Không lại đối xem một cái. Tam Tạng tiếp tục hỏi, kia người ở rể nói ngươi bại hoại hắn tu hành, lời này lại thế nào nói? Ai? Cao nhân a đây càng thêm không thể trách tiểu lão nhân a. Cao lão thái gia càng thêm bị quất, nói: "Tiểu lão nhân không biết rõ kia người ở rể đến tuột cùng đang luyện thứ gì, nhưng là hắn tại tiểu lão nhân trong nhà tu hành, ai biết hắn dùng chính là nói cái gì đồ vật tu hành đâu. Chẳng lẽ lại hắn muốn tiểu lão nhân cả nhà tính mệnh xem như tu hành, nói ta bại hoại hắn tu hành không cho hắn ăn huyết đục hút dương khí. Đây cũng là tiểu lão nhân sai lầm sao? Tiểu lão nhân chỉ muốn còn sống, muốn sống không có sai a." Nói, Cao lão thái gia không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, lã chã rơi lệ. Khóc gọi là một cái thương tâm a Đồ Nhi, không bằng ngươi đi một chuyến. Nhìn xem kia người ở rể có nguyện ý hay không hóa giải lần này ân oán như thế nào. Tôn Ngộ Không nghĩ nói rằng, kia người ở rể mấy năm qua này nếu là đã thương người vô tội tính mệnh, như vậy ngươi liền ra tay thu hắn, nếu là hắn không có hại qua người, giao huấn một lần chính là. Được rồi sư phụ. Tam Tạng cười lau miệng, nói, cơm nước no nê, hoàn toàn chính xác cũng phù hợp khởi công. Lao Đầu Nhi, ngươi nói đi, kia người ở rể người ở chỗ nào? Có gì diện mạo đặc thù? Ha ha, nói kỹ càng một chút, ta giúp ngươi đi chiếu cố hắn nghe vậy. Cao lão thái gia đột nhiên đại hỉ, vội vàng nói, kia người ở rể tự xưng ở tại Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, dáng dấp hai to mặt lớn, trượng thứ hai cao, còn nói cái gì có bản lĩnh liền nhường những đạo sĩ kia pháp sư toàn bộ đến hàng phục hắn, nhưng nếu là muốn không được cũng chỉ có thể bạch bạch thêm cái tính mệnh. Đúng rồi, yêu quái này còn nói, đầy trời thần tiên hắn đều biết, phương Tây thần Phật hắn cũng biết, bất luận là hô ai đến đều không nhất định hàng phục được hắn. Lời này vừa nói ra, Tam Tạng cũng không khỏi lạnh giọng cười lạnh, ha ha, khá lắm Trương Dương ương ngạnh yêu quái, còn nói cái gì đầy trời thần Phật đều biết. Thật có bản lĩnh này, còn làm cái gì người ở rể đâu. Con vui ở cái này rừng thiêng nước độc bên trong giễu võ Dương Ai. Quả thực buồn cười, liền nhường lao tử đi gặp một hồi hắn a. Tam Tạng trên mặt hiện ra một vẻ hung ác vẻ mặt, hắn cười lạnh nói, ha ha, sư phụ, ngươi chờ chút, Đồ Nhi ta đi một chút liền về. Lao đầu, ta đi hàng yêu trong khoảng thời gian này, ngươi nếu là không đem sư phụ ta ăn ngon uống sướng chiêu đãi tốt, như vậy ngươi liền chớ có trách ta trở về huyết tẩy các ngươi cao gia. Tam Tạng trên mặt hiện ra một vẻ lệ khí, yêu quái kia đủ ác, lại không nhất định đủ ta ác. Nếu là lao tử trở về nhìn thấy sư phụ rơi mất một cây lông tơ, định tru diệt ngươi cửu tộc. Trên người hắn tản mát ra một sợi sát khí, liên dọa đến cao lão thái gia kèm chút đi tiểu, da mặt trắng bệnh không có nhan sắc. Đi. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, liền hóa thành một đạo ma quang bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa, tựa như lang yên trùng thiên phá lệ hung ác thấy cảnh này. Cao lão thái gia không khỏi e ngại nói, cao nhân, ngài đệ tử này đi nơi nào thu a? Thế nào ma khí quần quần quả thực là khá lắm đáng sợ a, đó cũng không phải đệ tử ta ma khí, đây là hắn đang phát tím dấu hiệu. Tôn Nộ không sắc mặt chân thành nói, giết ác nhân rất nhiều, công đức đều nồng đậm tím bẩm, rất bình thường. Tốt a. Cao lão thái gia nội tâm đều có chút thất vọng. Hắn sợ xua đuổi đi lang, quay đầu lại tới đại lão hổ A Phúc Lăng Sơn bên ngoài. Tam Tạng hóa thành một đạo lang yên vọt tới chân núi. Ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là yêu quái sao? Hắn nhìn thấy cái này cái gọi là Phúc Lăng Sơn bên trên cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái chi khí, ngược lại là tiên khí bồng bền, như có tiên gia đạo đức phúc vận chi tiên ở đây bên trong tu hành a. Yêu quái? Thật tại cái này. Tam Tạng hiếu kỳ bay đi lên, sau đó chạy đến Vân Sạn Động vẻ ngoài nhìn tình huống. Chương 454, ha ha. Tiểu tiểu chư yêu không phải tiện tay nắm. Thảo đánh không lại, mau mời cứu binh. 2, chương 454, ha ha, tiểu tiểu chư yêu không phải tiện tay nắm. Thảo đánh không lại, mau mời cứu binh. 2, sao liệu nhưng vào lúc này, Vân Sạn Động bên trong truyền đến một hồi kinh thiên động địa sấm rền tiếng vang, yêu nghiệt phương nào dám can đảm nơi này hại họa ta. Còn không mau mau thối lui. Yêu nghiệt. Tam Tạng nghe được lời nói này, đều khí cười. Nơi nào có yêu nghiệt a? Hắn nhưng là ma Phật Kim Tiền Tử a, là yêu nghiệt. Ai dám nói hắn là yêu nghiệt a? Vốn là muốn đi, Tam Tạng đột nhiên quay người tiến vào Vân Sạn Động bên trong, một cước đá bể làm che giấu đại môn, quắc, thứ đồ gì, cũng dám cứ gọi ta là yêu nghiệt. Ngươi chẳng bằng nhìn xem ngươi là cái gì xuất sinh à, hai to mặt lớn đồ vật cũng dám nói ta là yêu nghiệt. Ta nhìn ngươi càng giống là nghiệt xúc. Làm càn. Ở đâu ra nhỏ con lựa chọc dám can đảm khẩu xuất cùng luôn. Tại Vân Sạn Động bên trong, kia trượng hơn hai cao chư đầu nhân thân quái vật hai con ngươi như là kinh hồng giống như chớp động. Hắn ngồi ở chỗ đó liền tựa như một toàn núi thịt, lại để lộ ra khôi ngô hung hãn khí tức, để cho người cảm thấy da đầu run lên, e ngại bất an. Nếu là người bình thường chỉ sợ đều muốn bị dọa sợ, chớ nói chi đến là cao lão trang những người phạm tục kia đâu. Con lựa chọc. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, quát lớn, tiểu tiểu chư yêu, cũng dám nói lung tung ta là cái gì con lựa chọc. Ngươi thật là lớn mật ta. Nếu là lúc trước, ngươi liền nhìn thấy ta tư cách đều không có, nếu là dựa theo ta trước kia tính tình, ngươi dám đối ta hổ ngôn loạn ngữ, ta sớm đã đem thân thể ngươi tăng dã, linh hồn nhận trùng điệp tra tấn, bảo ngươi sống không bằng chết. Nhưng cũng may hiện tại ngươi đụng phải dễ nói chuyện ta. Chư yêu, ngươi muốn may mắn hiện tại ta, không phải trước kia ta. Không phải ngươi bây giờ tính cả sau lưng ngươi người toàn bộ đều phải chết. Hung lệ kiệt ngạo thanh âm vang lên. Chư yêu chẳng những không có sợ hãi, ngược lại cười lên ha ha. Ha 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 thảo. Lao tử tại hạ giới lăn lộn nhiều năm như vậy, thật lâu không có đụng phải như ngươi loại này cuồng vọng như vậy người. Ngươi cái này nhỏ con lựa chọc, nhìn đều không có ta trên chân trọng lượng cả bì, nói chuyện vậy mà như thế cuồng. Lao tử cũng thật lâu không nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy ngu xuẩn. Ngươi thật cho là ta tu hành những năm này không thể giết chóc, nhưng không gây thương tổn được ngươi sao? Ha ha. Hôm nay liền dạy ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Chư yêu cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn như cổng kềnh dạy lớn thân thể vậy mà lăng không nhảy lên bay về phía Tam Tạng. Tại nửa đường lúc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây tản ra thép dòng quang trạch cửu xỉ linh ba, kia chín răng tản ra điểm điểm hàn mang, để lộ ra chín tiên xương lạnh chi ý, cùng giết người toái thi nghiền ép chi thế. Phốc một kích nện xuống đến. Tam Tạng tại chỗ không có chú ý tới, cả người vậy mà đều bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun ra huyết vụ, mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì cái này chư yêu lại là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên chư yêu. Đại La Kim Tiên cảnh giới này phóng nhãn tam giới đều không phải là tiểu nhân vật, thậm chí là khai sơn lập tông tổ tông cấp bậc nhân vật, đại thiên thế giới trưởng khống giả chờ một chút. Những cái kia Phật Đà, Bồ Tát đều không nhất định có Đại La Kim Tiên đạo hạnh a. Phóng nhãn yêu tộc, cái này Đại La Kim Tiên chính là yêu thần. Nhưng lại yêu thần số lượng cũng không nhiều. Cái này nho nhỏ Phúc Lăng Sơn bên trong vậy mà lại có Đại La Kim Tiên yêu quái tại. Cái quỷ gì tình huống a? Cao gia người ở rể, lại là Đại La Kim Tiên. Đường đường Đại La Kim Tiên đi cho người khác làm người ở rể coi như xong, còn ba ngày hai đầu chạy tới cao lão trang hù dọa phàm nhân. Làm cái quỷ gì đâu. Ha ha, nho nhỏ con lửa chọc nhìn không ra thể cốt vẫn là thật cứng rắn đi. Chư yêu bắt lấy đinh ba đập xuống đất, cười lạnh nói, nho nhỏ thái ớt kim tiên, cũng dám ở lão tử trước mặt cuồng vọng, nếu như biến thành người khác chỉ sợ thật đúng là bị ngươi hù dọa tới, đáng tiếc lao tử là đại la kim tiên. Phế vật, không nghĩ tới a. A a a, ngươi nho nhỏ thái ớt kim tiên liền muốn ở chỗ này hù dọa ta, nếu là ngươi trở thành đại la kim tiên còn phải. Thật cuồng vọng a ngươi, há miệng ngậm miệng liền muốn giết người cả nhà. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Vâng. Vừa dứt tiếng, Chư Yêu một cái đinh ba đập tới, đột nhiên sơn băng địa liệt. Tam Tạng cũng bị đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, bị đánh chạy trối chết, lại là mười phần không cam tâm. Thảo, nếu là tại hướng phía trước một đoạn thời gian, cái này nho nhỏ Chư Yêu dám can đảm cùng hắn cùng bọn a, cũng chính là ước hiếp hắn thực lực bây giờ giảm xuống quá nhiều, luyện hóa thời gian lại quá ngắn, dẫn đến đạo hạnh của hắn cũng không từng tăng lên đi lên, bởi vậy cũng không từng hàng phục con lợn này yêu. Nếu như là thường ngày thời điểm, nho nhỏ đại la kim tiên có thể làm gì hắn đâu? Đứng đây cho đối phương đánh, đối phương đều không nhất định đánh phá nhục thân của mình a. Làm sao lại lưu lạc đến thê thảm như vậy tình trạng a? Bị không có danh khí bé heo yêu đánh thành bộ dáng này, thật sự là rất đáng hận. Tam Tạng bị đánh ngay cả lời cũng không kịp nói, chỉ có thể hung hăng chật vật thoát đi, một đường chạy một đường thổ huyết, nhưng cũng may cái kia Chư Yêu truy sát sau một khoảng thời gian liền không đuổi. Nhỏ con lửa chọc, tính ngươi chạy nhanh. Thảo, con lửa chọc chính là không giống, lòng bàn chân bôi dầu ngay cả ta cái này đại la kim tiên thủ đoạn đều có thể chịu nổi, ngươi vật nhỏ này lần sau nếu là lại đến, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Lão tử mặc dù không giết ngươi, nhưng là lão tử tra tấn ngươi, để ngươi sống không bằng chết vẫn là thật đơn giản. Lan, thiên lôi cuồn cuộn, còn thuận thế đánh bay Tam Tạng. Tam Tạng vô cùng tức giận, ở phương xa nói dọa nói, Thảo, là ngươi túi, ngươi người này cuồng vọng đúng không? Ta hiện tại liền đi tìm người tới thu thập ngươi. Tìm ngươi? Ha 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 ha, nhỏ con lửa chọc, lão tử nói cho ngươi đi, ngươi liền xem như đem thần tiên trên trời, phương Tây Phật Đà toàn bộ đều gọi qua, ngươi cũng làm bất quá lão tử. Chư Yêu cười lạnh một tiếng, hướng hắn thụ căn ngón giữa. Ha ha cười nói, nhỏ con lửa chọc, ngươi có gan liền hầu người đến. Ta nhìn ngươi thì tính là cái gì, còn tìm người tới thu thập ta, thật là khôi hài. Ngươi liền xem như đi mời chân vũ đãng ma đại để đến, cũng không hề dùng. Xéo đi, ngươi nếu là dám hạ lần lại đến, đừng trách lao tử thật để ngươi sống không bằng chết. Thứ Chư Yêu cười lạnh một tiếng, quay người trở về Vân Sạn Động. Đáng chết Chư Yêu a, chờ ta tìm người trở về thu thập ngươi. Thảo, cũng chính là lao tử thời gian này là trống rỗng, phàm là lao tử luyện hóa bản nguyên thời gian dài một chút, đều không tới phiên ngươi cuồng. Tam Tạng tức giận đến không được, quay người hướng phía Thiên Đỉnh xuống tới. Bất quá một lát, hắn liền vọt tới Nam Thiên Môn chỗ. Chờ thấy được Nam Thiên Môn chỗ, thấy được quen thuộc tứ đại thiên vương, hắn không nói hai lời vọt tới, hô lớn, các vị đạo hữu, có thể giúp ta một việc hạ giới hàng phục yêu quái à? Kim Thiên Tử, Ma Lễ Thanh thấy là hắn, không khỏi có chút nhíu mày, nói, ngươi không đi hộ tống ngươi thỉnh kinh người, tại sao lại chạy tới trên trời? Người hộ đạo đều rảnh rỗi như vậy sao? Chương 455, tứ đại thiên vương thế nào đều sợ. Ngọc Đế ca ca giúp ta một chút ta. Chư Yêu can dỡ. Một, chương 455, tứ đại thiên vương thế nào đều sợ. Ngọc Đế ca ca giúp ta một chút ta. Chư Yêu can dỡ. Một, tứ đại thiên vương đều có chút im lặng, nhìn xem hòa thượng thời điểm ánh mắt đều không thế nào tốt. Nhất là lần trước hòa thượng này biết được chân tướng về sau, nói cái gì càng nghĩ càng giận, bất quá bọn hắn tứ đại thiên vương ở trước mặt hắn chắc bức, sau đó liền ba ngày hai đầu chạy lên ngày qua cùng bọn hắn đánh nhau một phen, đả thương bọn hắn về sau lại chạy xuống giới đi không thấy tung tích. Loại này điêu cọp lông nói thật, bọn hắn đã phiền đấu. Nơi nào có người rảnh rỗi như vậy à, còn như thế lòng dạ hẹp hỏi, yêu tính toán chi ly, quả thực là đồ ngốc à. Nếu không phải đánh không lại Kim Tiền Tử, bọn hắn khẳng định không đành lòng a. Nay hại, mấy vị lao ca a lần này không giống, lần này là thật đụng phải cản đường yêu quái. Tam Tạng cười hắc hắc nói, lần này thật không phải ta cố ý thượng thiên gây phiền phức cho các ngươi à, là thật mong muốn tìm các ngươi hỗ trợ, mới đến tìm các ngươi, không phải ta vì cái gì tìm các ngươi không tìm người khác đâu. Còn không phải bởi vì tin tưởng các ngươi thực lực quá trâu tách ra sao? Đồng đồng lão đệ thiếu các ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hắn không có ngày xưa kiệt ngạo, ngược lại là ưỡn nghiêm mặt đã qua cười làm lành. Nếu là có khói, chỉ sợ đều muốn đã qua một người phát một cây. Kim Thiền Tử ngươi miệng đều không có một câu có thể tin lời nói, ngươi để chúng ta làm như thế nào tin tưởng ngươi? Đúng vậy à, ngươi lần trước tìm chúng ta giúp cho ngươi thời điểm cũng là nói như vậy, thật là chờ chúng ta giúp xong ngươi về sau ngươi liền trở mặt không nhận người, còn nói cái gì chúng ta lừa gạt ngươi, chúng ta có thể lừa ngươi cái gì à? Đây là Thiên Đình nội tình, Thiên Đình bí mật, đều không thể đối ngoại kể rõ chuyện, ngươi muốn chúng ta lộ ra cơ mật với ngươi, ngươi cảm thấy làm sao chúng ta lộ ra? Lần trước chúng ta giúp ngươi bắt lấy xong Xiên Lĩnh Ba Yêu, ngươi không tri ân tình hồi báo còn chưa tính, còn nói chúng ta giấu giếm ngươi, ba ngày hai đầu đi lên liền muốn đánh chúng ta vì cái gì còn giúp ngươi? Chính là, chúng ta có hèn như vậy sao? Lại nhiều lần giúp ngươi, buồn cười. Ngươi ma Phật bản sự thần thông như thế cao minh, người nào giúp được ngươi à? Mau mau lui ra đi, tứ đại thiên vương cười lạnh liên tục. Căn bản không nguyện ý sẽ giúp trợ Tam Tạng. Cái này nhỏ con lửa chọc thật sự là quá mức, không có nửa điểm thành tín có thể rằng a. Nếu không phải đánh không lại, bọn hắn thật mong muốn đem Kim Tiền Tử bắt lại trước thu thập một trầu về sau lại nói. Khu khu. Thực không dám dâu dếm, lần này ta xác thực là nắm không được yêu quái kia, cho nên vừa rồi tìm đến mấy vị ca ca hỗ trợ. Ba có chôn chút lúng túng ho nhẹ một tiếng. Nhưng tứ đại thiên vương đều không thể nào tin được, cười lạnh nói, ha ha, còn có ngươi nắm không được yêu quái. Hẳn là lại là loại kia bởi vì đặc thù vấn đề mà sinh ra yêu quái sao? Những này yêu quái chúng ta có thể hạ phục, nhưng là không có Ngọc Đế chiếu lệnh chúng ta không thể tùy ý xuất động, ngươi đi nhường Ngọc Đế hạ thánh chỉ a, có thánh chỉ ta liền giúp ngươi làm. Không sai, dựa theo quy củ quá trình đến làm việc, ngươi làm tốt chương trình, chúng ta đi giúp ngươi đi một chuyến. Kim Thiền Tử, ngươi nói cái gì đều vô dụng, lần trước chúng ta tự ý rời vị trí giúp ngươi hàng phục yêu nghiệt bị tiểu nhân báo cáo, hại bị phạt 300 năm đồng lộc, lần này nói cái gì chúng ta cũng sẽ không tự ý rời vị trí, ngươi có chuyện gì liền đi tìm Ngọc Đế giúp ngươi, ngươi liền lấy thánh chỉ tới tìm chúng ta. Hừ, thật không biết là cái nào ghê tởm tiểu nhân, cũng dám âm thầm mật báo, hại chúng ta huynh đệ bị phạt đồng lộc, có thể nói là hận tấu xương a ma gia huynh đệ giận dữ nhà danh lên. Tam Tạng lại có chút chột dạ, hắn ho nhẹ nói, khụ khụ, bốn vị huynh trưởng, liền giúp tiểu đệ lần này a, chờ hàng phục cái này yêu quái, ta thiếu các ngươi một người một cái ân tình, ta có thể đối đại đạo thể, như thế nào? Liền giúp lần này, yêu quái này hoàn toàn chính xác có chút hung tàn, ta chưa thể hàng phục hắn a mà thỉnh kinh người liền bị kẹt trên đường, vạn nhất yêu quái kia bỗng nhiên nổi điên ăn thỉnh kinh người, vô lượng lượng kiếp không phải giáng lâm sao? Hắc hắc, đây cũng là trợ giúp mọi người cùng nhau làm việc, không bằng liền giúp một chút tiểu đệ, như thế nào a? Nói thật, ta thật thiếu các ngươi ân tình. Nghe vậy, tứ đại thiên vương liếc mắt nhìn nhau, vừa rồi lạnh lùng chất vấn, lần này chúng ta giúp ngươi về sau, ngươi còn sẽ tới tìm chúng ta phiền phải sao? Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Tam Tạng liền vội vàng lắc đầu. Vậy ngươi sẽ còn đi mật báo sao? Ma Lễ Hồng chất vấn một tiếng, Tam Tạng thì là vội vàng đáp lại nói, yên tâm đi, lần này chắc chắn sẽ không mật báo cái gì mật báo, ta căn bản không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Phát giác được tứ đại thiên vương lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn mà đến, Tam Tạng ho nhẹ một tiếng, nói, mấy vị đại lão à, mau mau ra tay đi, không có các ngươi ta thật không biết nên thế nào làm á hử. Ta liền biết là ngươi cái này cẩu vật cá mật. Ma Lễ Thanh cười lạnh một tiếng, ngăn cản huynh đệ khác, chuyện này lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách, xem ở ngươi thừa nhận phân thượng, chúng ta lần này lại tin ngươi một lần, giúp ngươi một lần. Nói đi, gặp phải yêu quái gì? Hại, mấy vị huynh đệ, các ngươi không biết rõ à, ta gặp cái này yêu quái rất cuồng vọng, quả thực là so lão tử ngày xưa còn muốn cuồng, nói cái gì phóng nhãn tam giới bất luận là đi thiên đỉnh tìm thần tiên vẫn là đi linh sơn tìm Phật đà, đều không ai có thể thu thập hắn, còn nói cái gì hô ai đến ai cũng đến cho hắn quỷ, ngươi nói cuồng không cuồng ngạo a tên ma đầu này. Tam Tạng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tên chó chết này đều nhanh so lão tử ngày xưa còn muốn cuồng, quả thực là tức chết lão tử. Nếu không phải lão tử hiện tại tu hành xảy ra chút vấn đề, chỗ nào còn đến phiên một cái nho nhỏ đại la kim tiên cuồng. Đích thật là có mấy phần cuồng ngạo. Ma Lễ Hải cười lạnh một tiếng, ta trấn áp tam giới nhiều năm, không biết bao lâu không có gặp phải cuồng vọng như vậy yêu quái, yêu nghiệt này họ gì tên gì, thân ở nơi nào? Đúng, nói ra, chúng ta liền nữa thích đánh loại này xương cứng. Đáng chết nghiệt xúc đã như vậy cuồng vọng, đợi lát nữa các huynh đệ mời người ăn thịt của nó. Mấy lớn tiên vương đều lạnh lùng nghị luận lên. Mà chỉ có Ma Lễ Hồng đã nhận ra cái gì, tao mày nói, Tam Tạng, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Trên người ngươi xảy ra vấn đề. Ngươi có vấn đề? Ngươi có thể có vấn đề gì? Ngươi nơi nào có vấn đề? Ma gia mấy huynh đệ toàn bộ đều vây quanh, góp đủ nhìn xem Tam Tạng. Cái này khiến ba có chôn chút im lặng, trên trán gân xanh nô lên, quát khẽ nói, xéo đi. Các ngươi phương diện kia mới có vấn đề. Đến cùng muốn hay không giúp ta giải quyết vấn đề a? Không giải quyết ta đi tìm người khác. Nghe vậy, Ma Lễ Thanh vừa rồi ho nhẹ một tiếng, nói, vậy ngươi nói đi. Trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì, để ngươi nói đến trên người ngươi có vấn đề đi. Nếu không phải dị biến những cái kia yêu ma, bằng vào bản lãnh của ngươi không ai có thể chịu được à. Đúng vậy A Kim Thiền Tử, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à, hay là đang chơi chúng ta à. Chương 455, tứ đại thiên vương thế nào đều sợ. Ngọc Đế ca ca giúp ta một chút à. Chứ yêu can dỡ. 2. Chương 455, tứ đại thiên vương thế nào đều sợ. Ngọc Đế ca ca giúp ta một chút à. Chứ yêu can dỡ. 2. Chơi thì chơi, nháo thì nháo, đừng lại bắt chúng ta nói giỡn A Kim Thiền Tử. Không phải chúng ta về sau thật nửa điểm cũng sẽ không phản ứng ngươi. Nói a, không cần lão là nói lại nói một nửa, đến cùng đã xảy ra chuyện gì a? Nhìn thần bí hề hề. Kim Thiền Tử ngươi đến cùng phương diện kia có vấn đề a? Nhìn thấy ma gia tứ tướng hiếu kỳ nghi ngờ thần sắc, Tam Tạng rất muốn không nói lời nào, nhưng vẫn là thở dài nói, ai, cùng các ngươi nói rõ a, trên người của ta xảy ra chút vấn đề, dẫn đến ta cảnh giới lui bước đến thái ớt kim tiên sơ kỳ giai đoạn. Ta muốn khôi phục không khó, nhưng là cần một chút thời gian. Mà đụng phải đầu kia xuất sinh lại vừa lúc là đại la kim tiên bên trong đỉnh tiêm hảo thủ. Tính ra cảnh giới không thua kém đại la kim tiên trung kỳ, cho nên ta bắt không được, tìm các ngươi hỗ trợ. Một đầu đại la kim tiên xuất sinh mà thôi, các ngươi có thể bắt được à? Ngươi cảnh giới ngã xuống. Ma gia tứ tướng nghe được câu này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều biến hóa rất lớn, thậm chí lóe ra rất hung ác ánh mắt. Thằng đến Tam Tạng lại nhiều lần nhắc nhở mình có thể khôi phục, vừa rồi áp chế xuống hung ác ánh mắt. Tốt, nói đi, yêu quái kia lai lịch ra sao, vị trí ở nơi nào? Ma Lễ Thanh sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu như vấn đề không lớn, chúng ta có thể lại vụng trộm hạ phàm giúp ngươi giải quyết lần này phiền toái, nhưng nếu như chúng ta không giải quyết được, vậy chính ngươi đi tìm Ngọc Đế a. Tốt. Tam Tạng vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, yêu quái kia địa chỉ tại Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động, tên cứ gọi là gì ta cũng không biết, ta chỉ biết là cái này đầu heo ưa thích cho người khác làm người ở rể, khí lực thật lớn, trong tay còn có một cây cựu sĩ đinh ba, dáng dấp hai to mặt lớn, thân mập thể rộng hắn hình dung chưa yêu bề ngoài lúc, nói gọi là một cái phẫn nộ. Lại không có nhìn thấy ma gia tứ tướng sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí trầm mặt xuống đều không có nói tiếp. Ta nói với các ngươi a, yêu quái này không biết rõ nhiều cùng bọn a. Hắn vậy mà nói thiên đình thần tiên bất luận là ai tới, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi, Phật môn thần Phật đến cũng không dám bắt hắn như thế nào, ngươi nói hắn cũng không cùng a. Đợi chút nữa bắt hắn lại về sau, cho ta tự mình ra tay làm bọn hắn hạ giận a. Cái này chưa yêu nói thật là thật cùng vọng, ta đều muốn giết chết hắn. Nói thật ta nổi danh nhiều năm như vậy, chưa từng có đụng phải loại chuyện này, ngươi không biết rõ đến tột cùng có nhiều không hợp thói thường, tiểu tiểu chư yêu cũng dám tại lao tử trước mặt cuồng vọng, cái này nếu là trước kia, ha ha. Lao tử một mạch liền có thể giết chết hắn. Tam Tạm tràn đầy phấn khởi nói. Có thể nói nói lấy, hắn cũng nhìn thấy không thích hợp, cao mày nói, các ngươi vì cái gì tất cả đều không nói lời nào? Làm cái quỷ gì a? Đều đang chơi cái gì cao lãnh trang thâm trầm a? Uy, nói chuyện a. Đến cùng có thể hay không giúp ta a? Có thể giúp ngươi liền nói câu nói, không thể giúp cũng nói câu nói a. Mặt mũi hắn tràn đầy im lặng cùng phẫn nộ, nhưng ma gia tứ tướng liền cùng tượng bùn như thế chờ tại nguyên chỗ trầm mặc không nói. Thằng đến Tam Tạng ép hỏi không kiên nhẫn được nữa. Ma Lễ Thanh vừa rồi khoát tay áo, thở dài nói, "Ai, Kim Thiền Tử đại sư à, chuyện này không phải chúng ta không muốn giúp, mà là chúng ta hoàn toàn chính xác không giúp được ngươi, ngươi đi tìm người khác hỗ trợ a." Còn lại ba người thì là trầm mặc không nói. Tam Tạng thật bị một màn này làm cho không hiểu, cao mày nói, "Ta nói các ngươi đến tuột cùng là tại cho ta diễn cái nào một màn đâu? Ta thấy thế nào không hiểu cách làm của các ngươi a? Vừa rồi ngươi không phải nói muốn giúp ta thu thập tên xuất sinh kia sao? Hiện tại tại sao lại bỗng nhiên mặc kệ? Làm cái quỷ gì a?" Đối mặt với Tam Tạng chất vấn, Ma Gia huynh đệ cúi đầu xuống than thở, đều không nói gì. "Tốt tốt tốt, ta còn tưởng rằng các ngươi thật là không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới các ngươi cũng là nhát như chuột, tham sống sợ chết người, chỉ là một đầu xuất sinh cũng không dám nói nguyên do, buồn cười a." "Ha ha, cái gì thần tiên a, không nghĩ tới các ngươi cũng là lấn yếu sợ mạnh bản nát." Tam Tạng cười lạnh một tiếng, phẫn nộ hướng phía thiên đình mà đi. Ma Gia tứ tướng đưa tay mong muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. "Hừ, các ngươi không giúp ta, ta liền trực tiếp tìm Ngọc Đế hỗ trợ, ta cũng không tin lớn như vậy tam giới còn tìm không thấy một cái bằng lòng quản chuyện này người." Tam Tạng khí xâm nhập thông minh điện bên trong. Vương Linh Quan chính là muốn ngăn cản, nhưng Tam Tạng trực tiếp quát, "Đừng cản ta, ta có Ngọc Đế là cách, tiêu trời thiên ứng cứ gọi đất địa linh, hiện tại có phiền toái đến tìm Ngọc Đế hỗ trợ, ngươi cản ta làm cái gì?" Nghe được Kim Tiền Tử nói như vậy, Vương Linh Quan tự nhiên không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể lui về tại chỗ. Nhưng ánh mắt băng lãnh, một mực nhìn chăm chú tại Kim Tiền Tử trên thân. Tựa hồ đối phương một khi có cái gì dị động, liền ra tay ngăn cản đối phương. Tam Tạng không có để ý Vương Linh Quan ánh mắt, vội vã xông vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, vừa đi vừa hô, "Cấp tốc ga Ngọc Đế, có hay không tại à, giúp đỡ chúng ta." Nguyên bản còn tại triều hội đông đảo các tiên gia, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn qua bỗng nhiên xông tới Kim Tiền Tử, sắc mặt có chút cổ quái, dường như không rõ ra hỏa này thế nào đột nhiên lại chạy tới thiên đình. "Ngọc Đế ca ca, cấp tốc ga, giúp đỡ chút." Tam Tạng vừa bọt vào liền trực tiếp xu định nói, "Ngươi như bức như vậy nhân vật, khẳng định có thể giải quyết chuyện này, giúp ta một chút a." Nhìn thấy Kim Tiền Tử như thế ngạo lớn, Ngọc Đế mặt không biểu tình, nhưng ngôn ngữ lại là có chút băng lãnh, nói, "Kim Tiền Tử, ngươi không đi hộ tống ngươi thỉnh kinh người đi Tây Thiên thỉnh kinh, chạy tới nơi này làm cái gì?" "Ngọc Đế ca ca, thật cấp tốc thật dễ nói chuyện, không phải liền ra ngoài?" Ngọc Đế sắc mặt lãnh đạm. "Ai, thật là không có cách nào mới đến tìm ngươi a." Đại Lao Tam Tạng thở dài nói, "Ở dưới tay ngươi nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, hỗ trợ bắt đầu yêu quái được hay không?" Lời này vừa nói ra, lúc này dẫn tới ở đây các thần tiên đều nghi hoặc không thôi. Ngọc Đế càng là mặt mũi tràn đầy cổ quái, nói, "Bắt yêu quái gì? Bằng thực lực của ngươi, còn có thể có cái gì bắt không được yêu quái sao?" "Ai, nói rất dài dòng a, ta nói ngắn gọn vừa vặn rất tốt." Tôn kính Ngọc Đế bệ hạ. Tam Tạng lần này không có mạnh miệng, mà là mang theo một chút nhờ giúp đỡ dáng vẻ. Ngọc Đế nhìn thấy hắn bộ này dáng vẻ, cũng rõ ràng hưởng thụ, thản nhiên nói, "Nói đi, đụng phải phiền phải gì, nếu ngươi không phải đến tiêu khiển chấm, chấm có thể giúp ngươi." "Quá tốt rồi. Ta liền nói có bệ hạ xuất mã, nơi nào có cái gì không giải quyết được yêu quái đâu." Tam Tạng cười tủm tỉm nói, "Này hại, chính là một đầu đại La Kim Tiên yêu nghiệt mà thôi, các ngươi giúp đỡ chút giải quyết nó liền xong việc." "Này yêu lai lịch ra sao? Hiện ở nơi nào?" Ngọc Đế sắc mặt lạnh nhạt hỏi một câu, Tam Tạng thì là chi tiết đáp lại nói, "Tại Phúc Lăng Sơn Vân Sản Động, không biết là lai lịch ra sao, ngược lại chính là một con lợn yêu, con lợn này cản rỡ rất hắn một hồi nhà danh lấy." Lại không có nhìn thấy trong điện thần tiên bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Chương 456, Thiên Đình thần tiên cũng không dám gây, chư yêu là thiên đồng nguyên soái. Như Lai cũng không quá muốn rút, một, chương 456, Thiên Đình thần tiên cũng không dám gây, chư yêu là thiên đồng nguyên soái. Như Lai cũng không quá muốn rút, một, Tam Tạng nói. Lại phát hiện Lăng Tiêu Bảo Điện dần dần lâm vào tĩnh mịch ở trong. Hắn lại thế nào sơ ý chủ quan, nhưng cũng đã nhận ra không thích hợp, không khỏi cau mày nói chuyện a, các ngươi tại sao lại không nói? Nói chuyện a. Hắn quát to một tiếng, sắc bén ánh mắt liếc nhìn khắp nơi trận tất cả thần tiên trên mặt. Chỉ tiếp những ngày thần tiên cũng không từng giúp hắn, điều này không khỏi làm hắn cảm nhận được một hồi không ổn cảm giác. Tình huống như thế nào? Vì sao những ngày thần tiên đột nhiên liền giả vờ ngây ngốc không nói lời nào đâu? Chẳng lẽ lại cái kia chư yêu bối cảnh thật sự có lớn như vậy sao? Lớn đến những ngày thần tiên cũng không dám đi đắc tội, trêu chọc tình trạng. Nói đùa, làm sao có thể? Tam giới bên trong làm sao lại xuất hiện như vậy đại nhân vật, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Kim Thiền Tử Ngọc Đế rộng lớn trang nghiêm thanh âm chấn tỉnh hắn, chuyện này chúng ta thiên đình không dễ giúp ngươi, nhưng nếu là chính ngươi xử lý, giải quyết chuyện này, như vậy không ai có thể chọn tật xấu của ngươi. Ngươi thân là thánh nhân phía dưới hiếm thấy cường giả, đầu kia chư yêu lại thế nào lợi hại cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Chính ngươi đi hàng phục chính là, cần gì phải tới tìm chúng ta đâu. Cái khác các thần tiên mặc dù đều không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ rất hiển nhiên cũng là ý tứ này. Ngươi Kim Thiền Tử như bức như vậy nhân vật, ngày xưa đại náo Linh Sơn, vỡ nát thiên đình, ra ngục về sau còn lại nhiều lần chạy tới thiên đình tìm thiên đình thần tiên phiền toái, không biết rõ cỡ nào cùng ngạo. hiện tại thế nào làm như thế đàng hoàng bộ dáng a? Trang như thế trung thực làm cái gì đây? Có tác dụng gì a? Khu khu nói chuyện đến nơi đây, Tam Tạng liền có chút tắt lửa, nói khẽ, ta đây không phải trên thân đã xảy ra một chút vấn đề, cho nên mới tới tìm các ngươi hỗ trợ đi. Ta khẳng định là không động được, cho nên mới tới tìm các ngươi hỗ trợ a. Không phải vì sao muốn thượng thiên tìm các ngươi hỗ trợ đâu. Nhàn rồi không chuyện gì làm sao? Tam Tạng bên ngoài lệ bên trong nhâm nói. Nhưng hắn lời nói này cũng không để cho những người khác cảm thấy có tâm tình gì, ngược lại cả đám đều xấu hổ cùng im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ngươi không phải liền là nhảm chẳng sao? Trong khoảng thời gian này thượng thiên tìm tứ đại thiên vương phiền toái bao nhiêu lần? Thời điểm này, đi thu thập chư yêu không được sao? Kim Thiên tử, trên người ngươi xảy ra chuyện gì vấn đề? Liên một đầu đại la kim tiên đều không hàng phục được. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt còn mang theo rất nhiều chất vấn vẻ mặt, trên người ngươi cố lực lượng kia chẳng lẽ lại tiêu tán sao? Kỳ thật không chỉ là Ngọc Đế, rất nhiều lợi hại thần tiên kỳ thật liếc mắt liền thấy được Tam Tạng đạo hạnh rút lui tới Thái Ức Kim Tiên cảnh sơ kỳ tình trạng. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn tưởng rằng con lựa chọc đang chơi hoa dạng gì, đều chưa từng để ý tới mà thôi, hiện tại xem ra, giống như sự tỉnh ra có nguyên nhân. Hại, nó như thế nào đây? Ngược lại chính là ta trong khoảng thời gian này vừa bạn rơi xuống một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian ta liền có thể khôi phục, nhưng là đoạn này trong lúc đó bên trong ta không có trước kia thần thông pháp lực. Ân, chính là đơn giản như vậy. Tam Tạng bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng là nói một câu a khả năng giúp đỡ. Ngươi bây giờ liền an bài nhân thủ cho ta, chúng ta cùng một chỗ hạ giới hàng yêu trừ ma, nếu như không thể giúp ta, vậy ngươi cũng nói với ta nguyên do, để cho ta hết hy vọng có thể. Các ngươi nguyên một đám không rên một tiếng, lại không giúp ta, lại không nói cho ta nguyên nhân, ta thật rất im lặng. Vì cái gì không thể giúp, các ngươi cũng là nói một tiếng a. Cái này chưa yêu đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Nghe vậy, chúng thần tiên đô không nói gì. Nhưng là tại Tam Tạng theo đuổi không bỏ phía dưới, Thái Bạch Kim Tinh vừa rồi lôi kéo hắn rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, đi đến Thông Minh Điện bên ngoài trong một cái góc, nhỏ giọng nói, hại, Ma Phật à, ngươi vẫn là đừng đi muốn chuyện này đi, đi vòng qua, kia chư yêu sẽ không hại các ngươi. Nghe vậy, Tam Tạng tại chỗ biểu thị không vui. Nói đùa, hắn lúc đi ra đều thổi quang yêu, nói tiểu tiểu chư yêu tùy tiện hạ phục. Hiện tại bỗng nhiên trở về nói không giải quyết được, đây không phải đánh hắn mặt sao? Nói đùa cái gì, là tuyệt đối không thể trở về. Thái Bạch Kim Tinh, có cái gì ngươi nói thẳng không được sao? Vì sao nhất định phải hung hăng ẩn giấu đâu? Ta thật là phục, các ngươi nguyên một đám làm kia chư yêu là cha của các ngươi như thế, thật sự có đáng sợ như vậy sao? Các ngươi đến cùng đang sợ cái gì a? Nhìn thấy Tam Tạng phẫn nộ mà không hiểu thần thái, Thái Bạch Kim Tinh thở dài một hơi, nói, ai, Ma Phật à, ngươi có chỗ không biết, vị kia người ở rể cũng không phải là cái gì đơn giản yêu quái. Ha ha, không cần ngươi nói lao tử cũng nhìn ra được hắn có bối cảnh, các ngươi nguyên một đám đều như thế che chở hắn, khẳng định là có đầy trời bối cảnh a. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, phẫn nộ nói, Thái Bạch Kim Tinh a Thái Bạch Kim Tinh, ngày xưa ta cũng còn cho là ngươi thật là công chính không thiên vị, ghét ác như kiểu nhân vật, bây giờ lại không nghĩ tới ngươi cũng là tham sống sợ chết, định đoạt tiểu nhân. Đúng phải như bức người, ngươi liền không tìm hắn phiền toái. Đúng à, Thái Bạch Kim Tinh nhẹ gật đầu, nói, mạnh được yếu thua, từ trước đến nay không đều là bộ dạng này sao? Ta ngươi Tam Tạng sững sờ, chậm rãi lại là không biết nên nói cái gì. Đúng à, giống như Thái Bạch Kim Tinh nói cũng không có gì sai a. Đúng phải so với mình ngữ bức, hoàn toàn chính xác đến sợ, đúng phải so với mình lợi hại vô số lần, tự nhiên đến túi đầu, mà đụng phải những người yếu kia hoặc là ngang hàng, như vậy không phải liền là muốn đi lý luận một phen sao? Lý luận bất quá liền tranh đấu một phen loại kia. Tam Tạng mặc dù cảm giác có chút im lặng cũng không nói ra được cổ quái, lại không có không thừa nhận đối phương lời nói. Nên như thế, đúng là như thế, chính là như vậy a. Hắn trầm mặc một lát, cao mày nói, vậy ngươi nói một chút, cái này yêu cô đến tột cùng có dạng gì bối cảnh a? Lão tử cũng không tin ra hỏa này đến tột cùng có nhiều như bức bối cảnh, liền Ngọc Đế đều sợ hắn. Ngày xưa ta nhắc lên nhiều như vậy hỗn loạn, kia Ngọc Đế cũng không có thấy nói nhiều sợ ta, các ngươi làm sao lại chưa hề nói nhiều sợ hãi ta đây? Hiện tại ngược lại còn sợ cái này khu khu chư yêu. Lão tử nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không hợp lý a. Tam Tạng là thật im lặng cùng hoang mang, không rõ những người này ở giữa đến tột cùng có dạng gì liên quan. Mà Thái Bạch Kim Tinh thì là nói rõ tình hình thực tế, đã ma Phật đều hỏi như vậy ta cũng liền không dối gạt ngươi, là như vậy. Trong miệng ngươi nói vị này chư yêu hắn cũng không phải là cái gì đơn giản chư yêu, lai lịch của hắn rất lớn, hắn chính là Thái Thanh Thánh Nhân tọa hạ thân truyền đệ tử Huyền Đô Đại Pháp Sư đệ tử, lúc trước Thiên Bồng Nguyên Soái, Bắc Cực một trong tứ thánh cái kia Thiên Bồng. Tam Tạng nhíu nhíu mày, lạnh lùng dò hỏi. Hắn mặc dù đối Thiên Đình Thần Tiên hệ thống không có hứng thú, nhưng là cũng biết Bắc Cực bốn thánh chính là Thiên Bồng Nguyên Soái chân quân, Thiên Du Nguyên Soái chân quân, Dực Thánh Bảo Đảm Đức chân quân cùng Linh Ứng Hưu Thánh chân quân bốn người. Này bốn thánh đều là nhân giáo môn hạ, nghe đồn nắm trong tay rất lớn thực quyền cùng quyền uy, thần thông quảng đại pháp lực vô biên. Chương 456, Thiên Đình Thần Tiên cũng không dám gây, chư yêu là Thiên Đồng Nguyên Soái. Như Lai cũng không quá muốn rút. 2, chương 456, Thiên Đình Thần Tiên cũng không dám gây, chư yêu là Thiên Đồng Nguyên Soái. Như Lai cũng không quá muốn rút. 2, thực lực mạnh đáng sợ a. Gia hỏa này làm sao lại chạy xuống đi làm cái gì chư yêu đâu? Thái Bạch Kim Tinh nhìn ra Tam Tạng biến hóa, thở dài nói, Thiên Đồng Nguyên Soái chân quân hắn thân làm Bắc Cực bốn thánh đứng đầu, đã từng trưởng khống binh lại trăm vạn không ngừng, lôi công điện mẫu làm bạn, trưởng âm trị chi tư là lôi bộ thủ soái, dưới trướng thì là có thiên cương đại thánh, hỗn nguyên nhất khí đô thống đại tướng, thống binh bốn mắt lao ông lôi đỉnh sát phạt đại tướng chờ thần thông quảng đại người, như cựu thiên sát đồng đại tướng, ba ông thần tướng, uy kiếm thần vương, đại đem chờ một chút 36 đem đều là bộ hạ của hắn. Trừ cái đó ra, Bắc Cực Tam Thánh từng là bộ hạ của hắn, hảo hữu, thiên đỉnh trải rộng vây cánh, hảo hữu. Ngươi nói ngươi muốn làm hắn, ngươi cảm thấy sẽ có người bằng lòng đi cùng ngươi làm hắn sao? Làm sao lại có người bằng lòng đi cùng ngươi cùng Thiên Đồng Nguyên Soái cho làm đâu? Bọn hắn không làm ngươi cũng không tệ rồi a. Nghe vậy, Tam Tạng cảm thấy có chút im lặng. Chắc không được nói chuyện tới kia chư yêu, bất luận là tứ đại thiên vương vẫn là Lăng Tiêu chư tiên toàn bộ cũng không quá bằng lòng muốn quản chuyện này. Hóa ra là nguyên nhân này a. Ha ha, hóa ra là một đầu có bối cảnh chư yêu, chắc không được các ngươi nguyên một đám cũng không tới giúp đỡ ta, hóa ra là duyên cớ này a. Tam Tạng cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, vậy hắn em đẹp Thiên Đồng Nguyên Soái không làm, tại sao phải hạ giới làm yêu quái a? Hại, nói rất dài dòng á vậy thì nói ngắn gọn. Tốt tốt tốt, giả như vậy hủ liền cùng ngươi nói đơn giản nói đi. Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, kỳ thật chuyện này rất đơn giản, chính là Thái Thanh Thánh Nhân Pháp Tướng Thiên Đồng Chân Quân trên người có liên quan tới hóa giải vô lượng lượng kiếp cơ duyên, liền truyền thụ hắn Thái Thượng Vòng Tình Chi Đạo nhập thế gian trải qua hữu tình nói tới hình thành tạo hóa công đức, các loại nhân quả diệu duyên, nhưng mà ai biết hắn đầu thai thời điểm ném sai heo thai, biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn tại thế gian sở dĩ tìm người ta bên trong làm người ở dễ loại hình chuyện, chính là tại luyện hữu tình nói, đây là lương thiện phương pháp, truyền thụ thế nhân công đức pháp môn, trước từ hữu tình chuyển vô tình, lấy vô tình chi đạo phân tích lượng kiếp chi lạc, đến trợ thánh nhân thu thập trong nhân thế các loại kiếp khí, thất tình lục dục chờ một chút. Nhưng mà ai biết, hắn đầu thai ném sai thành heo thai, dẫn đến hữu tình nói không tốt triệt thai, mới có Thiên Đồng Nguyên Soái tại hạ giới những cử động này. Nhưng là Thiên Đồng Nguyên Soái những năm gần đây chưa hề hại qua bất luận kẻ nào, bằng không hắn trên thân liền không có thuần khiết mênh mông tiên khí, điểm này chắc hẳn ngươi cũng là có thể phát giác được à? Mà hắn không phải chân chính yêu quái, trên thân lại gánh vác lấy trách nhiệm, tam giới bên trong lại có nhiều người như bệnh mạnh, ngươi nói ai không có việc gì dám đi trêu chọc Thiên Đồng Nguyên Soái đâu? Tam Tạng ở một bên lặng lặng lắng nghe đầu đuôi sự tình, nội tâm cũng cảm thấy một chút chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đầu kia trắng trắng mập mập chưa yêu lai lịch như thế bất phàm, trên thân lại còn có dạng này cố sự à? Ngươi nói về ngươi nói, ta cũng mặc kệ hắn lai lịch ra sao, muốn làm gì chuyện, nhưng là các ngươi đừng cho hắn trở ngại ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh à? Tam Tạng im lặng nói, các ngươi làm hắn tại chúng ta trên đường làm cái gì? Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào khả năng giải quyết hắn? Không giải quyết được a ma phật, tại thiên đình ngươi muốn giải quyết hắn không dễ dàng a. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, ha ha, các ngươi không giải quyết được, chúng ta đi tìm người. Tam Tạng không tin tà rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó hướng phía cái khác thiên giới đại thần, đại tiên, đại đế vị trí mà đi. Sao liệu đi một vòng lớn? Những này các thần tiên vừa nghe đến là cùng Thiên Đồng Nguyên Soái có quan hệ về sau, liền không nói hai lời trực tiếp tự tuyệt. Nhưng Thiên Đồng Nguyên Soái có chút im lặng, cuối cùng chỉ có thể rời đi thiên đình, lại chạy Linh Sơn một chuyến. Phật tổ a, hôm nay ta lại tìm đến ngươi hỗ trợ. Tam Tạng cười mỉm xâm nhập Đại Hùng Bảo Điện bên trong, cắt ngang Phật tổ giảng đạo. Thấy là cái này dội ma tới, ở đây thần Phật nhóm đều biểu hiện lấy có chút im lặng thần thái đến. Kim Thiên Tử, ngươi tại sao lại tới? A Nan tôn giả đều không còn gì để nói, ngươi thật là không chuyện làm sao? Nếu như không có chuyện gì làm lời nói đi cho ta đạo trưởng kia vài mẫu cho cái a. A Di Đà Phật, Kim Thiên Tử, vì sao chuyện tới đến a? Ngươi không chuyện làm, chúng ta Linh Sơn còn phải muốn bình thường luân chuyển trật tự, ngươi ngược lại tốt, ba ngày hai đầu chạy tới Đại Hùng Bảo Điện cắt ngang chúng ta nghe đạo. Đây là trở ngại chúng ta đại đạo chi sai lầm cũng. Ta trước kia vẫn rất đáng thương Kim Thiên Tử, bây giờ nhìn hắn là càng ngày càng khó chịu. Ta cũng có chút khó chịu hắn, hắn tựa như là thật rất nhàn a. Ngươi nếu là thật sự không chuyện làm, có thể hay không đi phiền người khác, đừng đến ngao nhau chúng ta a. Đông đảo thần Phật không kiên nhẫn được nữa, mặt đen lên khu trục Tam Tạng. Chư vị an tâm chớ đổi, ta khẳng định là đụng phải không giải quyết được vấn đề mới đến tìm các ngươi a. Tam Tạng hướng phía tứ phương chắp tay, ha ha nói, hôm nay ta đến là cầu chư vị giúp một chút mới tới a. Chư vị giúp ta một chút, ta lại đụng phải chuyện phiền toái. Kim Thiên Tử, ngươi lại đụng phải chuyện gì? Thế nào hàng ngày hướng Linh Sơn chạy? Già Diệp Tôn giả không nhịn được nói đi, ngươi lần này đến cùng đụng phải chuyện gì? Lại chạy tới Linh Sơn. Tam Tạng nhìn về phía Phật Tổ. Phật Tổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không hề lay động, hiển nhiên là không thèm để ý Tam Tạng. Nhưng Tam Tạng cũng không tức giận. Nếu như không phải Như Lai cho hắn lệnh bài đi trong truyền thuyết cái kia tiểu huyền quan, như vậy hắn hiện tại có lẽ vẫn là một cái phế nhân, nơi nào có tư cách đạt được như vậy như bức pháp môn đi luyện hóa trên người cố này ma đạo bản nguyên a. Đối với Như Lai người này, hắn vẫn là rất cảm kích giọt có cái yêu quái ngăn cản đường đi của ta, còn đem ta bị đả thương. Tam Tạng hắc hắc nói, trên người của ta có vấn đề các ngươi cũng là biết đến, hiện tại thực lực của ta còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, cho nên đấu không lại tên kia, hiện tại liền đến tìm chư vị đại lao giúp đỡ chút. Ta nhìn thấy Tam Tạng bộ này mặt dày mày dạn bộ dáng, chúng Phật đều có chút kinh ngạc. Phải biết lúc trước, có người nếu là phản bác hoặc là cùng cái này ma Phật náo, cái này ma Phật nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí uy hiếp toàn trường người. Nhưng là bây giờ cái này rồi ma không biết rõ chuyện gì xảy ra, vậy mà như thế lương thiện. Mãng không nói lại, không giống ma Phật tắc phong a, trên người người có thể có vấn đề gì? Ngươi không phải là tới tìm chúng ta vì vui? Già Diệp Tôn giả lạnh lùng quát, một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Chỉ có Như Lai Phật Tổ bình tĩnh nói, Kim Thiên Tử, trên người ngươi vấn đề chính ngươi đi nhanh chóng giải quyết, về phần ngươi bây giờ chỗ đụng phải sự tình, chúng ta chỉ sợ là không giúp được ngươi. Nơi đây liên quan đến sự tình quá nhiều, chúng ta nếu là ra tay giúp ngươi, thì là qua giới ước hiếp động phủ thần tiên, này sẽ gây nên đông tây phương thần tiên giới tranh chấp, nếu là vì vậy mà dẫn phát vô lượng lượng kiếp, càng được không bù mất, cho nên chúng ta không giúp được ngươi. Chương 457, Phổ Đà Sơn tìm Quan Thế Âm hỗ trợ, được Bảo Linh hòa đồng, Thiên Đồng thấy bạn cũ hoàng hốt ta, 1, chương 457, Phổ Đà Sơn tìm Quan Thế Âm hỗ trợ, được bảo linh hoạt động, Thiên Đồng thấy bạn cũ hoảng hốt à, 1, Phật Tổ thanh âm vang lên. Nhường Tam Tạng ánh mắt có chút phiêu hốt, trầm mặt xuống. Mặc dù hắn có chút khó chịu, nhưng lại như Lai Phật Tổ nói hoàn toàn chính xác không có sai, bởi vì chút chuyện này mà dẫn tới Phương Đông Thần Tiên cùng Phương Tây Thần Phật xảy ra tranh chấp, vậy liền được không bù mất cũng bởi vì hắn muốn xử lý chính mình mặt mũi chuyện, nhường Phật môn gặp dạng này cảnh ngộ. Cần thiết hay không? Kia Chư Yêu lúc trước thật là Bắc Cực bốn thánh đứng đầu Thiên Đồng Nguyên Soái, nhân mạch trải rộng tam giới, ai dám quản chuyện này a? Không cẩn thận liền sẽ dẫn phát đại động đảng. Tốt ta, đa tạ Phật Tổ, cáo tử. Ba có chôn chút thất vọng muốn rời đi, nhưng mà lại vào lúc này Như Lai Phật Tổ lại là kêu hắn lại, A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, có lẽ có một người có thể giúp cho ngươi. Người nào? Tam Tạng dừng bước lại, trên mặt hiện ra hiếu kỳ vẻ mặt. A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, ngươi đi Phổ Đà Sơn tìm kiếm Quan Thế Âm Bồ Tát, chắc hẳn nàng có thể trợ giúp cho ngươi. Như Lai Phật Tổ bình tĩnh đáp lại một tiếng. Tam Tạng nghe vậy, không khỏi cau mày nói, ý của ngươi là nhường Quan Âm Bồ Tát ra tay đi làm Chư Yêu? Bồ Tát có lẽ làm được qua, nhưng cái này sẽ không dẫn phát Đông Tây Phương ở giữa vạn thần đấu đá sao? Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Thiên Bồng Nguyên Soái có chút nguồn gốc, ngươi đi tìm Quan Thế Âm Bồ Tát hỗ trợ, hắn có lẽ có thể giúp ngươi khai thông ngươi cùng Thiên Bồng Nguyên Soái ở giữa vấn đề, kể từ đó liền có thể hóa giải mâu thuẫn. Như Lai thản nhiên nói. Tam Tạng mặc dù có chút hiếu kỳ việc này có thể thành công hay không, nhưng vẫn là không có suy nghĩ nhiều, hướng phía Như Lai Phật Tổ chắp tay nói một tiếng tạ về sau, liền rời đi Linh Sơn. Chờ đến tới Phổ Đà Sơn lúc, nơi này tràn ngập trùng điệp sương mù, đem Tử Trúc Lâm cuốn thành mê vụ như thế thế giới, vài mét có hơn tất cả sự vật hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, ngươi ở đâu a? Ta là Tam Tạng a, hôm nay tới có chuyện muốn tìm ngươi, đi ra trò chuyện a. Tam Tạng tại sương mù thế giới bên trong đi tới đi lui, nhưng thủy chung không nhìn thấy bất luận người nào thân ảnh, dường như Phổ Đà Sơn chính là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì thân ảnh tồn tại, cái này khiến hắn cảm thấy có chút mê mang. Xoa, người đâu? Không phải Phật Tổ nhường hắn tìm đến người sao? Vì cái gì hiện tại không có bất kỳ ai? Quan Âm Bồ Tát không ở nhà sao? Chạy đi đâu? Sương mù xung khóa đường núi mấy tầng, mê tâm chỗ sâu kiếm miểu tung. Gạt mây bắt đầu mỗi ngày qua mình, một thiện thì ra tại mình tâm. Một hồi mở mịt hạo nhiên từ bi thanh âm vang lên, sau đó tựa như cùng bắt vân kiến nhật giống như rộng mở trong sáng. Một con đường tại sương mù thế giới bên trong tản ra, nối thẳng một chỗ có nhỏ đầm Tử Trúc Lâm bên trong, một đạo áo tơ trắng thân ảnh đưa lưng về phía Tam Tạng. Trong mê vụ mơ hồ có trắng sữa sáng ngời tại Bồ Tát phía sau sáng lên, lại tựa như sương mù chỗ chiếu rọi phát sinh quang mang. Quan Âm Bồ Tát, Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy tới, cười mỉm hướng nàng chắp tay về sau, nói: "Thì ra Bồ Tát ở chỗ này à? Ta nói tìm ngươi nửa ngày tìm không thấy người, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm đâu. Giữa ban ngày, Bồ Tát tại Phổ Đà Sơn bên trong làm cái gì đâu? Vì sao làm nhiều như vậy sương mù đi ra? Còn niệm cái gì sương mù a thiện thơ cả đến, Bồ Tát hôm nay như thế có nhàn tình nhã trí à? Bất quá ta hôm nay có việc tìm đến Bồ Tát hỗ trợ, liền không có không cùng Bồ Tát chơi, Bồ Tát không bằng trước đi với ta Phúc Lăng Sơn hỗ trợ hàng phục yêu quái a." Hắn tại Bồ Tát phía sau lưng nói liên miên lại nhảy lên. Bồ Tát cũng không có ngăn chặn hắn, mà là đợi đến Tam Tạng sau khi nói xong, vừa rồi bình tĩnh nói: "A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, Bần tăng nguyên bản còn tại thay ngươi tỉnh ngộ thiện nói mà cao hứng, lại không có nghĩ đến ngươi vẫn như cũ ngang bướng không thay đổi, hẳn là mong muốn tiếp tục trở lại ma đạo sao? Lãng phí Phật Tổ lệnh bài việc nhỏ, từ bỏ chính mình, chuyện lớn." Nghe vậy, Tam Tạng đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng hỏi: "Bồ Tát, thì ra ngươi còn nhớ rõ chuyện này? Ta phát hiện ta lúc đầu sau khi tỉnh lại tất cả mọi người giống như tất cả cũng không có ký ức, ngươi không biết rõ ta khi đó cảm thấy nhiều mê mang cùng dày vò. Thật giống như quá khứ của mình bị người khác quên lãng như thế. Lãng quên hay không có cái gì liên quan đâu? Rất trọng yếu sao?" Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh nói: "Tam Tạng, ngươi cần chính là tại lạc đường biết quay lại con đường này bên trên tiếp tục đi tới đích, phải dùng ngươi thiện áp chế ngươi ác, dạng này mới là ngươi. Nếu không, đã qua cố gắng của ngươi có gì hữu dụng đâu? Bồ Tát, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề?" Tam Tạng mặt lộ vẻ nghi hoặc thần sắc. "Nói đi, chuyện gì?" "Bồ Tát, là cái dạng này, trước đó ta thật đi tới vị kia thần bí nói tôn đạo trưởng sao? Vì sao ta cảm giác giống như là làm một giấc mộng như thế đâu? Cái này khiến ta đều không thể lấy lại tinh thần, không thể theo trong mộng cảnh tỉnh táo lại như thế." Tam Tạng trên mặt hiện ra một chút thần sắc mê mang, "Ta đều sợ ta bây giờ còn đang trận kia trong mộng cảnh không có đi ra khỏi đến a. A Di Đà Phật, trong mộng như thế nào? Mộng bên ngoài lại như thế nào? Ngươi làm sự tình là việc ngươi cần chuyện, mà không phải sự tình khác, ngươi hiểu chưa?" Quan Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười, lại nói lấy một phen quay tới quay lui lời nói, nhưng Tam Tạng cảm thấy có chút hoang mang, nhưng vẫn là lắc đầu, đội bằng nói: "Bồ Tát, ta hiện tại không vòng vo với ngươi, hôm nay ta đến tìm ngươi là tìm ngươi hỗ trợ hàng phục Phúc Lăng Sơn Chư Yêu, ngươi có thể giúp ta một chút sức lực." "A Di Đà Phật, Bần tăng chỉ dám nói hết sức đi làm, không dám nói có thể nhất định giúp ngươi thúc đẩy chuyện này." "Kim Thiền Tử, ngươi cũng biết kia Chư Yêu lai lịch cũng không phải là người bình thường, sau lưng của hắn dính dấp thần tiên, thế lực quá rộng, nếu là cưỡng ép áp chế sợ rằng sẽ dẫn phát không thể đo lường nguy cơ, Bần tăng lần này đi chỉ có thể nói là hết sức giúp ngươi khuyên bảo, như thế nào?" Quan Âm đại sĩ lặng lặng nói: "Nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, kia Bần tăng liền không lãng phí thời gian xuất động." Tam Tạng cảm thấy có chút im lặng, nhưng càng nghĩ vẫn cảm thấy không có cách nào, chỉ có thể nhường Bồ Tát đi theo thử xem. Sau đó, hai người liền hướng phía Phúc Lăng Sơn tiến đến. Đi tới quen thuộc địa phương, Tam Tạng trên mặt hiện ra một vẻ bất mãn vẻ mặt, Bồ Tát đây chính là kia cái gì Thiên Đồng Nguyên Soái Đạo Phủ. Thật sự là một đầu đồ con lợn, đầu thai thời điểm lại còn có thể ném sai thành heo thai, quả thực là ngu quá mức, thật không biết lúc trước hắn là thế nào lên làm Thiên Đồng Nguyên Soái. Ngươi không biết rõ a Bồ Tát, cái này đồ con lợn vừa rồi lại còn đem ta đánh thổ huyết, ta biết ngươi là chuẩn thánh, đợi lát nữa ngươi giúp ta giáo huấn hắn một trận vừa vặn rất tốt. Ít nhất nhưng phải cho ta hạ giận a. Chúng ta cũng coi là nhiều năm hảo bằng hữu, ngươi sẽ không ngay cả ta điểm này thỉnh cầu nho nhỏ cũng không thể hài lòng a. Nghe vậy, Quan Âm Bồ Tát khiển trách, Tam Tạng, ngươi bây giờ đi theo thỉnh kinh người đi về phía Tây nhiều ngày, thế nào thực chất bên trong ngang bướng còn chưa từng cải biến đâu. Ngươi cùng hắn không oán không kỷ, sở dĩ cùng hắn đụng tới, chính là đã tham dự người khác nhân quả, mà ngươi tham gia người khác nhân quả lại không có thực lực bình diện này nhân quả, bị này phản phệ về sau ngược lại sinh lòng oán khí, còn muốn tìm người trả thù. Chương 457, Phổ Đà Sơn tìm Quan Thế Âm hỗ trợ, được bảo linh hoạt động, Thiên Đồng thấy bạn cũ hoàng hốt ta. 2, chương 457, Phổ Đà Sơn tìm Quan Thế Âm hỗ trợ, được bảo linh hoạt động, Thiên Đồng thấy bạn cũ hoàng hốt ta. 2, cuối cùng bất quá là ban đoàn tương báo mà thôi, khi nào có thể. Việc này nhưng có cuối cùng hô. Hẳn là ngươi thật muốn lấy bản thân tư dục mà dẫn phát tam giới hỗn loạn không thành. Nàng nghiêm túc khiển trách Tam Tạng, sau đó nhường Tam Tạng đi đem Thiên Đồng Nguyên Soái cho kêu đi ra. Bồ Tát, ta đều đem ngài cho mời tới, ngươi thế nào còn muốn cho chính ta đi gọi trận a? Bà có chôn chút chân kinh, nhưng Quan Âm Bồ Tát lại nói, nếu là ta ra mặt, chỉ sợ Thiên Đồng Nguyên Soái hổ thẹn và hôm nay diện mạo không nguyện ý cùng người cũ gặp nhau, chỉ sợ chuyến này thất bại. Mà ngươi khác biệt, ngươi cùng hắn kết qua chút ân oán, ngươi đi tìm hắn, tùy tiện kích hắn vài câu, hắn liền sẽ xuất hiện cùng ngươi tranh đấu. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt băng lãnh, nếu là ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý đi làm, như vậy liền chính ngươi đi làm chuyện này à? Bản tọa không lẫn vào chuyện của ngươi. Đừng a Bồ Tát, tạm cái này đi. Tam Tạng liền vội vàng cười gật đầu, hướng phía Vân Sạn Động mà đi. Nhưng là một lát sau lại quay đầu trở về, hướng phía Bồ Tát ngượng ngùng cười nói, Bồ Tát ta, không phải ta sợ kia đầu heo, mà là kia đầu heo trong tay có một cây rất lợi hại rất hung tàn binh khí, nện xuống đến khoảng chừng vạn vạn quân lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Nếu không phải ta nhục thân đủ mạnh, chỉ sợ trước đó đều muốn bị hắn tiện tay nện thành một bãi thịt nát đều. Bồ Tát, ta nhớ được ngài trong tay cũng không ít tiện tay binh khí a, có thể cho ta mượn mấy món đến sử dụng a? Không phải ta thật sợ đợi lát nữa ta lại bị kia đầu heo đập một đường mang máu chạy trốn, quá ném Phật môn mặt mũi. Hắn đứng tại Bồ Tát bên người ngượng ngùng bật cười, một bộ không cho liền không đi dáng vẻ. Bồ Tát nhìn hắn chằm chằm thật lâu, thẳng đến Tam Tạng tê cả da đầu về sau vừa rồi nhẹ giọng cười nói, ha ha, hiện tại ngươi cũng là thừa nhận ngươi là Phật môn người. Chỉ có điều ngươi cảnh giới hiện nay đích thật là thấp chút, đụng phải chút lợi hại yêu ma quỷ quái cũng là xử lý không tốt. Cũng được, bản tọa liền mượn ngươi một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo a, bảo vật này tên là Linh Hỏa Đồng, chính là ngày xưa thánh nhân chuẩn đề tu bổ phương Tây địa mạch lúc chặn vào tay một mảnh vỡ vụ địa linh hỗn độn nát mạch luyện chế mà thành pháp bảo, tuy không phải tiên thiên, lại không thể phá vỡ, ẩn chứa vô tận thế lửa, cùng trong cơ thể ngươi kia cố ma hỏa có chút phù hợp, cũng là lớn nhỏ như ý, nặng như hoàn vũ. Nàng nói chuyện, trong tay còn biến ra một đầu như là dung nham giống như xích hồng linh sắt. Đầu này linh sắt tướng mạo 10 phần khí phách, hai đầu vậy mà khảm xây nước cờ không rõ Phật môn văn, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thần Phật ngồi tại hoàn vũ cảnh tượng. Chứa ba dài, to cỡ miệng chén, hai đầu toàn thân xích hồng, ở giữa một đoạn tựa như mây trôi giống như màu ngà sữa. Nắm trong tay, hai đầu tựa như muốn bốc lên hỏa quang trùng thiên như thế khí phách. Một cái, liền nhường ba có chôn chút yêu thích không buông tay, mà mẹ nó, ta còn tưởng rằng thánh nhân cũng là chút lao cổ đồng, không nghĩ tới thánh nhân còn có thể luyện chế ra như thế tú pháp bảo đến a, chắc không được lúc trước còn có thể tiểu huyền quan bên trong đưa hai vị kia tiên tử pháp bảo chơi, hóa ra là thật có chút đồ vận. Kim thiền tử, chơi thì chơi, náo thì náo, nhưng là tại ngoại giới ngươi nhớ lấy không thể xách tiểu huyền quan. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt dị thường nghiêm túc, thậm chí mang tới một chút tàn khốc, thần có thể ban cho ngươi tất cả, cũng có thể đem tất cả đều thu hồi lại. Ngươi nếu là không muốn nhiễm nhân quả, vậy thì không cần cười đùa tí tưởng, nghiêm túc một chút. Tam Tạng nghe xong, trong đầu hiện ra một chút hình tượng, quả nhiên dọa đến không dám ở nói cái gì. Nhấc lên linh hỏa bổng đơn giản luyện hóa về sau, quả nhiên thể nội một chút ma hỏa lại có thể thuận nhập linh bảo bên trong nổi lên. Nguyên bản xích hồng côn bổng hai đầu trong nháy mắt hóa thành đỏ tấm một mảnh xương mù phun trào, nhìn phá lệ dữ tợn dọa người, hết lần này tới lần khác Tam Tạng còn ưa thích ghê gớm. Không nói hai lời xách theo cây gậy một lần nữa xông vào Vân Sạn Động bên trong. Một côn đập vỡ lại môn, quát lớn, đáng chết chư yêu, nghiệt xúc, ngươi tránh đi nơi nào? Có dám đi ra cùng ngươi nhà ra ra ta bàn luận bên trên một bàn luận a? Chư yêu dường như tại nằm ngáy ho, đột nhiên bị tiếng vang bừng tỉnh. Trên mặt lúc này hiện ra phẫn nộ vẻ mặt đến, là ngươi cái này đáng chết con lựa chọc. Không đúng, là nhập ma con lựa chọc, ngươi cái này ma con lựa ăn no rồi không chuyện làm nhất định phải tìm đến lao tử phiền bái. Vừa rồi một đinh ba không có đập chết ngươi tính ngươi chạy nhanh, hôm nay ngươi liền không được chạy. Lưu lại nhìn xem lão tử ngươi thủ đoạn của ta a. Anh. Không nói hai lời, cựu sĩ đinh ba trong nháy mắt đập tới. Tam Tạng nội tâm giật mình, vội vàng dựng lên linh hỏa bổng đi ngăn cản, nhưng mà ai biết lại bị chấn động đến hai tay huyết đục tại chỗ tuôn ra một đám xương máu lớn đến. Nếu không phải một thân khung xương vẫn như cũ là hôn nguyên bất diệt chi kim, hiện tại chỉ sợ cũng muốn bị nện thành thịt nát. Phúc, đáng chết chư yêu, nếu không phải thực lực của ta không có khôi phục, lại đến 10 cái ngươi cũng không phá được ta phòng. Tam Tạng bị đánh bay ra ngoài, hắn không nói hai lời thu hồi cây gậy xoay người chạy. Ha ha, ta nếu là khôi phục thân phận, một vạn ngươi ở trước mặt ta đều không coi là thứ gì, còn dám cùng lao tử giảng thân phận. Lao tử chính là thân phận. Chư yêu cười lạnh một tiếng, nắm lấy đinh ba truy sát ra ngoài. Lần này hắn không giết hòa thượng này, cũng muốn thật tốt giáo huấn đối phương, làm cho đối phương biết cái gì gọi là không dễ trọng. Nếu không ai cũng tới tìm hắn phiền toái, hắn còn thế nào tại thế gian lịch luyện a? Đáng chết con lựa trọng, chạy thật đúng là mẹ nó nhanh a. Chư yêu xem xét, không nói hai lời thi triển tung địa kim quang truy sát mà đi. Thảo, ngươi mẹ nó một con lợn yêu, sẽ còn thần thông tung địa kim quang. Ngươi mẹ nó mới gọi không hợp tói thường. Tam Tạm nhìn thấy sau lưng hóa cầu vồng bay tới thân ảnh, càng là cảm thấy chấn kinh, không nói hai lời tiếp tục đi đường. Nhưng cũng tiếc, hắn không chạy nổi đã sớm chuẩn bị chư yêu, trực tiếp bị đối phương một đinh ban đện ở sau lưng. Không tránh kịp lúc, hắn đành phải liền vội vàng xoay người quay đầu cầm lấy linh hỏa đồng ngăn cản mà đi, nhưng như cũng bị khủng bố cự lực đập lâm vào đại địa ở trong không thấy tung tích. Nếu là lúc trước hắn, đích thật là lại đến 10 đầu chư yêu, đều đấu không lại hắn. Đứng đây cho chư yêu đánh, chư yêu chỉ sợ đều không phá được hắn phòng. Nhưng là hiện tại không giống a. Thực lực của hắn hạ xuống nhiều lắm, chư yêu đạo hạnh dòng dã cao hơn hắn một cái đại cảnh giới nhiều, trên người thần thông tu hành lại nhiều. Hắn căn bản chống lại không được, bị đánh liên tục thổ huyết. Thảo, Bồ Tát, ngươi hẳn là trong bóng tối xem kịch. Chơi vui sao? Ngươi nếu không ra, ta thật muốn nhập ma, ta Tam Tạng lúc nào thời điểm nhận qua loại này ủy khuất ta. Tam Tạng bị chư yêu đè xuống đất nện. Khí huyết đấu phun ra mấy cân, luân hồi mấy chuyến hỏi tiền căn, thiện niệm trưởng tồn nói ngay thật. Chớ hướng hồng trần tìm diệu pháp, tâm đèn một chiếc chiếu người về. Đang lúc này, một hồi mở mịt hạo nhiên thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Chính là yêu nghiệt nơi này giả thần giả quỷ. Dọa ra ngươi đâu? Chư yêu một cước giẫm tại Tam Tạng trên đầu, hai con ngươi sắc bén liếc nhìn tứ phương, sau một khắc có chút ngạc nhiên, Quan Âm đại sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 458, đối chọi gay gắt hai người, Bồ Tát độ hóa, Thiên Bồng chấn kinh, Tôn Ngộ không đi lấy kinh. Một, chương 458, đối chọi gay gắt hai người, Bồ Tát độ hóa, Thiên Bồng chấn kinh, Tôn Ngộ không đi lấy kinh. Một, chư yêu thay đổi lúc trước kiệt ngạo cuồng vọng thần thái, đột nhiên biến hoảng loạn lên. Hắn thậm chí muốn rời khỏi, lại không có nghĩ đến một đạo áo tơ trắng thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, chặn đường đi của hắn lại. A Di Đà Phật, Thiên Bồng nguyên soái, đã lâu không gặp. Thì ra thật là Quan Âm đại sĩ a, ngươi hôm nay ở chỗ này làm cái gì? Chư yêu thái độ khác thường, thậm chí biến có chút nhăn nhó. Hắn phát hiện không đường có thể đi về sau, rất khó chịu đang vặn bẹo lấy chân của mình, trên mặt còn nổi lên thần sắc không tự nhiên đến. Quan Âm đại sĩ xem như không nhìn thấy, chỉ là bình tĩnh nói, Thiên Bồng nguyên soái, ngươi vừa rồi có thể còn nhớ rõ bẩn tăng tặng cho ngươi một bài thơ. Thiên Bồng nguyên soái chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn chăm chú suy tư một phen, nhỏ giọng nói, luân hồi mấy chuyến hỏi tiền căn, thiện niệm trưởng tồn nói ngay thật. Chớ hướng hồng trần tìm diệu pháp, tâm đèn một chiếc chiếu người về. Bồ Tát, đây là ý gì? Chư yêu cũng không có chạy trốn ý nghĩ, mà là sắc mặt có chút phức tạp nhìn chăm chú lên nàng. A Di Đà Phật, Thiên Bồng nguyên soái, Bần tăng cũng từng nghe nói ngươi muốn lấy thân nhập thế cảm ngộ hữu tình nói độ hóa thế nhân nếm lượng kiếp nhân quả muốn lấy vô tình hóa kiếp khí phương pháp, nhưng làm gì như thế đâu? Trong lòng ngươi có thiện, liền vì chân đạo, cần gì phải đi trong hồng trần tìm kiếm luyện hóa kiếp khí phương pháp? Quan Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười nói, thanh âm từ bi, tựa như có thể khiến người ta buông xuống trong nội tâm tất cả giết chóc cùng táo bạo. Chư yêu trầm mặc một lát, khổ sở nói, Bồ Tát, ngài không biết rõ, đây là chính ta lựa chọn đường, cùng người khác không quan hệ. Tử động lần này cũng là vì bạn bạn điểm báo hồng hoang sinh linh mà đi con đường. Nếu là ta từ bỏ, ngày sau lượng kiếp giáng lâm, làm sao biết cái vấn đề hiểm hô? Bằng vào ta một thân nhập thế, cứu bạn bạn điểm báo sinh linh, cũng là không hối hận vậy. A Di Đà Phật, nhưng bây giờ ngươi làm việc nhiều năm có thể từng có gì thu hoạch sao? Thế nhân ngu muội, kiếp khí sinh sôi trở thành sắc cơ, ngươi một người phương pháp cuối cùng như là một bầu hiệu lũ lụt ngươi. Dù là tốc độ chậm, dù là tiến trình chậm một chút, nhưng nếu là có thể bằng vào ta sức một mình đi giải trừ chút vấn đề, đó cũng là đường của ta A Bồ Tát. Thiên Đồng nguyên soái, một người lực lượng trung quy là có hạn, mà ngươi nói có lẽ quá mức mơ hồ lại không có định nghĩa, không bằng bẩn tăng giảng giải cho ngươi một môn nói, ngươi có thể nghĩ muốn nếm thử đi một chút. Không biết Bồ Tát phải cho ta giới thiệu cái gì nói. A Di Đà Phật, tự nhiên là một cái ở trên trời, một cái tại đất bên trên, hai người cũng bắt đầu chăm chú bắt chuyện lên. Chỉ có một bên có cái người rảnh rỗi, không biết do đi nơi nào lấy được hạt dưa, ngồi trên tảng đá một bên gặm hạt dưa một bên xem kịch, trên mặt còn thỉnh thoảng hiện ra buồn cười thần sắc đến, thậm chí phát ra phốc phốc cười nhạo âm thanh. Một màn này, rốt cục cắt ngang hai người đối thoại. Quan Âm Bồ Tát cùng chư yêu tất cả đều bó tay rồi, quay đầu nhìn qua. Bà có chôn chút chưa hết hứng, đội bằng nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện à, ta đều không nói gì đâu. Bồ Tát, cái này tiểu hòa thượng là người phương nào? Vì sao như thế khiến người chán ghét phiền? Chư yêu hai con ngươi hiện lên lạnh lùng, ta đã nhiều năm chưa từng có sát ý, nhưng là người này vừa xuất hiện liền để ta nội tâm sát ý hiện lên, hận không thể giết chết người này. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nói, A Di Đà Phật, Thiên Đồng nguyên soái, người này chắc hẳn ngươi cũng hẳn là nhận biết. Ta biết. Thiên Đồng sững sờ, Quan Âm Bồ Tát lại là mỉm cười nói, tại hơn 500 năm trước, ngươi đã từng xuất linh thuộc cấp vây công qua hắn, bây giờ có thể từng còn có ấn tượng hô. Ta vây công qua hắn. Chư yêu khẽ nhíu mày, dường như đang nhớ lại đã qua. Sau một lát, hắn cau mày nói, hắn là ma Phật Kim Thiên Tử. Nhìn qua cả lơ phất lơ, khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo chút tiện tiểu hòa thượng, chư yêu là thật có chút nhíu mày cùng bó tay rồi, hắn yếu như vậy, hắn làm sao có thể là ma Phật Kim Thiên Tử đâu? Hắn nhìn cũng không có bao nhiêu thực lực a. Ha ha, ra ra ngươi ta cũng không yếu, ta chỉ là trên thân xảy ra chút vấn đề vừa rồi như thế, nếu không 100 ngươi cũng đừng nghĩ phá ta phòng. Ngồi trên tảng đá gặm hạt dưa Tam Tạng mặt lộ vẻ cười lạnh cùng ngạo nghễ, khinh thường nói, ngươi thật đúng là cho là ngươi có cái gì thực lực a bé heo yêu, ngươi quặng lông đều không có mấy cây ngươi biết không? Nghe vậy, Chư Yêu cũng không có sinh khí, ngược lại trong mắt lóe lên sắc ý, hôm nay ta nếu là giết ma Phật, cũng coi là cho tam giới ngoại trừ một hại, này cũng là việc thiệt cũng. Ha 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 ha, Bồ Tát ngươi đã nghe chưa? Con lợn này yêu còn muốn giết ta, ngươi nói buồn cười không buồn cười? Hắn lại còn muốn tại Bồ Tát trước mặt giết người à, hắn thật sự là không có đem Bồ Tát ngươi để vào mắt ta. Tam Tạng trong mắt cũng hiện lên sát ý cùng ta mị, Bồ Tát, không bằng hôm nay giúp ta giết con lợn này yêu, dùng cái này miễn trừ dân chúng chịu khổ gặp nạn họa cũng. Ha ha, ngươi vừa mới thật sự là đại ma đầu, hai họa không biết nhiều ít sinh linh, từng tại hồng hoang ở trong nhấc lên nhiều ít gió tanh mưa máu, đáng chết ma đầu cũng dám nói ta, ngươi đã là không có thuốc nào cứu được. Ha 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 ha, ta liền thích ngươi loại này, nhìn ta khó chịu lại làm không xong ta bộ dáng, thế nào à? Khó chịu à? Tới đánh ta à? Ngươi qua đây đánh ta à? Muốn chết một. Ha 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 ha, thật buồn cười, vô năng cùng nộ nói chính là loại người như ngươi, phế bật, xử lý ta à? Hai người bỗng nhiên bắt đầu dùm em. Chư Yêu Cơ lấy đinh ba liền muốn đã qua xử lý Tam Tạng, nhưng Tam Tạng cũng không phải cái gì tốt gây chủ, trốn ở Quan Âm đại sĩ sau lưng dựng thẳng ngón giữa khiêu khích. Đủ, các ngươi còn muốn nháo đến lúc nào thời điểm? Quan Âm đại sĩ quát lạnh một tiếng, đột nhiên nhường hai người tỉnh táo lại. Tam Tạng, ngươi không thể đối Thiên Đồng Nguyên Soái hiển thị rõ thân người công kích, hắn lần này hạ phàm là lấy thân vào cuộc hóa giải hồng hoang kiếp nạn chi cục, trong lúc đó làm qua rất nhiều chuyện tốt việc thiện, cũng không phải là ác giả. Quan Âm Bồ Tát hiện trách Tam Tạng về sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía Chư Yêu, bình tĩnh nói, Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi cũng không thể dùng ngày khác ánh mắt đến xem hắn hiện tại Tam Tạng sở dĩ thực lực giảm xuống, chính là bởi vì hắn biến thiện, mà hắn lần này sở dĩ có thể rời đi Ngũ Hành Sơn, chính là bởi vì phụng Phật tổ chi mệnh hộ tống thỉnh kinh người tiến về Tây Thiên thỉnh kinh, mà đây là con đường về hướng Tây, cho nên hôm nay ngươi có thể ở nơi đây nhìn thấy hắn. Tam Tạng cũng là vì hóa giải hồng hoang lượng kiếp sự tình, cũng là vì hồng hoang chúng sinh mà đi đại sự cũng không phải là muốn tận lực đến nhằm vào ngươi. Tại Bồ Tát khuyên căn hạ, Chư Yêu sắc mặt rõ ràng chậm rãi biến tốt hơn nhiều, chỉ là hắn nhìn về phía Tam Tạng lúc ánh mắt rõ ràng có chút sắc bén, dường như vẫn là đối với đối phương quá khứ không hài lòng lắm. Bồ Tát, loại người này còn có thể thỉnh cái gì kinh sao? Hắn sẽ không trên nửa đường ăn tỉnh kinh người a? Chư Yêu hừ lạnh một tiếng, đem nội tâm chất vấn để lộ ra đến. Trong tay đinh ba cũng chưa từng buông xuống. Nhìn cái gì vậy? Giống như không phục lắm ta. Vậy ngươi có phục hay không chính ngươi là đầu heo yêu? Tam Tạng cầm trong tay đập lấy hạt dương đện ở Chư Yêu trên mặt. Chương 458, đối chọi gay gắt hai người, Bồ Tát độ hóa, Thiên Bổng chấn kinh, Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. 2, chương 458, đối chọi gay gắt hai người, Bồ Tát độ hóa, Thiên Bổng chấn kinh, Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. 2, đột nhiên dập tắt hỏa diễm lại lần nữa hừng hực sau đó, hai người lại bắt đầu dương cung bạc kiếm. A Di Đà Phật, các ngươi còn không ngừng tay. Quan Âm Bồ Tát quát lớn, oan oan tương báo khi nào? Huống chi giữa các ngươi nơi nào có cái gì ân oán? Chớ có bởi vì hiểu lầm mà cho rằng cừu hận không chết không thôi không. Bồ Tát, ta cùng ma đầu kia thật là một chút cũng không hợp, không phải ta hôm nay liền diệt cái này đáng chết ma đầu, cũng coi là thay trời hành đạo. A a a, liền ngươi con lợn này yêu cũng muốn giết ta, khó tránh khỏi có chút người xì nói mộng đi. Muốn chết hai người lại lần nữa lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dùm beng. Cái này cũng chọc giận Bồ Tát. Bồ Tát không nói hai lời trực tiếp tế ra một đầu trường tác, đem hai người trực tiếp trói buộc lại. Hai người bị trường tác trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể ngồi liệt trên mặt đất lẫn nhau đối mặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng là phát giác được Bồ Tát trên mặt không vui vẻ mặt, chậm rãi lại bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là nhìn hầm hầm song phương lúc trong mắt lóe lên điện quang hỏa thạch. Nếu không phải Bồ Tát pháp bảo trói buộc lại hai người, cũng không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì a. Hai người các ngươi ngày xưa đều không phải là tiểu nhân vật, thế nào hôm nay lại như là chợ bữa lưu manh giống như ở đây đấu hung ác đối lập đâu? Chẳng lẽ lại như thế làm việc rất quang vinh hô? Bồ Tát trên mặt hiện ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép vẻ mặt đến. Thở dài nói, các ngươi đều là hóa giải lượng kiếp sự tình mà vào đời ứng kiếp, vì sao không thể cùng nhau đem ánh mắt đặt ở hóa giải lượng kiếp trên thân đến? A a a, cái này đầu heo nhìn xem liền xấu, hắn có thể làm được thành sự tình gì? Hãm hại lừa gạt thiếu nữ, cho người khác làm tới cửa người ở rể sao? Buồn cười. Tam Tạng không thay đổi bản tính, tiếp tục chào phúng một tiếng. Lại bị Bồ Tát dùng nhánh quất vào trên thân, đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu rên đến. Chư Yêu nguyên bản cũng nghi mắng, nhưng rất nhanh ngậm miệng lại, chỉ có thể dùng vẻ mặt bất đắc dĩ đến xem hướng Bồ Tát, thở dài nói, Bồ Tát, ngày xưa tại làm ra quyết định lấy thân nhập kiếp bắt đầu, liền không có nghĩ qua đường rút lui chuyện này, muốn nói hối hận, ta chỉ có thể hối hận ta đầu thai sai rồi biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhưng cho ta lại tới một cơ hội duy nhất, ta còn lá sẽ làm như vậy. Hắn khuôn mặt cương nghị mà kiên định, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, căn bản không có nửa điểm vẻ hối hận. Bồ Tát trên mặt cũng xuất hiện hài lòng cùng vẻ khen ngợi, nhưng mà ai biết lúc này không đúng lúc thanh âm lại lần nữa vang lên. Khoác lác Quan Âm Bồ Tát cái chán hiện hiện hắc tuyến, sau đó giữ im lặng đem trong tay roi hướng phía Tam Tạng bung đi. Một mực rút Tam Tạng nhanh chu lên không thở nổi. Vừa rồi dừng lại rút roi động tác, tỉnh ngộ sao? Tỉnh tỉnh, ta tỉnh ngộ. Tam Tạng đội vàng đáp lại một tiếng, lại thầm nói, tại chưa tỉnh ngộ, lão tử một thân xương cốt đều muốn bị ngươi cho rút tản, lão tử có thể chưa tỉnh ngộ sao? Một bên Chư Yêu thấy cảnh này, cũng là nhận thức được cái này mà Phật đầu sát. Nội tâm cũng nhiều chút kính nghệ, làm giảm bớt chút không phục. Hiện tại bản tọa muốn nói chút chính sự, các ngươi bằng lòng nghe sao? Quan Âm Bồ Tát mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hai người, thẳng đến hai người tất cả đều biểu thị đồng ý thời điểm, vừa rồi bình tĩnh nói, bản tọa muốn các ngươi hai người lục lực đồng tâm hiệp trợ thỉnh kinh người hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, nhưng có nghi hoặc, ta cùng con lợn này yêu, tuyệt nhiên không có khả năng.
Cái gì?
Muốn ta cùng ma đầu kia, không có khả năng.
Ta cũng có ta sự tình muốn làm, ta vì sao muốn cùng ma đầu kia cùng một chỗ làm việc đâu?
Huống chi ta không biết cái gì thỉnh kinh người, vì sao muốn hộ tống thỉnh kinh người?
Làm không được.
Hai người chăm miệng một lời từ chối.
Tam Tạng, ngươi có cái gì nghi hoặc?
Quan Âm Bồ Tát nhìn chăm chú lên Tam Tạng, cái sau thì là nói rằng, con lợn này yêu xấu như vậy, trên đường đi khả năng giúp đỡ gấp cái gì ta không biết rõ, nhưng là có thể hủ chết người là khẳng định, muốn hắn làm cái gì?
Thiên Đồng Nguyên Soái giao thiệp trải rộng tam giới các nơi, Thiên Đình thần tiên đều sẽ bán Thiên Đồng Nguyên Soái một bộ mặt, nếu như các ngươi đụng phải chuyện xử lý không được, tìm Thiên Đồng Nguyên Soái, hắn có thể tìm đến thần tiên giúp các ngươi giải quyết chuyện.
Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh nói, đây có tính hay không năng lực?
Tam Tạng nguyên bản còn muốn nhả danh cái gì,
nhưng là vừa nghĩ tới chính mình tìm giúp đỡ thời điểm nhắc lên chư yêu, đích thật là không người nào dám giúp cảnh tượng về sau.
Nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hắn là có chút nhân mạch, nhưng thực lực của ta cường hãn, chỉ có điều trên thân xảy ra chút vấn đề, nếu như chờ thực lực của ta khôi phục, chỗ nào còn cần bên trên hắn.
Vậy ngươi thực lực lúc nào thời điểm khôi phục?
Ta Tam Tạng bị câu nói này ngăn chặn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ngươi nói rất hay, Bồ Tát, ngươi lợi hại, ta nói không lại ngươi, ngươi làm thế nào đều được, ngược lại đằng sau đừng để con lợn này yêu ảnh hưởng ta làm việc là được.
Thiên Đồng Nguyên Soái khẽ cau mày nói, lời nói đừng bảo là quá sớm, ngươi mong muốn cùng ta cộng sự, ta còn không nguyện ý cùng ngươi loại này ma đầu làm bạn.
Nghe được đi Bồ Tát,
không phải ta không phối hợp ngươi, là cái này đầu heo không nguyện ý phối hợp ngươi, a ha 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 ha.
Tam Tạng ở một bên cười không tim không phổi.
Quan Âm Bồ Tát cảnh cáo tính chừng mắt liếc hắn một cái về sau, hờ hững nói, A Di Đà Phật, Thiên Đồng Nguyên Soái không muốn tiêu trừ lượng kiếp sao?
Bồ Tát, ta chuyện làm bây giờ cũng là tại tiêu trừ kiếp khí.
Chư yêu cũng không tán thành, Quan Âm Bồ Tát lại là nói rằng, ngươi lực lượng một người có hạn, chỉ có trợ thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, đem lại thừa Phật pháp mang về thiên tần, dùng cái này truyền bá tại thế, mới có thể trừ khử kiếp khí, đây là chúng, mà ngươi độc thế làm sao có thể lấy chúng thế tương đối?
Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi nếu là tin tưởng ta, ngày sau kiếp khí nhất định có thể trừ khử.
Nghe nói lời ấy,
Chư yêu giữ im lặng rơi vào trầm tư, một lát sau cao mày nói, thỉnh kinh người là ai?
Thậm chí ngay cả Bồ Tát ngươi cũng như thế giúp hắn nói chuyện.
Ha ha, Thiên Đồng Nguyên Soái, người này chắc hẳn ngươi cũng nhận biết, tại hơn 2000 năm trước ngươi đã từng cùng hắn từng có chút tiếp xúc, không đánh nhau thì không quen biết tiến hành.
Nghe vậy, Chư yêu trầm tư thật lâu, cuối cùng vẫn nghĩ không ra người này đến tột cùng là ai, lắc đầu nói, Bồ Tát, tha thứ ta ký ức không tốt, ta còn là nghĩ không ra người kia là ai.
Tôn Ngộ Không.
Bồ Tát phun ra vài cái chữ to, lại làm cho Chư yêu sắc mặt đại biến, trong nháy mắt trừng to mắt, không dám tin nói, Tôn Ngộ Không.
Bồ Tát ngài nói là vị kia Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không?
Hắn là thỉnh kinh người.
Sao lại có thể như thế đây?
Đã từng thật sự là hắn là cùng bị kia kiệt ngạo bất tuần, nghĩa bạc vân thiên Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không đánh nhau thì không quen biết.
Chỉ có điều về sau đối phương lưu lạc kết quả như vậy,
hắn bất lực, chỉ có thể lấy rượu sa sút tinh thần, qua hồi lâu vừa rồi đi tới.
Thiên Đồng Nguyên Soái, ngươi không cần quá mức chấn kinh, Tôn Ngộ Không đích thật là thỉnh kinh người.
Vạn sự không có tuyệt đối.
Quan Âm Bồ Tát bình tĩnh nói, nếu như thật là Tôn Ngộ Không là thỉnh kinh người, không biết ngươi có thể bằng lòng hộ tống hắn tiến đến Tây Thiên thỉnh kinh.
Như Tôn Ngộ Không thật là thỉnh kinh người, ta nhất định đi.
Chư yêu sắc mặt nghiêm nghị.
Chương 459, Tam Tạng cười Thiên Đồng tìm sư phụ, thành kiến là một tòa núi lớn, đại thánh mở miệng hóa giải hai. Một, chương 459, Tam Tạng cười Thiên Đồng tìm sư phụ, thành kiến là một tòa núi lớn, đại thánh mở miệng hóa giải hai. Một, Bồ Tát, tình huống gì a?
Thế nào thấy hắn cùng ta sư phụ một bộ rất quen bộ dáng?
Khi thấy Chư yêu trên mặt kích động lúc,
Tam Tạng rõ ràng hơi kinh ngạc, cái này đầu heo còn nhận biết sư phụ ta.
A Di Đà Phật, Kim Thiên Tử, ngày xưa nhà ngươi sư phụ đã từng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái tại Thiên Hà bên cạnh đấu thắng một trận, về sau không đánh nhau thì không quen biết, nhưng không nghĩ Thiên Bồng Nguyên Soái hôm nay lại còn nhớ kỹ sư phụ ngươi.
Quan Âm Bồ Tát mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh nói, ha ha, Thiên Bồng Nguyên Soái, vì sao Kim Thiên Tử sư phụ là Tôn Ngộ Không, ngươi liền bằng lòng cùng hắn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh a?
Bồ Tát có chỗ không biết, ngày xưa ta tại Thiên Hà bên cạnh từng cùng đại thánh đấu đá qua một trận, từng có ai thua lần sau gặp mặt liền cho ai làm đồ đệ đánh cuộc, kế tiếp ta nếu là muốn đi gặp Tề Thiên đại thánh, như vậy liền phải nhận hắn vi sư.
Chư yêu sắc mặt bình tĩnh nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy,
ta đã nói qua loại lời này, như vậy liền sẽ đi thực hiện, trừ phi ta chết đi.
Ta sát, các ngươi còn có dạng này đã qua.
Một bên Tam Tạng đều nghe được chấn kinh, nhưng cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thán nói, có chơi có chịu.
Ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng là cảm thấy ngươi là quân tử.
Ta có phải hay không quân tử, không cần ngươi đến tán thành.
Chư yêu sắc mặt bình tĩnh, vốn không có để ý Tam Tạng lời nói,
mà Tam Tạng cảm thấy cái này Chư yêu có chút thú vị, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là trên mặt hiện ra nụ cười đến.
A Di Đà Phật, đã như vậy, Thiên Đồng Nguyên Soái ngươi có thể bằng lòng đi theo đại thánh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh.
Quan Âm Bồ Tát mặt mỉm cười, nói, ngươi nếu là nguyện ý đi theo Thỉnh Kinh, cũng sẽ có mấy cái chỗ tốt.
Ngày xưa ta cùng hắn đơn đả độc đấu bại bởi hắn, hôm nay lại lần nữa gặp lại chính là mệnh số, ta hộ tống hắn một chuyến này thật cũng không cái gì, không cần chỗ tốt gì.
Chư yêu lắc lắc đầu.
Ha ha, Quan Âm Bồ Tát không có để ý hắn gượng ép, mà là mỉm cười nói, thứ nhất, ngươi đi theo Tề Thiên đại thánh đi về phía Tây Thỉnh Kinh, có thể đạt được giải trừ lượng kiếp phương pháp này có thể để ngươi hài lòng hô.
Thứ hai, Tây Thiên Thỉnh Kinh về sau có thể đạt được hải lượng công đức, khí vận, đối với ngươi nắm tu mà nói có lớn lao trợ lực.
Thứ ba, chờ Thỉnh Kinh về sau, có lẽ có thể có biện pháp để ngươi khôi phục quá khứ bản thể, mà không phải cố này yêu tộc hình thái. Nghe được phía trước mấy điểm thời điểm, chư yêu đều không có biểu lộ gì, mà là rất bình tĩnh lắng nghe. Dù là có chút ý động, nhưng cũng chỉ là mí mắt giật một cái, không hề lay động. Thằng đến Bồ Tát nói đến cái gì có thể nhường hắn khôi phục chân thân về sau, vừa rồi khiếp sợ không thôi, không dám tin nói, ta bây giờ còn có thể khôi phục lại sao? Thánh nhân cũng nói bởi vì lượng kiếp bên trong không thể nghịch chuyển chi thế, ta trừ phi tự sát sau hồn vào luân hồi một lần nữa chuyển thế, nếu không ngoại trừ công thành cấp tán bên ngoài không thể khôi phục chân thân. Bồ Tát ngài lại biết ta chân thân khôi phục phương pháp. Phương pháp này vì sao? Nhìn thấy chư yêu thích thú thần sắc hưng phấn, Quan Âm Bồ Tát cười nhạt nói, A Di Đà Phật, phương pháp này thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó không khó, chỉ có ngươi hộ tống thỉnh kinh người tiến về Tây Thiên thỉnh kinh đem chuyện xử lý hoàn tất về sau, bản tọa phương sẽ dạy ngươi phương pháp này. Ngươi như tin bản tọa, có thể đánh cược một cược. Như thế nào? Nghe vậy, chư yêu không nói hai lời trực tiếp đáp ứng, nói, dù là không có chỗ tốt, đệ tử giống nhau sẽ đi nhận Tôn Ngộ Không vi sư, thay hắn giải quyết một chuyến này sự tình. Ân, đã ngươi cũng tan thành việc này, như vậy liền có thể. Quan Âm Bồ Tát gật đầu cười. Một bên Tam Tạng cũng cười hì hì góp đầu tới, nói, chúc mừng A Đầu Heo, đều cùng ta cùng một môn, sau này sẽ là sư đệ của ta. Bàn luận xuất thân, bàn luận thực lực, bàn luận nhân mạch, bàn luận bối cảnh, đó cũng là ta là sư huynh của ngươi, ngươi ở đâu ra tư cách làm ta sư huynh? Chư yêu lại ngẩng đầu đỡ ngực, phá tan Tam Tạng. Tam Tạng mặt mũi tràn đầy cười đùa tí từng nói, hắc hắc, nhưng ngươi là không biết rõ chúng ta cái môn này quy củ, chính là ai trước bái nhập sư phụ môn hạ, người đó là sư huynh. Huống chi hồng hoang ở trong, đây cũng là tuyệt đại đa số địa phương quy củ a. Nào có kẻ đến sau làm sư huynh, bái sư trước người làm sư đệ. Chư yêu cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác không nhìn Tam Tạng, cùng Bồ Tát nhà danh nói, Bồ Tát, ngươi cảm thấy cái này điên dại cùng chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh có làm đâu sao? Chẳng bằng ta hộ tống đại thánh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh liền có thể, liền đừng dùng cái này dội ma đi. Nếu không ta đều sợ hãi cái này con khỉ ngang ngược nửa đường thời điểm bỗng nhiên phát cuồng đem đại thánh cho hại, hay là hỏng chúng ta sự tình. Ha ha, ngươi con lợn này yêu hiểu cái bướm đây này a. Đoạn đường này tới đều là ta hộ tống sư phụ an toàn đến nơi này, nếu là ngươi, chỉ sợ ngươi liền Ngũ Hành Sơn bên ngoài đầu kia lộng lẫy con cọp đều đấu đá bất quá. Tam Tạng lúc này cười lạnh một tiếng chào phúng lên. Úc. Chư yêu mặt lộ vẻ mỉm mai, cười lạnh nói như vậy ngươi công tích rất lớn rồi. Đoạn đường này tới hẳn là đều không để cho đại thánh đi ra vấn đề gì a. Lời này vừa nói ra, Tam Tạng đều bị ngơ ngẩn, nói không ra lời. Chư yêu một cái nhìn ra Tam Tạng chột dạng, không lưu tình chút nào rêu cợt nói, a a a a, ta vẫn còn cho là ngươi lớn bao nhiêu bản sự, lại không có nghĩ đến đoạn đường này ngươi không có làm thành cái gì hiện thực a, như vậy ngươi còn cùng ta kêu gào cái gì? Ngậm miệng, theo chết tiệt, dáng dấp thai to mặt lớn, một đi ngang qua đi như thế dễ thấy. Thật không biết ngươi tại sao phải cùng chúng ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, liền lưu tại nơi này làm heo yêu không tốt sao? Ta cũng không hiểu đại thánh vì cái gì thả ngươi cái này dội ma đi ra, đem ngươi vây chết tại Ngũ Hành Sơn hạ vĩnh viễn không tốt sao? Thảo, ngươi thật rất muốn bị đánh. Bị đánh? Liền ngươi cái này gầy trơ xương giá ngươi có thể đánh được ai vậy? Nếu không phải Bồ Tát giúp ngươi, lão tử một đinh ba liền có thể đưa ngươi quốc chết. Ngươi hắn a hai người nói, vậy mà lại bởi vì không hợp mà ồn ào lên. Bộ này thanh thế không biết nhiều hung. Bồ Tát yên lặng bắt lấy dây thừng, doa đến hai người không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Tốt, đã đạt thành chung nhận thức, chư vị liền đi thỉnh kinh người nơi gặp mặt ta, bản tọa còn có chút chuyện, liền không cùng các ngươi cùng đi. Quan Âm Bồ Tát dặn dò vài câu về sau, liền bay về phương xa, không thấy tung tích, cũng không biết đến tột cùng đi hướng nơi nào. Tam Tạng cùng chư yêu liếc nhau, hừ lạnh một tiếng về sau, vừa rồi khởi hành. Đi a, ngươi đi a, ngươi không đi ta đi như thế nào? Cái gì gọi là ngươi không đi ta đi như thế nào? Chẳng lẽ lại ta còn trói buộc lại chân của ngươi không được sao? Ta làm sao biết sư phụ ngươi vị trí ở nơi nào? Ngươi không nên mang ta đi nhìn xem sao? A a a, không phải là đang cùng ta nói đùa không được sao? Ngươi đi quấy rối đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại còn không nhớ rõ vị trí ở nơi nào sao? Ngươi ma đầu kia muốn ăn đòn không thành. Ta ma đầu tốt hơn ngươi là đầu heo. Ngươi là phế vật, tu hành còn có thể rút lui, quả thực là trong giới tu hành vô cùng nhục nhã. Ngươi đầu thai thành đầu heo, ngươi cũng không phải là thần tiên giới bên trong nhân tại sao? Chương 459, Tam Tạng cười tiên bổng tìm sư phụ, thành kiến là một tòa núi lớn, đại thánh mở miệng hóa giải thai. 2, chương 459, Tam Tạng cười tiên bổng tìm sư phụ, thành kiến là một tòa núi lớn. Đại thánh mở miệng hóa giải thai, hai, Quan Âm Bồ Tát vừa đi, hai người lập tức lại bắt đầu tranh phong đối lập, thậm chí làm cho túi bụi. Nhưng mà ai biết, đột nhiên Tiên Đồng Nguyên Soái không nói, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng phía Cao lão trang phương hướng mà đi, lại tốc độ cực nhanh. Ha ha, cùng ta so tốc độ, ngươi hơn được ta sao? Tam Tạng tự nhiên không nguyện ý chịu thua, cười lạnh một tiếng cũng đi theo xuống tới, hai người cơ hồ là cùng một thời gian đi tới Cao lão trang. Tam Tạng vừa tới lúc còn tốt, hắn hiện tại trừ ma về sau cũng không có trước đó sát ý nghiêm nghị, toàn thân hình xăm loại hình. Không nói lời nào thời điểm bề ngoài lộ ra là thành tú tiểu hòa thượng, có thể chư yêu như thế nào đi nữa cũng là trượng mấy cao cái đầu, bất kể thế nào thu liễm biểu lộ, cũng sẽ không lộ ra hòa ái. Húng chi chư yêu nguyên bản là cao lão trang dân chúng sợ hãi. Khi thấy nó xuất hiện một khắc, lúc này vô số dân chúng dọa đến chạy chối chết, nguyên bản trên đường còn tại làm buôn bán nhỏ dân chúng càng là dọa đến sạp hàng đổ một mảng lớn, rau quả trái cây cùng các loại tạp vật tàn mát trên mặt đất tất cả đều là. Trong hỗn loạn hài đồng cũng bất lực thúc thiết. Nhìn qua một màn này, chư yêu không khỏi trầm mặt xuống, nội tâm của hắn có chút phức tạp, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, Tam Tạng ghé vào bên cạnh hắn cười hắc hắc nói, "Đầu heo, ta dạy cho ngươi phương pháp, cam đoan có thể khiến cho những người dân này nhóm không sợ ngươi, ngươi có nguyện ý hay không làm? Ngươi lại muốn làm cái gì bảng môn ta đạo?" Chư Yêu ánh mắt lạnh lẽo, Tam Tạng không có để ý, người không biết từ nơi nào móc ra dây thừng ném ở trước mặt hắn, nói, "Chính mình trói lên à, đợi chút nữa ta liền cùng bọn hắn nói ngươi là bị ta bắt, dạng này cũng sẽ không có người sợ hãi." Lời này vừa nói ra, Chư Yêu trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, dường như không nghĩ tới ma đầu kia lại còn sẽ có như thế nhanh trí. "Nhanh lên a, còn sững sờ cái gì đâu? Chính mình trói lên." Tam Tạng không nhịn được thúc giục một tiếng, Chư Yêu không do dự, trực tiếp thi triển pháp thuật đem dây thừng quấn quanh ở trên tay, một bộ bị bắt bộ dáng. Mà lúc này, Tam Tạng một cái thuận thế trực tiếp nhảy tại hắn trên lưng, cái này khiến Chư Yêu sắc mặt đều có chút khó coi, "Kim Thiên Tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Bắt yêu quái đương nhiên phải có bắt yêu quái dáng vẻ, không phải bọn hắn có tin hay không? Ngươi mong muốn để bọn hắn không sợ ngươi, như vậy thì chờ một chút, không nên gấp gáp, phối hợp một chút, không phải bọn hắn là sẽ không tin tưởng ngươi, như vậy ngươi không phải đi không sao?" Nghe vậy, Chư Yêu trầm mặt một lát, cuối cùng vẫn không còn nói cái gì, mặc cho Tam Tạng ngồi trên đầu gào to, cũng không có phản kháng. Chư bị các phụ lao hương thân không được bối rối, "Hắc hắc, các ngươi đừng hoảng hốt, ta là tiên tần Hàm Dương thành mà đến tiên sư, phụ Quan Âm Bồ Tát pháp chỉ hộ tống thỉnh kinh người Tây Thiên thỉnh kinh, con đường quý địa nghe nói cái này Chư Yêu hại người, hôm nay đặc biệt đem Chư Yêu đem ra công lý, chư bị các phụ lao hương thân chớ có sợ hãi. Không tin các ngươi nhìn, ta đã đưa nó cho trói buộc lại, nó căn bản không thể động đậy." "Ha ha 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 ha, chư vị chớ hoảng, yêu quái đã bị ta bắt cầm." Tam Tạng thanh âm như là hồng trung băng lên, thanh thế to lớn đinh thái nhức óc, nhưng là cũng truyền tại đường phố bên trong, bị những cái kia bồi rối trốn đi đám người tất cả đều nghe được. Sau đó, một cái hai cái hiếu kỳ đi ra nhìn, đợi đến đằng sau phát hiện yêu quái đích thật là bị cái kia thanh tú tiểu hòa thượng bắt lại về sau, vừa rồi bộc phát ra tiếng hoan hô đến, sau đó nguyên một đám đi ra đường phố bên trên, bộc phát ra tiếng hoan hô đến. Nguyên một đám lệ nóng doanh trọng, tựa hồ cũng đang vì yêu quái bị bắt mà vui vẻ không thôi, thậm chí vui đến phát khóc, dành trước tại trên đường cái lẫn nhau báo tin vui. "Đại sư lợi hại, đại sư vậy mà bắt lấy yêu quái. Ô ô ô ô ô ô ô, bồi rối chúng ta cao lão trang nhiều năm như vậy yêu quái rốt cục bị bắt lại, về sau chúng ta có thể an tâm trồng trọt, ta cũng có thể tiếp tục làm tiểu bán mua bán. Trước kia đều không có dám gả đến cao lão trang, thậm chí cao lão trang nữ tử đều muốn hướng mặt ngoài chạy, hiện tại tốt, chúng ta cao lão trang rốt cục khôi phục bình thường." Đại sư ngưỡng bước. "Đại sư, ta muốn vì ngươi lập trường sinh bài á." Đông đảo thanh âm vang lên, từng đôi cực nóng cùng kích động ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Tam Tạng cưỡi tại Chư Yêu trên đầu, bị vội hướng phía đám người khoát tay ra hiệu, lại là cúi đầu thấy được Chư Yêu trên mặt cô đơn, không khỏi nhỏ giọng nói, "Ngươi biết ngươi vì sao lại luân lạc tới tình trạng này sao?" "Vì cái gì?" Chư Yêu rõ ràng có chút cô đơn, tựa hồ là không biết mình vì cái gì không được hoan nghênh. "Bởi vì thành kiến là một toàn núi lớn." Tam Tạng cười mỉm nhìn xem hắn, nói, "Bởi vì ngươi là yêu quái, cho nên bất luận ngươi là làm việc tốt vẫn là tại làm chuyện ác, đối với những người kia mà nói có trọng yếu không?" "Cũng không trọng yếu. Chỉ có ngươi ta đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, chờ Thỉnh Kinh trở về sau đem chân kinh tung khắp thế gian, đem chân chính học thức truyền bá cho thế nhân, dạng này liền có thể rửa sạch thế nhân ngu muội, mà ngươi đến lúc đó cũng có thể khôi phục chân thân, người khác nhìn ngươi thế nào cũng đều không quan trọng." "Ân." Chư Yêu nhẹ gật đầu, sau đó tại Tam Tạng khống chế hạ hướng phía cao phủ mà đi. Sau một lát, đến cao phủ ngoài cửa lớn. Cao phủ bên trong bọn hạ nhân đã sớm dọa đến không được, đem đại môn quan nghiêm nghiêm thật, căn bản không dám ló đầu nhìn. Dù là bên ngoài truyền đến sơn hồng hải rít gạo như thế tiếng hoan hô, đều cảm thấy là yêu quái đang lộng trò xế gì. "Ta là Thỉnh Kinh người đệ tử Tam Tạng, ta hiện tại bắt được Chư Yêu, các ngươi còn không mau mau giữ cửa cho mở ra. Thất thần làm cái gì đây? Nếu không mở cửa, ta liền đá cửa." Tam Tạng khẽ quát một tiếng, thanh âm truyền vào bên trong. Sau một lát, lúc trước tiếp đai Thỉnh Kinh người Lý Tam thận trọng góp đầu đi ra nhìn, phát hiện bên ngoài hiện đầy xem náo nhiệt bách tính cùng một đầu khôi ngô cao lớn Chư Yêu. Nhưng là con lợn này yêu trên đỉnh đầu lại còn cưới một người. Thấy cảnh này, Lý Tam cũng đoán được nguyên do, vui mừng quá đỗi chạy về đi báo cáo. Sau một lúc lâu, cao lão thái gia vui vẻ giang lên tiếp, một bên còn có mặc người quần áo hầu tử, nhưng cổ quái là dân chúng vậy mà đều không có đối con khỉ này quá nhiều e ngại, ngược lại là lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt đến. "Các ngươi đừng ồn ào, đây là sư phụ ta, đến thủy hoàng đế khâm điểm tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nếu không phải sư phụ âm thầm ra tay, ta cũng rất khó hàng phục con lợn này yêu a." Nghe được Tam Tạng nói như vậy, đông đảo dân chúng cũng không có e ngại, mà là nhảy cẫng hoan hô khen ngợi lấy Tôn Ngộ Không. "Đồ nhi vất vả. Sư phụ, ta không khổ cực, ta lần này đích thật là mượn ngài danh hào mới có thể làm được nhường hắn cam tâm tình nguyện cùng ta tới." Tam Tạng cười nhảy đi xuống, đã qua nhỏ giọng đem chân tướng nói cho sư phụ. Tôn Ngộ Không nghe xong, trên mặt cũng không có hiện ra nhiều ít cảm xúc, chỉ là hướng phía đông đảo bách tính nói, "Chư vị phụ lao hương thân, nó mặc dù có chút ngu dốt hại các người, nhưng là hắn cũng không có ác ý. Lần này, ta bằng lòng độ hóa hắn, nhường hắn đi theo ta tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh tạo phúc thế nhân. Mà cao lão trang tổn thất, ta bằng lòng gánh chịu. Không biết chư vị các phụ lao hương thân có thể bằng lòng tha thứ hắn." Chương 460, cái này cao gia người ở rể vậy mà nhận biết nhiều như vậy thần tiên a. Hối hận phát điên, một, chương 460, cái này cao gia người ở rể vậy mà nhận biết nhiều như vậy thần tiên a. Hối hận phát điên, một, cái con khỉ này là ai a? Thế nào đến phiên hắn nói chuyện? Hầu tử giúp Chư Yêu nói chuyện, hắn có thể hay không cũng là yêu quái á ta sát, lại tới mới yêu quái. Thật không biết ngươi là xuẩn vẫn là mù, ngươi không nhìn thấy cái con khỉ này là cùng cao lão thái gia cùng đi ra khỏi tới sao? làm sao có thể là yêu quái đâu? Nhìn ngươi ngu xuẩn đến không được. Ngươi cũng là ngốc, ngươi mới vừa rồi không có nghe hắn nói sao? Hắn muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, hắn còn muốn vãn hồi chúng ta Cao lão trang tổn thất, hắn làm sao lại là người xấu đâu? Ngươi thật là ngốc không được. Đúng à, vừa rồi vị đại sư này đều nói, kia là sư phụ của hắn, nếu như cái con khỉ này là xấu yêu, vị đại sư kia không đã sớm ra tay muốn làm hầu tử sao? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A, hắn thật sự có thể vãn hồi chúng ta Cao lão trang tổn thất sao? Chúng ta Cao lão trang thua lỗ nhiều năm như vậy hoa màu cùng thu hoạch, nếu quả như thật phải bồi thường, hắn đến bồi thường bao nhiêu tiền mới đủ đền bù chúng ta tổn thất? Chớ ép bức, hắn bằng lòng vãn hồi chúng ta tổn thất là được rồi, các ngươi còn muốn cái gì nhiều như vậy đâu? Cao phủ bên ngoài đông đảo bức ép dân chúng chậm rãi ngậm miệng lại. Tất cả đều tại nhỏ giọng nghị luận, Dung Nạp sau chú ý một màn này. Mà Tôn Ngộ không phát giác được một màn này, cũng không hề để ý, mà là bình tĩnh nói, các vị các phụ lao hương thân, ta theo tiên tần mà đến, dục vọng Tây Thiên Thỉnh Kinh, lấy cầm lại đại thừa Phật pháp độ hóa thiên hạ tất cả ác giả, dùng cái này đến nhường người trong thiên hạ hướng thiện theo đăng, liền có thể nhường thế nhân biến càng thêm thiện lương, nhường yêu loại không còn hãm hại lương thiện. Hắn kể rõ vài câu về sau, bình tĩnh nói, nếu như các ngươi tin tưởng ta, ta có thể giúp các ngươi giải quyết con lợn này yêu, nhường hắn về sau sẽ không bao giờ lại trở lại Cao lao trang, lại hại các ngươi, như thế nào? Nghe vậy, đông đảo các thôn dân khe khẽ bàn luận lên, trên mặt cũng hiện ra rộng rãi thần sắc đến. Nếu như con khỉ này thật có thể giải quyết yêu quái, như vậy bọn họ đích xác là có thể trôi qua rất dễ chịu. Ai chỉ là vị này đại tần tới tiên sư, ngài ngoại trừ giúp chúng ta giải quyết con lợn này yêu bên ngoài, thật còn có thể giúp chúng ta vãn hồi những năm gần đây tổn thất sao? Khu khu. Khỉ tiên sư, trong nhà của ta có 10 mẫu đất, những năm gần đây hao tổn không ít lương thực, ngài nhìn thế nào vãn hồi chúng ta tổn thất? Nhà ta cũng có mấy mẫu trái cây ruột tốt, ta còn bị chết đói một con trâu. Hai tử của ta đều chết đói chậm rãi, đủ loại thanh âm vang lên. Những người dân này nhóm nhìn thấy Tôn Ngộ không không có mở miệng nói cái gì, liền càng thêm tham lam mở miệng hỏi thăm, đòi hỏi chỗ tốt. Nghe nói lời ấy, Tam Tạng cũng là trước bước lên ba trượng hỏa khí, hướng phía đám người cười lạnh nói, ha ha, một đám điêu dân đang suy nghĩ gì đấy? Các ngươi có nhiều như vậy tổn thất sao? Nguyên một đám đòi hỏi nhiều cầu nguyện đâu? Cầu nguyện đi trong miếu, không nên ở chỗ này mở miệng bức. Các ngươi nguyên một đám tại cuồng vọng chút, cũng đừng trách ta đem chư yêu thả, để bọn hắn mỗi ngày đều đến hại các ngươi. Lời này vừa nói ra, đông đảo dân chúng đều bị dọa đến không được, bối rối liên tục quát tay cầu xin tha thứ, không còn dám hứa hẹn yêu cầu gì. Mà một màn này cũng bị Tôn Ngộ không nhìn ở trong mắt. Hắn bình tĩnh nói, các ngươi yên tâm đi, về sau hắn sẽ không lại đi ra hù dọa các ngươi, mà lần này ta có thể giúp các ngươi đem giữa ruộng tốt hoa màu thu thập xong, nhường đất Lý trưởng ra thành thuộc hoa màu, như thế nào? Về phần chết châu, chết hải tử chuyện, vậy thì tha thứ ta không giúp được các ngươi. Lục đạo luân hồi, thiên địa luân chuyển, tự nhiên có định luật cùng quy tắc, nếu là ta cưỡng ép đi đổi, đây cũng là cùng đại thế là địch, cái này hại không ít thiên địa quy tắc, cũng tương tự sẽ hỏng địa phủ quy tắc, hại các ngươi. Nếu là chư vị còn muốn cái gì khác tổn thất, vậy thì tha thứ ta không làm được. Nghe vậy, đông đảo dân chúng cũng không dám đang nói cái gì, liên tục cam kết tạ. Không còn có người dám nói gì nhiều. Chờ sau một lát, Tôn Ngộ không vừa rồi nhìn về phía chư yêu, bình tĩnh nói, ngươi có thể nhận lầm. Đại thánh nói rất đúng, ta biết sai, còn mời đại thánh tha ta một cái mạng. Chư yêu đội vàng quỳ xuống, cung kính chăm chú. Ân, ngươi từ nay về sau còn dám đi thai họa bách tính a? Tôn Ngộ không lại lần nữa hỏi một lần, cái sau đội vàng nói, không dám không dám, từ nay về sau cũng không dám lại thai họa Cao lão trang bách tính. Không chỉ là Cao lão trang bách tính, thiên hạ bách tính đều không thể lấy thai họa, biết hay không? Ta đã biết, ta cũng không dám nữa. Tốt tại một phen đối thoại qua đi. Tôn Ngộ không vừa rồi nhẹ gật đầu, hướng phía đông đảo bách tính nói, chư vị các phụ lao hương thân, hôm nay đầu này nghiệt xúc đã biết sai lầm, không biết rõ các ngươi có thể bằng lòng nhường hắn theo ta đi Tây Thiên Tỉnh Kinh phổ độ chúng sinh, dùng cái này đến giảm bớt trên người hắn tội nghiệt. Nghe vậy, đông đảo bách tính tự nhiên liên tục bằng lòng, chỉ cần con lợn này yêu đừng lại đến thai họa bọn hắn, vậy bọn hắn liền hài lòng. Tốt, đã chư vị phụ lao hương thân tin tưởng ta, như vậy liền mời đợi thêm một đoạn thời gian, chờ chốc lát sau ta tất nhiên sẽ nhường chư vị phụ lao hương thân trong ruộng loại lương thực rất nhanh bội thu. Tôn Ngộ không cáo biệt những thôn dân này sau, liền dẫn chư yêu vào cao phủ. Vừa tiến vào cao phủ về sau, hắn liền lập tức đem Tam Tạng uống xong đến, là lợn yêu mở trói, đồng thời mở miệng nói, xin lỗi rồi Thiên Bồng Nguyên Soái, ta vừa rồi không nên nói như vậy ngươi, nhưng nếu như ta không nói như vậy những người dân này lửa giận rất khó lắng lại, mà ta cũng không thể đưa ngươi chân thực thân phận nói ra. Nếu không những người dân này nhóm nghe được, nhất định sẽ đối ngươi sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Hắn chân thành xin lỗi lên, ngược lại làm cho chư yêu cảm thấy kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới thân làm sư phụ sẽ còn đối dưới đáy đệ tử nói xin lỗi. Tôn Ngộ không sau khi nói xong, liền nhìn về phía Cao lão thái gia, nói, Cao lão thái gia, cũng không phải là ta nói ngươi, cái này người ở rể nhìn như yêu quái chi thân, lại vì hạng người lương thiện, ngày xưa chính là thần tiên trên trời Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản vô biên binh mã cùng các loại thần quyền, chính là bởi vì trừ khử lượng kiếp chi nạn mà hạ giới, sao liệu vô ý đầu thai sai rồi biến thành heo thân. Nhưng những năm gần đây, hắn chưa từng hại qua nhà ngươi nửa điểm a. Ta từng nghe qua, nhà ngươi nguyên bản bởi vì không có nhi tử mà bị thân quyến tranh đoạt ruộng đồng, trong nhà không tư, gọi ngươi một tiếng Cao lão thái gia vẫn là xem trọng ngươi. Trong nhà người không có cái gì, liền người hầu tiền công đều phát không dậy nổi. Hắn đến nhà ngươi sau, mặc dù ăn ruột lớn chút, nhưng thay nhà ngươi cũng kiếm rất nhiều gia tư a. Nếu không làm sao có thể thành tựu ngươi hôm nay cao phủ như vậy xa hoa, kho lúa như vậy phong phú, như vậy có mặt mũi. Rất nhiều năm qua, Hắn phí tâm phí lực thay ngươi kiếm tận gia sản, giúp ngươi mở rộng gia nghiệp, cũng chưa từng hại qua ngươi. Hắn cũng bởi vì ăn uống nhiều chút ngươi liền sinh lòng nghi kỵ, hắn ăn chẳng lẽ lại còn có kiếm cho các ngươi nhà muốn bao nhiêu sao? Thật có thể đem ngươi cao gia cho ăn sụp đổ không được sao? Mà nhưng ngươi muốn liên hợp người ngoài khu chủ hắn, hại hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức a.